Chương 209, thất lạc sức mạnh, thần bí ti thủ bút. 1. Chương 209, thất lạc sức mạnh, thần bí ti thủ bút. 1. Dịch Lệ đang suy nghĩ cái gì quỷ kế ẩn cũng không quan tâm, nghịch lý tôi tớ tuyệt đối không có khả năng thoát ly khống chế của hắn, bây giờ có chút bụng kêu la tiểu phù thủy quan tâm nhất vẫn là bữa sáng ăn cái gì. Hắn không thấy tòa lâu đài này chủ nhân, người trong truyền thuyết kia công tức tựa hồ cũng không tại nhà, cũng may Mọt Găng lên so với hắn sớm, đã sớm phân phó người hầu vì hắn chuẩn bị xong bữa sáng. Tại Mọt Găng an bài xuống, Ai Ân bị dẫn dắt đến một gian trang trí điển nhã phòng ăn. Trên bàn cơm trưng bày các thức tinh xảo bộ đồ ăn, nóng hổi đồ ăn tản ra mùi thơm mê người. Ăn uống vừa có truyền thống bánh mì, dê con thịt, phô mai, cũng có chú tâm phanh chế trứng tráng cùng tươi đẹp hoa quả, mỗi một món ăn đều tản ra cổ điển phong vị. Có lẽ dạng này phối hợp không sánh được hổ gợn phối hợp, bất quá có thể tại đồ ăn thiếu thốn cổ đại hưởng thụ được đồ ăn như thế, cũng tuyệt đối coi là một kiện có chút làm người ta cao hứng sự tình. Ít nhất cái này bánh mì rất mềm mại. Ai Ân biểu lộ cùng thần thái toàn trình rơi vào trong mắt Mọt Găng, cũng là để cho tiểu Mọt Găng ý thức được nhà mình bị lao sư này qua lại sinh hoạt có lẽ so với mình tưởng tượng xa hoa lãng phí. Làm một cường đại phù thủy, ngược lại cũng không kỳ quái. Tiểu Mọt Găng ở trong lòng suy tư. Ăn cơm sáng xong, Ai Ân đi ra phòng ăn, nhìn thấy Dịch Lệ còn tại hết sức chuyên chú mà chế biến ma dược, cái kia ánh mắt chuyên chú phảng phất hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Ai Ân không có quay rời hắn, trực tiếp thẳng hướng lấy ở ngoài pháo đài đi đến. Hắn muốn xem một chút cái thời đại này sáng sớm, mà mặc vào đúng mức trang phục Mọt Găng cũng là lập tức đuổi kịp. Bất quá, trong lâu đài quản gia lại muốn ngăn cản. À, điện hạ, ngài thế mà mặc vào tuần lễ trước liền đã xuyên qua trang phục, đây nếu là để cho người bên ngoài thấy được mà nói, sẽ cảm thấy cha của ngài đối với ngài có nhiều khác biệt. Quản gia cũng không phải nhằm vào Ai Ân, hắn đối với Ân xuất hiện không cảm thấy kinh ngạc, có lẽ là bởi vì Mọt Găng thường xuyên mang phù thủy trở về, ngăn lại Mọt Găng cũng chỉ là bởi vì Mọt Găng mặc. Ta thích cái này màu đen váy, hơn nữa chúng ta chỉ ở nhà phụ cận đi dạo một vòng. Mọt Găng nhìn một chút trên người mình quần áo, đưa cho quản gia không hài lòng lắm đáp án. Bất quá quản gia vẫn là gắng gượng làm gật đầu một cái. Hắn rời đi, chỉ lưu lại dưới có chút nhíu môi Mọt Găng, còn có âm thầm tắc lưỡi Ai Ân. Cái gì gọi là vào tuần lễ trước xuyên qua tuần lễ này tốt nhất không xuyên? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết các quý tộc xa xỉ sao? Tiểu phù thủy bây giờ có chút hiểu thành cái gì đời sau xa xỉ phẩm trang phục, chất lượng có thể kém đến máy giặt tẩy một chút liền bị hư, hóa ra là tại mặc về thời gian gửi lời chào lấy cổ đại các đại quý tộc ca thêm kiến thức. Ai Ân tại Mọt Găng dẫn dắt phía dưới, đi tới ở ngoài pháo đài trên đồng cỏ, hôm nay khí trời tốt, ánh nắng sáng sớm xuyên tấu qua sương mù vẩy vào cổ lao tòa thành bên trên, tia sáng dịu dịu vì tòa này kiến trúc hùng vĩ rắc lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Ở ngoài pháo đài trong rừng cây, chim chóc tiếng kêu to liên tiếp xen lẫn trở thành huyền chuyển chương nhạc. Xuyên qua một mảnh tu bổ chỉnh tề hoa viên, Ai Ân liền thấy một cái sân huấn luyện. Trong sân huấn luyện, công tước dưới quyền các kỵ sĩ đang tiến hành huấn luyện thường ngày. Động tác của bọn hắn chỉnh tề như một, mỗi một lần huy kiếm, mỗi một lần dậm chân đều tràn đầy sức mạnh cùng cảm giác tiết tấu. Ai Ân chú ý tới, những kỵ sĩ này thể phách viễn siêu thường nhân, cơ thể của bọn hắn đường cong rõ ràng, động tác tấn mãnh tinh chuẩn, phảng phất mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Ai Ân thậm chí thấy được những kỵ sĩ này huấn luyện cự thạch, ít nhất đều có nặng một tấn, bọn hắn lại có thể đem hắn xem như tạ giống như rời lên tới, mấy chục cái một tổ tiến hành huấn luyện lực lượng. Chỉ có thể nói cái này một số người đơn giản có thể xứng manh thú hình người. Thần kỳ như thế chẳng cảnh để cho hắn lại một lần nhịn không được tắt lưới. Những kỵ sĩ này cơ thể từng tiến hành ma pháp cải tạo. Ai Ân nhịn không được tiến hành một phen ngờ tới, bởi vì không có cánh tay trần người, hắn cũng không cách nào đi kiểm tra các kỵ sĩ trên người có không có ma pháp cải tạo thủ bút. Ân. Tiểu Mọt Găng nghe được chính mình tân lão sư mở miệng hỏi thăm, không khỏi là có chút ngây người, nàng có chút kinh ngạc liếc mắt Ai Ân, bọn họ đều là tu luyện kỵ sĩ hô hấp pháp kỵ sĩ, thông qua loại này hô hấp pháp, các kỵ sĩ có thể không ngừng rèn luyện thân thể của mình, kích phát tự thân tiềm năng, các đại quý tộc cơ hồ đều biết bồi dưỡng mình kỵ sĩ. Cái này thuộc về là cả thế giới thưởng thức, Tiểu Mọt Găng không nghĩ tới Ẩn thế mà lại vì thế sợ hãi thán phục, bất quá nàng hơi nghĩ lại, nói chung cũng là tự giác hiểu rồi là chuyện gì xảy ra. Từ Hắc Ám Thánh Kinh soạn xong niên đại đến xem, chính mình vị lão sư này niên linh nhất định vô cùng lớn, có lẽ thời gian dài ngăn cách để cho hắn đối với ngoại giới biến hóa hiếm khi hiểu rõ. Kỵ sĩ hô hấp pháp dù sao cũng là những năm gần đây mới lưu hành sự vật, đến từ mấy thập niên gần đây danh tiếng hiển hách cái kia truyền thuyết phù thủy, giống như nhà mình lão sư tối hôm qua còn từng nói tới cái kia truyền thuyết phù thủy tên. Trong lòng nghĩ như vậy, Tiểu Mọt Găng cũng là lập tức hướng Ẩn tiến hành lên giải thích cặn kẽ, chỉ có lớn nhất thiên phú kỵ sĩ mới có thể học tập kỵ sĩ hô hấp pháp, bởi vì tại tu luyện quá trình bên trong phải dùng đến rất nhiều chân quý luyện thể tài liệu, cho dù là nhà chúng ta cũng chỉ có thể bồi dưỡng mấy trăm tên kỵ sĩ, cho dù là quốc vương cũng chỉ có hơn 1000 tên kỵ sĩ chân chính. Ngữ khí của nàng ở trong mang theo vài phần cảm khái. Ai Ẩn sau khi nghe lần nữa nhìn về phía những cái kia trong khi huấn luyện kỵ sĩ, nhìn xem cái này đến cái khác có thể xưng manh thu hình người tồn tại, hắn không khỏi là lần nữa cảm nhận được cái này kiếm cùng ma pháp thời đại thần kỳ bậc nào. Thân ở cuối thế kỷ 20, Ai Ẩn nhưng chưa từng thấy qua liên quan tới loại này, người bình thường đều có thể học tập cái gọi là hô hấp pháp, cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì thất truyền, vẫn là như là sở thần bí sự vụ các loại chỗ có ý định che lấp. Giống như là bọn chúng che lấp qua còn lại mấy cái bên kia chuyện, đem một chút chân thực lịch sử vùi vào không người biết bí mật bên trong. Khó trách ta hảo huynh đệ A Sua có thể đơn đấu cự long. Ai Ẩn như có điều suy nghĩ, hắn cũng không biết hô hấp pháp chìm ngập nguyên nhân, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cái thời đại này thật là một cái kiếm cùng ma pháp cùng tồn tại thời đại, tràn đầy thần bí cùng sức mạnh. Cái gì A Sua? Tiểu Mọt Găng nghe được Ẩn nói thầm, nàng rất là tò mò.
Ai ẩn quay đầu nhìn một chút tuổi nhỏ nữ phù thủy.
A, đúng, là hảo huynh đệ của chúng ta.
Hắn sửa lại một chút miệng, bất quá lại làm cho tiểu mọt găng lơ ngơ, suy tư hồi lâu cũng không nhớ tới chính mình từng nhận biết một người như vậy. Ngay tại tuổi nhỏ nữ phù thủy dự định hỏi thăm thời điểm, Ai ẩn đã tiếp tục đi lên phía trước. Hai người rời đi sân huấn luyện, dọc theo một đầu đường mòn hướng đi ở ngoài pháo đài bờ sông nhỏ. Nước sông trong triệt thấy đáy, gió nhẹ lướt qua, mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn. Con cá ở trong đó vui sướng du động, Ai ẩn còn chứng kiến một chút thanh sắc tôm hùm nước ngọt. Mà tại con sông nhỏ này bên cạnh, còn có mấy chục cái nô ra đống đất nhỏ. Bên trong là cái gì? Ai ẩn khỏe mắt có chút rút rút. Là ta trước đó tìm được lão sư.
Nhóm.
Tiểu mọt găng chần chờ hay là cho dư đáp lại, mắt thấy ẩn biểu lộ khẽ biến, nàng lập tức chính là đưa ra giải thích. Cũng là ý đồ lừa gạt ta, lừa gạt tiền tài lừa đảo, cũng không phải thật sự là phù thủy, cũng đương nhiên không phải ta chân chính lão sư. Tiểu mọt găng giọng nói mang vẻ mấy phần nổi nóng. Nàng rõ ràng không có giết người nên có cảm giác tội lỗi, ngược lại còn có vẻ hơi chuyện đương nhiên, chỉ có thể nói nữ nhân xấu mang thù cùng trả thù tâm quả nhiên là từ nhỏ đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Vậy ta phải may mắn may mà ta là chân chính phù thủy, bằng không thì ta chỉ sợ cũng phải ngủ ở bên trong. Ai ẩn có chút may mắn tại tối hôm qua cũng may chính mình cùng mọt găng ký kết khế ước. Hắn ngược lại là không sợ bây giờ mọt găng trả thù, nhưng nằm ở trong mê ly huyễn cảnh cái kia mọt găng, có trời mới biết có thể hay không mang thù ghi lại cả một đời. Ngài và những cái kia lừa đảo không giống nhau. Tiểu mọt găng có chút không biết nên như thế nào đáp lại, chỉ có thể là nhấn mạnh một chút ẩn không phải lừa đảo. Ta không giống với số đông phù thủy cũng. Đứng ở chỗ này, Ai ẩn nhịn không được quay đầu nhìn về phía tòa kia nguy nga lâu đài cổ. Đột nhiên, hắn kinh ngạc phát hiện, lâu đài cổ ngoại hình vậy mà cùng lúc trước hắn tại trong mê ly huyễn cảnh nhìn thấy âm vũ lâu đài cổ giống nhau như lúc. Cho nên, ở đây cũng gánh chịu lão sư không cách nào dứt bỏ đi qua sao? Trong lòng tiểu phù thủy âm thầm cân nhắc, hắn cảm giác mình phải lấy nhìn thấy mọt găng sâu nhất cấp độ bí mật. Chương 209, thất lạc sức mạnh, thần bí ti thủ bút. 2, chương 209, thất lạc sức mạnh, thần bí ti thủ bút. 2, nhìn qua bên cạnh có chút khẩn trương tuổi nhỏ nữ phù thủy, hắn bỗng nhiên mở miệng, mọt găng tiểu thư, ta muốn biết, ngài có phải không đã thử qua chính mình học tập ma pháp đâu? Tiểu phù thủy đột ngột hỏi thăm để cho tiểu mọt găng hơi sững sờ. Bất quá, nàng vẫn là rất nhanh thành thật đưa cho trả lời, trong nhà cũng không ủng hộ ta học tập ma pháp, bởi vậy, trong nhà cung phụng phù thủy cũng gần như không nguyện ý cùng ta giao lưu. Bất quá ta vẫn đối với ma pháp tràn ngập hiếu kỳ cùng hướng tới, cho nên ta chỉ có thể tự tìm tòi, thông qua đủ loại đường tắt góp nhặt một chút liên quan tới ma pháp học tập tư liệu. Nói xong, tiểu mọt găng liền hướng tiện nghi lão sư của mình thể hiện ra thành quả của mình. Nàng chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một tia hỏa diễm vô căn cứ giấy lên, lại cấp tốc dập tắt. Tiếp lấy, nàng lại nhẹ nhàng vung tay lên, trong suốt nước sông phảng phất được trao cho sinh mệnh, nhẹ nhàng nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, lập tức lại hóa thành từng cái sợi tơ, vọt tới trong không khí hội tụ thành vị bị nàng điều khiển dòng nước. Không thể không nói, thiên phú vật này chính xác rất trọng yếu. Tại tiểu mọt găng ở độ tuổi này, rất nhiều phù thủy thậm chí đều không có kinh nghiệm ma lực bộc phát, cho dù đã trải qua ma lực bộc phát phù thủy cũng rất khó khống chế lại ma lực của mình, nhưng cái này trẻ tuổi nữ phù thủy cũng không mở dạng, nàng không chỉ có thể khống chế ma lực, còn có thể tự mình tìm tòi luyện tập khống nguyên tố thủ đoạn. Thiên phú dị bẩm, đã có thể thấy được manh mối. Rất tốt. Ai ẩn khen ngợi từ nội tâm một câu. Còn có. Tiểu mọt găng nghe được ẩn khen ngợi, ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, vì để cho chính mình bị lão sư này trình độ lớn nhất nhận thức đến tiềm lực của mình. Nàng lần nữa biểu diễn, có ma lực ba động xuất hiện, sau một khắc, liền gặp được trên mặt đất tươi thảo bắt đầu khô héo, trong chớp mắt liền tàn lụi trở thành màu đen cho tàn. Đây là hắc ma pháp, không cao lắm cấp, thế nhưng tuyệt đối không phải cái gì cấp độ nhập môn ma pháp. Tiểu mọt găng điều khiển ma pháp này so với phía trước mấy cái tiểu thủ đoạn thông thạo, để cho ẩn không khỏi cảm nhận được mấy phần cảm giác thân thiết. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, có ta mấy phần phong phạm. Ai ẩn giơ ngón tay cái lên, đối với tiểu mọt găng hắc ma pháp tiên phú, hắn cũng là có một chút nhận biết. So với hắn cũng liền kém 2-3 cấp độ mà thôi. Đừng cảm thấy cái này khiêm tốn. Đây đã là đường đường chính chính tán dương. Đối với ẩn mà nói, hắc ma pháp là hắn lớn nhất thiên phú thuộc loại, so sánh những người khác mà nói có thể xưng sườn đối thức dẫn đầu. Ngài không bài xích hắc ma pháp. Tiểu mọt găng thấp thỏm trong lòng cảm xúc, khi nhìn đến ai ẩn phản ứng sau triệt để bưng lòng, nàng rất là tò mò, dù sao vô luận thời đại nào hắc ma pháp cũng là rất dễ dàng lọt vào phỉ nổ. A ẩn nhẹ giọng nở nụ cười, nhìn chăm chú trước mặt tuổi nhỏ nữ phù thủy. Đương nhiên không bài xích, bởi vì ta chính là hắc ma pháp bản thân. Hắn cũng không phải tại nói khoác lác, mà là trình bày sự thật, bình tĩnh lời nói nghe tiểu trong lòng mọt găng cảm xúc mạnh mẽ bành trướng. Chính mình quả nhiên bái chính là hắc ma pháp đại sư. Như vậy, lão sư, ngài có thể dạy ta càng nhiều hắc ma pháp sao? Chỉ có thể nói không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, kỳ lạ như vậy sư đồ duyên phận đương nhiên là có về linh hồn phù hợp. Tiểu mọt găng cũng là đối với hắc ma pháp tràn đầy hướng tới. Bởi vì hắc ma pháp uy lực đủ mãnh liệt, ở trong mắt nàng có so với bạch ma pháp cao hơn tiền cảnh. Để chúng ta trước tiên từ đơn giản một điểm ma pháp bắt đầu. Ân, tối hôm qua ngươi chỉ hy vọng học tập cái kia ma pháp, cơ sở nhất ma pháp, cũng là đi ra ngoài bên ngoài thiết yếu ma pháp. Ai ân nhẹ giọng mở miệng. Hắn lần nữa nâng lên ngón trỏ của mình. Cùng lúc đó, tiểu mọt găng chỉ cảm thấy nội tâm rung động không rét mà run. Cảm thụ cổ sát ý này, lãnh hội mị lực của nó, đây là ạ và đạ kẻ đã ra. Ai ân nhẹ giọng mở miệng, ngón trỏ lần nữa chống đỡ hướng về phía tiểu mọt găng mi tâm. Tiếng nước nhỏ bờ sông nhỏ. Con cá tại bơi, chim chóc đang gọi. Lão sư hướng hắn học đồ truyền thụ ma pháp thứ nhất. Cố sự bắt đầu ma pháp. Tại tòa thành một chỗ khác, Tin Tạ Ổ công tước gọ giỏi hát, vị này còn đoàn quận kẻ thống trị, đang ngồi ở hắn cái kia trang trí xa hoa trong thư phòng, cao mày, trong tay vướt vướt một cái nạm rực rỡ bảo thạch giới chỉ. Gian này thư phòng cửa sổ lộ ra nửa che trạng thái, xuyên thấu vào dương quang bị tinh xảo màn cửa cắt chém thành loang lổ quang ảnh, cùng trong phòng trầm trọng không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Chuyên môn viết thư tán dương thê tử của ta, ù ở vẹn giờ gồng rốt cuộc là ý gì? Gò Giọt ngồi ở thư phòng ghế dựa cao, trong tay bưng lên một ly rượu đỏ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía núi xa xa phòng, hoặc giả thuyết là nhìn phía vương thành phương hướng. Gian này thư phòng bố trí được cực kỳ xa hoa, treo trên tường đầy lịch đại tổ tiên chân dung, trên giá sách bày đầy chân quý cổ tịch cùng tác phẩm nghệ thuật. Nhưng mà hắn giờ phút này cũng không tâm thưởng thức những thứ này, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy tư điều gì. Ngay lúc này, đột ngột bóng tối xuất hiện ở bên tường, nó đem nguyên bản huy sái vào phòng dương quang che chắn. Đối với cái này, Gò Giọt công tức lại cũng không cảm giác kỳ quái, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn về phía bóng tối ở trong không cách nào thấy rõ thân ảnh. Có việc, hắn mở miệng hỏi thăm. Trong bóng tối thân ảnh cũng là đưa cho trả lời, con gái của ngươi, Mật Găng tiểu thư, tối hôm qua mang theo ba nam nhân trở về, mà đi theo nàng cấp kỵ sĩ thì bị nàng chút xuống lãng quên trí nhớ dư thủy. Trong bóng tối người chỉ từ trong thanh âm nghe không ra nam nữ, hắn thấp giọng giảng thuật liên quan tới Mật Găng tiểu thư mang về ẩn ba người tin tức, cùng với hai vị kia bất hạnh bị lãng quên trí nhớ kỵ sĩ tao ngộ. Đại công tức nghe xong tin tức, đầu tiên là trầm mặc phút chốc, lập tức ngự khí hơi xúc động mở miệng, nữ nhi của ta à, Mật Găng, nàng thế mà thành thục sớm như thế, tuổi còn nhỏ liền biết nuôi dưỡng nam sủng, cái này là thật là có chút ra dự liệu của ta, xem ra là thời điểm sắp xếp người đối với nàng tiến hành tính nhắm vào dạy. Không thể không nói, đây có lẽ là một cái khai sáng quá mức phụ thân. Nghe vậy, trong bóng tối thân ảnh cũng là bị làm trầm mặc. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, vì cái gì công tức sẽ đến ra kết luận như vậy. Nào có hố, đó chỉ là một mấy tuổi tiểu nữ hài a. Ba cái kia nam nhân là lai lịch gì? Gò Giọt lung lay ly rượu đỏ, cười một hồi, đột nhiên thu liễm nụ cười, thần sắc trở nên nghiêm túc lên, giống như là muốn làm bối cảnh thẩm tra. Đại công tước, ba người kia cũng là phù thủy. Trong bóng tối thân ảnh ngữ khí nghiêm túc dị thường. Gò Giọt công tước sau khi nghe cũng là nhíu chặt nhất lông mi. Thật đúng là để cho nàng tìm được chân chính phù thủy. Gò Giọt công tước trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn mặc dù là công tước, nắm giữ lấy khổng lồ quyền lực và tài phú, nhưng hắn biết rõ, đề cập tới phù thủy sự tình cho tới bây giờ đều không phải là việc nhỏ. Phù thủy ma pháp lực lượng viễn siêu thường nhân, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát không thể nào đoán trước kết quả. Đúng vậy, lại công tước, ba người đều là không rõ lai lịch, ma lực phi thường cường đại, trong đó một cái mười mấy tuổi tiểu hải tử, thậm chí để cho ta đều cảm thấy sợ hãi. Trong bóng tối thân ảnh rõ ràng có chút ngữ khí chập trùng. Hắn lời nói lập tức để cho Gò Giọt công tước có chút ngồi không yên. Rất mạnh phù thủy. Công tước đại nhân âm thanh kinh nghi bất định. Ngươi tưởng tượng không tới cường đại. Trong bóng tối thân ảnh đưa cho minh sắc đáp lại. Cái này khiến Gò Giọt công tước biểu lộ khẽ biến, hắn buông xuống trong tay ly rượu đỏ, ngón tay vô ý thức đập cái bàn, ta cần biết lai lịch của bọn hắn còn có tiếp cận mặt mục đích. Không phải do vị này công tước không đi lo nghĩ. Thế cục hôm nay, hắn sợ nhất có ý đồ khác người tiếp cận mình người nhà. Đây không phải chúng ta có thể đi điều tra đồ vật. Trong bóng tối thân ảnh đối mặt công tước mệnh lệnh, thế mà lựa chọn cự tuyệt, âm thanh bên trong mang theo vài phần ngưng trọng cảm giác. Ngươi không phải phù thủy, không hiểu rõ loại kia phù thủy cường đại, đại công tước các hạ, tổ chức của chúng ta mặc dù cùng ngài có thâm hậu quan hệ hợp tác, nhưng chúng ta cũng không phải là ngài quân đội riêng, sẽ không vì ngươi tư nhân mục đích đi chịu chết. Như thế phù thủy hoàn toàn có năng lực giết chết ta, thậm chí uy hiếp được đằng sau ta tổ chức. Trong bóng tối âm thanh ngữ khí rất là nghiêm túc, mang theo cực độ kiên quyết. Bất quá, nghe được hắn đáp lại, Gò Giọt công tức lại biểu lộ cũng không phát sinh biến hóa gì. Phản phất đã sớm liệu đến tình cảnh như vậy. Ta sẽ thêm tiền, thêm rất nhiều tiền, cứ dựa theo trong ngày thường quy củ của các ngươi. Hắn lần nữa gõ đánh rồi một lần mặt bàn, ngữ khí mang theo vài phần hào vô nhân tính hương vị. Nghe vậy, nghe được thêm tiền hai chữ, trong bóng tối người nhất thời gật đầu, thái độ lập tức xảy ra 365 độ chuyển biến, âm thanh lần nữa trở nên cung kính. Ca ngợi ngài, Huy Hoàng công tước đại nhân, như vậy, ta đem hành xử chuyện cổ tích ban cho sức mạnh, tại Vĩnh Hằng Độ Nha chứng kiến phía dưới, hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ, giải quyết đi ba cái kia sứ khác phù thủy phiền phức, bảo vệ cổng loạn quận sáng chói nhất Minh Châu. Trong bóng tối âm thanh trở nên kiên định hơn, phảng phất lại có niềm tin tuyệt đối. Cùng vừa rồi kiên kỵ cường đại phù thủy tư thái hoàn toàn không giống. A Gò Giọt công tước rõ ràng đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn nhìn chăm chú lên bóng tối từ gian phòng của mình ở trong tiêu thất, trong tay lần nữa thưởng thức lên một viên kia nạm rực rỡ bảo thạch giới chỉ. Hôn điện à, thần kỳ như thế tổ chức, vì cái gì nóng lòng như vậy tại thu thập hoàng kim cùng bảo thạch? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ nghi hoặc cùng suy tư. Suy nghĩ bay trở lại lần thứ nhất gặp phải tổ chức này thời điểm, đó là một găng đạn sinh thời gian. Có thần thao thao phù thủy tìm tới cửa, bọn hắn tự xưng ẩn nấp tại chuyện cổ tích ở trong hồn điện, cảm thấy một găng có đại nữ phù thủy chi tư cần bọn hắn đi thủ hộ. Gò Giọt công tước không biết bọn này phù thủy là đầu góc xảy ra vấn đề gì, bất quá hắn lại tin tưởng, chỉ cần thêm tiền, bọn này phù thủy liền có thể hoàn toàn cơ hồ hết thể nhiệm vụ. Về phần tại sao như vậy ưa thích tiền, bọn này phù thủy chỉ trả lời một câu chủ ưa thích sáng long lánh. Đối với cái này, Gò Giọt công tước là không quá tin tưởng, hắn đời này cũng tiếp xúc qua không thiếu nhân viên thần chức, nhưng mà căn bản chưa nghe nói qua nhà ai thần có như thế vụ thực đam mê. Gò Giọt công tước tin tưởng chuyện này sau lưng có thâm ý khác, liền giống như tổ chức này hàng năm đều biết tiến hắn một đỉnh dễ nhìn lục sắc mũ, hắn cũng đồng dạng cảm thấy cái kia đông ấm hẻ mát mũ sau lưng cũng có thâm ý một dạng. Chương 210, chuyện cổ tích cùng truy tìm chuyện cổ tích người, 1, chương 210, chuyện cổ tích cùng truy tìm chuyện cổ tích người, 1, tiểu mặc găng ma pháp thiên phú chính xác vô cùng lợi hại. Mặc dù là nhập môn ma pháp học tập đại môn, nhưng ạ vạ đạ kẻ đạ dạ chú ma pháp như vậy cũng không có làm khó nàng, chỉ dùng mấy giờ luyện tập liền đã sơ bộ nắm trong tay cái này cường đại hắc ma pháp. Trong này đương nhiên là có ẩn công lao, bất quá càng nhiều vẫn là tiểu mặc găng thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã ưa thích đi săn dưỡng ra sát khí, rất dễ dàng liền chuyển hóa trở thành lời nguyên giết chóc thiết yếu điều kiện. Đây thật là quá thần kỳ. Tiểu Mặc Găng cúi đầu nhìn chăm chú bị chính mình dùng ma pháp giết chết thỏ rừng, thi thể lạnh băng trước mặt, nàng không chỉ không có bối rối chút nào, ngược lại hơi có vẻ hưng phấn. Nữ nhân xấu bản tính đã bộc lộ tài năng. Nhớ kỹ, đừng cho sát ý điều khiển ngươi, mà là ngươi khống chế tự thân sát ý, điều này rất trọng yếu, là đánh giá một cái phù thủy là trường khống hắc ma pháp vẫn là bị hắc ma pháp nắm trong tay trọng yếu tiêu chuẩn. Ai ẩn cũng là tức thời tiến hành nhắc nhở, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều có thể giống như là hắn đồng dạng, trời sinh liền miễn dịch tất cả thi triển hắc ma pháp sẽ mang tới tác dụng phụ. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Tiểu Mặc Găng lộ ra dị thường nhu thuận, không cần đoán đều biết là con nít hư ngụy trang. Ai Ân nhìn về phía Tiểu Mặc Găng chôn mấy chục cái phù thủy đống đất, lại nhìn một chút có chút chưa thỏa mãn Tiểu Mặc Găng, hắn cảm thấy thời gian còn sớm, chính mình có lẽ còn có thể tiến hành một chút dạy học. Lời nguyên giết chóc ngươi đã nắm giữ, ẩn chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói ra, bây giờ ta muốn dạy ngươi một cái khác chú ngữ, đây là chúng ta lưu phái truyền thống. Ánh mắt của hắn nhìn xem cái kia hơn 10 cái đống đất, muốn mở rộng mình tại hồ gợt không người thưởng thức tự sáng tạo ma pháp, có lẽ có học nghề chỗ tốt chính là có thể đi đắp nặng đám học đồ đối với ma pháp thẩm mỹ á ử. Tiểu Mặc Găng trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn, gương mặt của nàng bởi vì kích động mà hơi hơi phím hồng. Nghe được Ân lời nói, tuổi nhỏ nữ phù thủy vội vàng dùng lực gật gật đầu. Ta muốn học, ta phải thừa kế truyền thống. Là ma pháp gì? Cũng là hắc ma pháp sao? Nàng một đầu tóc quăn trong gió lắc lư, ngựa khí mang theo hải đồng đặc lưu non nớt. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chính xác cũng coi như là hắc ma pháp, bất quá đem so sánh tầm thường ma pháp, loại ma pháp này càng thương đạo đức một chút, thường thường có gây họa tới người nhà đặc điểm. Ân, đây là ta khai sáng ma pháp mới thuộc loại. Có lẽ nên xưng là cựu tộc ma pháp. Ai ẩn thẳng thắn nói, cảm thấy chính mình có mấy phần khai tông lập phái tư thế. Cựu tộc ma pháp. Tiểu Mặc Găng sau khi nghe có chút mở mịt. Đúng vậy, loại ma pháp này xem trọng một cái không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì gây họa tới tổ tông hậu đại, giống như là vừa rồi lời nguyền giết chóc, ta đã khai thác ra ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đường đi. Bất quá đây còn không phải là ngươi bây giờ năng học ma pháp, ít nhất phải đợi đến ta ở độ tuổi này mới có thể đi học, bây giờ ta muốn dạy ma pháp của ngươi thuộc về cấp độ nhập môn cựu tộc ma pháp. 12 tuổi tiểu phù thủy giơ tay lên, nhẹ nhàng lắp tay bên trong ma trượng, theo động tác của hắn, nghĩa địa bên trong bùn đất bắt đầu rung lỏng, một cái tái nhợt tay từ dưới đất rũa ra, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Mấy chục bộ thi thể từ trong ngôi mộ leo ra, loạn trà loạn choạng mà đứng trước mặt bọn họ. Tiểu Mặc Găng trợn to hai mắt, vô ý thức lui về sau một bước. Ai Ấn lại không thèm để ý chút nào, tiếp tục huy động ma trượng, những thi thể này đột nhiên bắt đầu đốn léo, động tác từ cứng ngắc dần dần trở nên lưu loát, thậm chí mang tới một loại nào đó quỷ dị vật luật. Cánh tay của bọn nó vung dậy, hai chân giao thoa, phảng phất tại nhảy một chi quái dị vũ đạo. Điều khiển thi thể ma pháp. Tiểu Mặc Găng nuốt một ngụm nước bọt, đối với những cái kia thối giữa người chết rất là chán ghét, dù sao mỗi một cái đều là nàng tự mình hạ lệnh vùi vào đi người, nàng cũng có chút lo lắng đám thi thể này còn nhớ rõ khi còn sống cựu hận. Đương nhiên, loại lo lắng này đơn thuần dư thừa. Thi thể chỉ là thi thể mà thôi, đã không có linh hồn, càng không khả năng tồn tại lấy ký ức, bọn chúng chết lại bị quất, nhưng tại ẩn dưới thao túng khiêu vũ cũng là có chút sung sướng. Đây là không thi nguyện rủa tiến giai bản nhảy mùa chú. Nó không chỉ có thể khiến cho thi thể động, còn có thể thu được đối với thi thể tuyệt diệu điều khiển lực, làm đến bình thường không thi chú làm không được sự tình. Ai Ân giải thích chính mình cái này bản tiến giai ma pháp, thì như khiêu vũ. Tiểu Mặc Găng có chút hiểu được. Nàng xem thấy mấy chục cái này khác biệt vũ đạo thi thể, nói chung cũng có thể cảm nhận được ẩn đối với thi thể điều khiển có nhiều cẩn thận, dạng này điều khiển lực nếu như dùng để chiến đấu lời nói tuyệt đối vô cùng hữu hiệu. Mấy chục cái không biết khiết đảm, không biết mỏi mệt, không biết đau đớn chiến sĩ, cái này đủ để coi là lực chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Không chỉ như vậy, loại này thần chú chỗ cường đại ở chỗ, nó không chỉ là đối với thi thể đơn giản điều khiển, càng là đối với nhân tính một loại cực hạn vận dụng cùng trường khống. Ai Ẩn giống như là đang khoe khoang ma pháp của mình. Còn không đợi Tiểu Mặc Găng mở miệng hỏi thăm, hắn cũng đã là thao túng mấy chục cái thi thể phát ra thanh âm bất động. A, mụ mụ, mụ mụ, ta thật thống khổ. Ôm ta một cái. Thân yêu, ôm ta một cái. Tỷ tỷ, ca ca, các ngươi ở nơi nào? Các ngươi nhìn thấy đầu của ta sao? Không giống nhau âm thanh, thê lương và bi thảm, còn kèm theo để cho người ta rợn cả tóc gáy kêu rên. Nghe Tiểu Mặc Găng tê cả da đầu, cũng là rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là trường khống nhân tính. Nàng cũng không dám tưởng tượng thủ đoạn như vậy, nếu là dùng tại địch nhân trong mộ tổ, để cho địch nhân nhìn thấy cha mẹ tổ tông kêu rên như vậy, đến cùng là đối với một cá nhân ý chí lực bao lớn suy yếu. Đơn giản có thể xưng tinh thần ô nhiễm. Người bình thường sợ là tâm tính một chút liền phải sụp đổ. Quả nhiên, chính mình đại sư là đường đường chính chính hắc ma pháp đại sư, tà ác không thể lại tà ác, loại kia phù thủy Mặc Găng học rất sốc, đối lưu phái truyền thống có khắc sâu nhận thức, tà môn giống như chính là nhà mình, cái này lưu phái đặc điểm. Thật lợi hại. Tuổi nhỏ nữ phù thủy phát ra sợ hãi thán phục. Tiểu phù thủy rốt cuộc tìm được người biết nhìn hàng. Không phải ai đều có thể biết được thưởng thức hắn hắc ma pháp nghệ thuật. Có thể nhìn ra ma pháp này rất lợi hại, ngươi cũng là vô cùng lợi hại. Ai Ẩn cao hứng thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, lập tức liền bắt đầu cẩn thận vô cùng dạy bảo lên tiểu mọt găng nhảy múa chú. Hắn vốn là có chính mình tiểu khóa đường, đối với dạy bảo tiểu phù thủy hoàn toàn chính là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa tiểu mọt găng thiên phú có thể so sánh hắn tiểu khóa công đường những bạn học kia thiên phú muốn mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Rất nhanh, hơn một tiếng sau, tiểu mọt găng liền có thể thật đơn giản điều khiển một cái thi thể, mặc dù còn làm không được giống như là ẩn điều khiển thi thể như thế khiêu vũ tơ lụa, bất quá đã là có thể tại ẩn dưới sự chỉ đạo khiến cho thi thể nhảy lên thái không bộ. Thành quả như vậy, khiến cho tiểu mọt găng vừa hưng phấn cũng nội tâm tràn đầy cảm giác thành tựu, thậm chí ngay cả ban đầu đối với thi thể thối giữa một chút kia kháng cự cũng bị mất, thậm chí đều ghét bỏ chính mình điều khiển thi thể chân quá ngắn, đi phá hủy những thi thể khác bên trên chân cho mình điều khiển thi thể an đi lên, nếu không phải ẩn ngăn cản nàng còn nghĩ móc phía dưới những thi thể khác ánh mắt toàn bộ đều cắm vào trên cùng một gương mặt. Chúng ta là tại không thi, không phải sáng tạo tùn hù. Ai ẩn nhìn qua có chút chưa thỏa mãn tuổi nhỏ nữ phù thủy, hắn biết, cô gái này nhất định là một trời sinh thích hợp đắm chìm cái này nghiên cứu nữ phù thủy. Thật không hổ là khi còn bé nữ nhân xấu a, cái gì là tùn hủ. Chạm tới điểm mù kiến thức tiểu mặc găng, lại lộ ra tò mò mười phần biểu lộ, nàng một đôi mắt tỏa sáng nhìn chăm chú lên trước mặt Ai ẩn. Ngạch, nói như thế nào đây, ngươi chờ ta một chút, ta trước tiên xử lý một điểm phiền phức. Ai ẩn một bên cân nhắc dùng từ, vừa đi đến dưới một thân cây trực tiếp hung hăng giờ chân lên đã dẫm vào bóng cây ở trong. A, có tiếng thét chói tai từ dưới bóng cây trong bóng tối truyền ra. Ngươi dẫm lên cái đuôi của ta. Âm thanh vừa bối rối, lại có chút bị đau cảm giác. Chỉ thấy một đoàn vặn vẹo bóng tối ngay tại ẩn dưới chân, muốn tránh thoát, lại là gắt gao bị ẩn chân cho dẫm ở trên mặt đất. Trốn ở một bên nhìn trộm, vẫn rất ẩn ấp, nếu không phải là mặt trời đều động mấy lần, ngươi còn một chút cũng không có nhúc đích, ta cơ hồ đều không phát hiện được lại có thể có người đang rình coi ta. Tông môn bí pháp. Ai ẩn có chút kinh dị túi đầu nhìn xem dưới chân bóng tối, hắn có thể cảm nhận được mảnh này bóng tối chỉ là một loại ma pháp, nhưng hắn lại tại trong loại ma pháp này cảm nhận được thuộc về sinh mệnh khí tức. Là ma pháp hóa. Vẫn có sinh vật gì trốn ở trong một cái ma pháp ngụy trang cùng bảo hộ. Đối mặt sự vật không biết, tiểu phù thủy thể hiện ra hiếu kỳ, hắn ngồi xổm người xuống liền nắm lên trong bóng cây bóng tối. Một đoàn tối như mực tựa như nhà bong bóng một dạng sự vật bị hắn bắt được trong tay, đoàn bóng ma này không có cái gì nhiệt độ, bất quá ẩn cũng không phân biệt ra được đây là đâu chủng loại ma pháp khác. Bóng tối tại dùng sức vặn mèo. Ai ẩn trực tiếp đem nó tạo thành một đoàn cầu dùng sức trên mặt đất đập mấy lần. Trong đó sinh mệnh lập tức phát ra thất kinh thét lên. Chương 210, chuyện cổ tích cùng truy tìm chuyện cổ tích người, 2, chương 210, chuyện cổ tích cùng truy tìm chuyện cổ tích người, 2, không nên dạng này à. Ngươi không nên đụng đến ta mới đúng. Dùng sức dãy rủa bóng tối rất là chấn kinh, mấy lần dãy rủa không có kết quả sau nó lập tức liền phát ra khó có thể tin kinh hô. Dưới tình huống bình thường, như ngươi loại này ma pháp bao khỏa, chính xác sẽ để cho ngươi ở vào tồn tại cũng không tồn tại ở giữa, bất quá, ai bảo ngươi gặp ta như vậy tiên khắc ngươi phù thủy đâu. Ai ẩn cũng là nhìn ra một chút đồ vật, hắn nói không sai, có nghịch lý quyền hành gia thân, cái gì sức định chờ trạng thái với hắn mà nói căn bản không có chút nào tác dụng. Thả ta ra, thả ta rời đi. Ta không có ác ý, ta chỉ là đi ngang qua. Đúng, chỉ là đi ngang qua. Bóng tối điên cuồng cầu xin tha thứ, tình huống hôm nay hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì bây giờ bị tà môn tiểu phù thủy trộm trong tay, ở vào bị động, công tước giao phó nhiệm vụ của nó đương nhiên là đánh chết cũng không dám lộ ra. Xin lỗi, nhìn trộm bí pháp của ta, cái này gọi là cái gì tới, ta suy nghĩ một chút, đúng, gọi ngươi đã có đường đến chỗ chết. Ai ẩn nghiên cứu một hồi sau liền ý đồ lột ra trong tay bóng tối xem bên trong ẩn giấu cái gì, hắn loại này thưởng thức hành vi tình dục lập tức liền đưa tới bóng tối thét lên. Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là có thế lực lớn, đại bối cảnh tồn tại. Phía trên có người. Ngươi chắc chắn nghĩ trêu chọc, ngươi căn bản không trêu chọc nổi thế lực cường đại. Bóng tối ý đồ đe dọa tiểu phù thủy. Thật vừa đúng lúc, tiểu phù thủy không sợ nhất chính là đe dọa. Hắn thậm chí đều không phải là người của cái thời đại này, đến lúc đó tìm được thời gian chuyển hóa khí phủi mông một cái liền đi, thời đại này lợi hại hơn nữa thế lực cùng hắn một cái hơn 1000 năm sau người có quan hệ gì? Lại nói, xin lỗi, ngươi phía trên có người, nhưng ta bên trên đã không người. Ai ẩn cũng không phải lại tại bành trướng, hắn xem như truyền kỳ phù thủy, phía trên chính xác đã không có so với hắn lợi hại hơn người. Động tác trong tay không có ngừng nghỉ. Tiểu mọt găng lúc này cũng là xuống tới. Đây là cái gì? Nàng tựa như cũng không rõ ràng cái này từ nhỏ đã đi theo bên cạnh mình đồ vật. Đại khái là đối phương ngụy trang chính xác đủ bí mật, liền Ai ẩn nếu không phải là tâm tế lời nói cũng sẽ không đem hắn phát hiện. Ngược lại không phải đứng đắn gì đồ vật. Ai ẩn đáp lại thời điểm, như cũng tại tầng tầng lột ra bóng tối sắc ngoài, cái đồ chơi này sắc ngoài liền giống như cả rốt một tầng tiếp lấy một tầng. Ta là người tốt. Người tốt. Chịu đến vĩ đại thần minh che chở. Là chuyện xưa hóa thân. Trong cổ tích nhân vật chính. Nhất định hướng thế giới này truyền bá tán yêu cùng hòa bình sứ giả. Cứ việc trong bóng tối ra hỏa như cụ bối rối, bất quá nó vẫn là tại đại lực phản bác ẩn đối với nó thái độ, liên tiếp tự giới thiệu trực tiếp chính là nghe tiểu mọt găng kinh ngạc không thôi. Trong cổ tích nhân vật chính, nàng có chút kinh dị. Ai ẩn cũng giống như vậy. Ân. Tiểu phù thủy lập tức liền bị khơi gợi lên hứng thú, hắn biết được rất nhiều chuyện cổ tích đích xác chân thực tồn tại qua, bất quá, lại có thể bị mình tại người sống thế giới lần nữa gặp phải cái này sự vật cũng thuộc về thực ra ngoài ý định. Chứng minh như thế nào đâu? Ai ẩn tạm ngừng động tác trong tay. Cái này khiến trong bóng tối sinh mệnh hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngươi nghe qua rùa thỏ thi chạy cố sự sao? Nó thấp giọng nhỏ giọng đối với ẩn đặt câu hỏi, phản phất liền muốn trình bày thân phận của mình, hướng ẩn chứng minh mình quả thật đúng rồi khó lường tồn tại. Ân, rùa đen cùng con thỏ thi chạy, con thỏ bại bởi rùa đen đúng không? ngươi nói ngươi là trong cố sự này rùa đen. Ai ân nhìn đối phương khó khăn lột xác ngoài tiến hành ngờ tới.
Không.
Trong bóng tối sinh mệnh cho đáp lại.
Vậy là ngươi con thỏ.
Đây là tiểu mọt găng chen vào nói ngờ tới.
Lại là đồng dạng đổi lấy trong bóng tối sinh mệnh trả lời phủ định.
Ta cũng không phải con thỏ, ta không có tham gia cuộc thi đấu này.
Nó âm thanh có chút khàn khàn.
Chơi chúng ta.
Ai ân nghe vậy đầu lông mày nhướng một chút, trực tiếp liền lại bắt đầu lột lên đối phương sắc ngoài, động tác như vậy, lập tức liền để đối phương lần nữa hoảng hốt vội vàng cầu xin tha thứ.
Ta nói, ta là rùa thỏ thi chạy thời điểm ở bên cạnh xem trò vui lao soi sám.
Ngươi chắc chắn nghe qua chuyện xưa của ta, ta chính là bị tiểu hồng mạo từ tiểu đánh tới lớn một cái kia.
Nó vội vàng giải thích thân phận của mình.
Ai ẩn im lặng cực kỳ.
Cái này có thể cùng hắn nghe qua chuyện cổ tích không giống nhau lắm a hơn nữa, lao soi sám liền lao soi sám, nói cái gì rùa thỏ thi chạy, đây là xấu hổ mở miệng mình bị tiểu hồng mạo đuổi theo đánh nhân sinh.
Ta không tin.
Hắn vẫn cảm thấy trong bóng tối đồ vật đang lừa dối chính mình, chuyện cổ tích bên trong nhân vật làm sao lại trở nên quỷ dị như vậy, bên trong đồ chơi liền nên là cái gì vô cùng tà ác đồ vật mới đúng.
Ta thực sự là lao soi sám.
Ta có xin đưa lại cho chứng minh thân phận.
Bóng tối đang kịch liệt run rẩy, giống như là bên trong sinh mệnh cũng tại run lẩy bẩy.
Ngươi không thể đem ta bại lộ ở nhân gian, bằng không mà nói.
Nó ngữ khí kịch liệt mở miệng, nhưng mà, lời còn chưa nói hết, lại là bỗng nhiên bị một cái khách không mời mà đến quấy rầy.
Xin lỗi, xin hỏi ngươi có thể đem trong tay ngươi đồ vật cho ta không?
Ta tìm tung tích của bọn nó đã tìm rất lâu.
Thanh âm này giống như sơn cốc dòng suối nhỏ đang chảy tầm thường thanh tịnh tinh khiết.
Ngữ khí cũng là ôn hòa hữu lễ, để cho người ta có loại cảm giác như gió xuân ấm áp.
Chỉ thấy, rừng rậm ở trong chậm rãi đi ra một người, người mặc trắng như tuyết trường bào dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng mỉm cười.
Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà không mang theo một tia âm thanh, giống như là đạp lên vô hình con đường mà đến.
Dương quang tựa hồ đặc biệt tiên vị với hắn, vì hắn dắt lên một tầm nhàn nhạt vàng rực.
Ân.
Ai ân nhìn đối phương khuôn mặt, đối phương sóng mũi cao bên trên là một đôi thâm thúy đôi mắt, trong con mắt phảng phất ẩn chứa tinh thần tia sáng, khi thì lập lòe màu bạc ánh sáng nhạt.
Đây là một cái dung mạo xuất chúng nam nhân, còn có một M8 mấy đại cao cá, tuấn mỹ khuôn mặt hiện lộ rõ ràng nhu hòa hương vị, thậm chí có thể nói là không thua ẩn nhàn trị.
Cái này khiến tiểu phù thủy luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt.
Phù thủy.
Tiểu mật găng yên lặng trốn sau lưng ai ẩn.
Đúng vậy, phù thủy, ta nghĩ các ngươi cũng là.
Người tới nhìn một chút những cái kia như cũ đứng ở tại chỗ thi thể, ánh mắt không có chút rung động nào, lập tức lại quay đầu ngưng thị hướng về phía ẩn trong tay.
Xin yên tâm, ta tôn trọng bất luận một loại nào phù thủy truyền thừa, hấp dẫn ta đến đây không phải thi thể, mà là trong tay các ngươi chi vật đại biểu cái kia đoạn ẩn vào trong lịch sử thần bí.
Nam nhân thanh âm ôn hòa, mang theo một cỗ rất có ma lực từ tính.
Ngay lúc này,
nhanh,
cháy mau,
cháy mau,
mang theo ta cùng một găng cùng một chỗ chạy.
Bóng tối đột nhiên phát ra sắc bén nổ đùng, âm thanh không chỉ là hoảng sợ, còn mang theo một loại giống như là tại run rẩy một dạng sợ hãi.
Ngươi sợ hắn không sợ ta?
Tiểu phù thủy có thể rõ ràng cảm nhận được bóng tối sợ hãi.
Bóng tối không có trả lời.
Bạch bào nam nhân lại là nhu hòa nở nụ cười.
Ta nghĩ, nó sợ ta là phải.
Hai tay của hắn thon dài mà trắng nõn, ngón tay tinh tế, phản phất chưa bao giờ dính qua bụi trần, trong tờ hờ ẩn ẩn lộ ra một cỗ cường đại sức mạnh.
Không có hướng hai vị biểu lộ thân phận là ta thất lễ, xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Mẹ Lìn.
Ảm vợ dọ xì hủ.
Một cái có lẽ có như vậy mấy phần danh tiếng phù thủy.
Nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh phảng phất mang theo xâm nhập lòng người sức mạnh, hắn thổ lộ tên cũng chính xác đầy đủ có lực rung động.
Cái gì?
Sau khi nghe tiểu mọt găng trực tiếp con người đột nhiên rụt lại, lộ ra khó có thể tin kinh hãi biểu lộ.
Nàng bắt được ẩn góc áo, nội tâm nhìn ra cảm xúc quần quần dị thường kịch liệt.
Dù sao,
dựa theo thế lực tới nói,
miễn cưỡng truyền kỳ phù thủy hiệu chung với nhà nàng mặt đối lập.
Kích động,
ai ẩn cũng không nhịn được trận to hai mắt, trong bóng tối chính là không phải chuyện cổ tích bên trong lão sói xám không biết được, nhưng người trước mặt tuyệt đối là còn sống truyền thuyết cố sự. Không có ai dám ở thời đại này giả mạo phù thủy chi vương.
Bây giờ, có thể đem vật trong tay ngươi giao cho ta sao?
Đương nhiên, ta cũng biết thanh toán ngươi đầy đủ hồi báo, ngươi có thể hướng ta hỏi thăm bất luận cái gì trong lòng ngươi liên quan tới ma pháp hoang mang.
Chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi cần tri thức, ta đều có thể dốc túi tương thụ.
Mẹ Lìn ngữ khí nhu hòa, hắn rõ ràng đang trang bức, bất quá hắn quả thật có cái này trang bức tư cách.
Ngay tại ẩn vừa dự định mở miệng thời điểm.
Lão sư, ta còn có đầu người lớn như vậy bảo thạch.
Ba biên.
Một găng đông nhiên móc ra trên thân tất cả kim tệ, còn có trên thân những cái kia quý giá châu báu, trực tiếp chính là nhét vào ẩn trong túi quần áo.
A,
tiểu phù thủy hơi kinh ngạc, quay đầu liền thấy một găng cặp kia ôm ấp ánh mắt mong đợi.
Lúc này,
vô thanh thắng hữu thanh,
hắn bên tai vang lên chính mình tối hôm qua nói qua câu kia kim tệ đúng chỗ, Mẹ Lìn làm phế.
Xem ra chính mình mới thu học đồ, là thực sự đem chính mình câu này thuận miệng trang bức tường thật à?
Đầu người lớn như vậy bảo thạch.
Ba biên,
hải ẩn nuốt một ngụm nước bọt.
Hắn thể,
ma trượng thực sự là tự bay đến trong tay hắn.
Đánh cược a, tiểu phù thủy ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt truyền thuyết.
A,
Mẹ Lìn dùng có chút hăng hái ánh mắt đánh giá tiểu phù thủy.
Muốn khiêu chiến ta sao?
Thiếu niên.
Mẹ Lìn thấy được ẩn ma trượng trong tay, hắn cười ha hả mở miệng, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, hiển nhiên là có một chút ác thú vị tâm lý.
Ta cần thời gian chuyển hóa khí.
Ai ân tìm cho mình một hợp lý mở cớ.
Bảo thạch.
Thuận tay mà thôi.
Hắn làm việc cho tới bây giờ giữ gốc liền phải chính mình thắng lần thứ hai, cả hai cùng có lợi mới được.
Thời gian chuyển hóa khí sao?
Ân, nhìn ra được, ngươi không phải người địa phương.
Mẹ Lìn nhíu mày, đối với dám hướng mình khởi xướng khiêu chiến người hắn cũng là rất có hứng thú.
Không có vấn đề. Hắn đưa cho xác thực đáp lại. Có can đảm khiêu chiến trong nhân thế truyền kỳ, phần dũng khí này đủ để cho ngươi trong tương lai trở thành. Madeline nhìn xem trước mặt tiểu bất điểm, hắn vừa dự định biểu đạt chính mình đối với ẩn thưởng thức. Nhưng mà, sau một khắc, hắn liền cảm nhận được trên thân ai ẩn hiện ra ngập trời ma lực. Còn có phần kia duy nhất thuộc về truyền kỳ sức mạnh. Cơ mờ nở. Madeline tay trực tiếp chính là khẽ run dậy. Vị này luôn luôn lấy hơn 20 tuổi bước vào truyền kỳ liệt kê tiêu ngạo phù thủy. Giờ này khắc này, thật sự mộng. Chương 211, không thua nổi Madeline, 1, chương 211, không thua nổi Madeline, 1, cổ lão xâm lâm trên đất trống. Loang lổ dương quang xuyên thấu qua rậm rạp cành lá tung xuống, tại Madeline quanh thân phát họa ra nhỏ vụn quang ảnh, gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây vang xào xạc, trên mặt của hắn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi kinh sợ. Trải qua vô số năm tháng tẩy lễ, sớm đã thấy rõ thế gian rất nhiều huyền bí, bình thường sự tình rất khó lại để cho hắn động dung. Nhưng mà, ngay tại trong nháy mắt đó hắn lại quả thực có chút không kềm được. Ai ẩn thân ảnh tại mặt trời đã khuất lộ ra phá lệ rõ ràng, trong tay của hắn nắm một cây nhìn như thông thường ma trượng, thế nhưng ma trượng mũi nhọn lóe lên tia sáng lại làm cho Madeline cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đó là truyền kỳ phù thủy đặc hữu sóng ma lực động, cường đại mà thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô tận huyền bí cùng điên đảo thế giới sức mạnh. Cơ mờ nở. Dưới tình huống bình thường, Madeline cũng là rất có trình độ thân sĩ, sẽ không tùy ý bạo nói tục, nhưng bây giờ rõ ràng không là bình thường tình huống, ai ẩn quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại ma lực, giống như một cô mãnh liệt dòng lũ, đang hướng hắn vị này chuyển kỳ phù thủy chứng minh mình quả thật có khiêu chiến tư bản, đối phương trẻ tuổi hoặc có lẽ là non nớt khuôn mặt là như thế bắt mắt nổi bật. Cái này, Madeline miệng hơi hơi mở ra, muốn nói cái gì, nhưng lại bị đột nhiên xuất hiện rung động ngạnh lại cổ họng, cả người như là bị định trụ đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn lòng tràn đầy chỉ có một cái ý niệm, cái này sao có thể? Madeline thấp giọng thì thào, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn thấy qua vô số thiên tài, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải có thể sánh vai sự tồn tại của mình. Vô luận như thế nào, cái này cũng tất nhiên để cho Madeline bên trong tâm dưỡng thành tự ngạo, thế gian thiên kiêu vô số đều không cùng chính mình một chút điểm, đối với Madeline mà nói hắn tự ngạo là hoàn toàn hợp lý tâm tính. Nhưng mà, bây giờ, một cái bề ngoài nhìn bất quá mười mấy tuổi, tuổi thật đoán chừng cũng thật sự chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, xuất hiện ở trước mặt, Madeline như thế nào cũng không thể đoán được đối phương thế mà cũng là một cái truyền kỳ. Mười mấy tuổi truyền kỳ, so với mình còn phải sớm hơn trên 10 năm thậm chí càng lâu. Gia hỏa này là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu nghiên cứu ma pháp sao? Coi như thực sự là như thế cái kia cũng đủ khoa trương a. Thì ra, đây chính là ngươi dám khiêu chiến ta tư bản. Madeline con ngươi hơi hơi lấp lóe, nội tâm của hắn như cũng rung động không hiểu, bất quá nhưng cũng hiểu rồi vì cái gì trước mặt tiểu phù thủy có can đảm hướng mình khởi xướng đổ ước. Không phải là bởi vì dũng khí, mà là bởi vì kẻ đến sau phải dùng tiền bối thử một lần phong mang của mình. Về phần ở bên cạnh tiểu cô nương kia nói bảo thạch cái gì, Madeline cảm thấy nói chung không có một cái nào chuyển kỳ phù thủy lại bởi vì cái này động tâm. Mượn cớ, hẳn là chỉ là một cái lấy cớ. Ngay tại Madeline tâm tư phập phồng thời điểm, ai ẩn đã động, hắn đầu tiên là điểm nhẹ chính mình ma trượng, dùn phù văn hiện ra ở giữa, một đạo vô hình giam cầm chú trong nháy mắt hình thành, cầm trong tay cái kia dãy rùa âm ảnh sinh vật một mực khóa lại. Âm ảnh sinh vật phát ra một tiếng hí thét thé, bất quá cũng không ảnh hưởng ẩn tiện tay đem hắn quăng cho tiểu mặc găng. Mang theo cái đồ chơi này cùng đồng cấp phù thủy chiến đấu, ai ẩn trong lòng tóm lại sẽ có chút không nỡ, ai cũng không biết loại này tà môn đồ chơi có thể hay không trong chiến đấu làm cái gì tiểu động tác, cũng đừng ảnh hưởng tới chính mình cầm tới thuộc về mình ba viên đại bảo thạch. Đương nhiên, còn có thời gian chuyển hóa khí, ai ẩn rất khó xác định đến cùng một bên nào mới là chính mình coi trọng nhất vật phẩm. Xem trọng nó, ai ẩn nhẹ giọng mở miệng. Tốt, lão sư. Tiểu mọt găng tiếp nhận âm ảnh sinh vật, hiếu kỳ muốn đem chơi, bất quá rất nhanh lực chú ý của nàng liền bị ẩn động tác kế tiếp hấp dẫn, trong tay ma pháp sinh mệnh lập tức liền không thơm. Chỉ thấy ai ẩn ma trượng lần nữa huy động, lần này động tác của hắn càng thêm tấn mãnh mà lăng lệ. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng từ hắn ma trượng mũi nhọn phun ra ngoài trong nháy mắt hóa thành từng cái cực lớn hỏa long. Bọn chúng gào thét, gầm thét xông về Madeline. Màu lam hỏa long phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể nuốt hết, nó tượng trưng cho đốt cháy hết thể lệ hỏa còn có cao cường biến hình thuật. Lệ hỏa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra, chỗ đến, hết thể đều bị vô tình thôn phệ. Trung quanh cường tráng cây cối tại lệ hỏa xâm nhập phía dưới, trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra lốp bốp âm thanh, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hóa thành tro tàn, dâng lên quần quần khói đặc, cấp tốc tràn ngập ra, cơ hồ đem trung quanh hết thể đều bao phủ tại trong một vùng tăm tối cùng kinh khủng. Một màn này rung động thật sâu tiểu mặc găng, đồng thời cũng làm cho Madeline nhìn thấy không giống nhau hệ thống pháp thuật. Nhìn một chút ta gặp cái gì? Hơn 10 tuổi truyền kỳ, Madeline cũng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, xem như tiền bối lễ tiết, là để cho hắn đem tiên cơ nhường cho ẩn nguyên nhân. Mắt thấy lệ hỏa trải rộng bốn phía, phong tỏa mỗi một khu vực, trong mắt Madeline xẹt qua một tia kinh ngạc, hắn cũng không có hành động, lệ hỏa nhào về phía thân thể của hắn nhưng lại tại màu vàng gợn sóng ở giữa xuyên thấu qua. Đây là một loại nào đó ma pháp, cũng có thể là nguồn gốc từ huyết mạch sức mạnh. Tại lệ hỏa sắp thôn vệ hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn lại là chợt trở nên hư ảo, khi thì có thể thấy rõ ràng, phảng phất có thể đụng tay đến, khi thì lại trở nên mơ hồ hư ảo, giống như mở mịt huyết ảnh. Phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể, lệ hỏa từ trong thân thể của hắn xuyên qua lại không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ma pháp chạm đến không đến cũng không tồn tại sự vật. Kinh tài tuyệt diễm như vậy, ngươi đến từ chư thần thời đại. Madeline nhìn chăm chú lệ hỏa vần quanh, tựa như ma thần một dạng tiểu phù thủy, hắn đôi ẩn lai lịch tiến hành lên ngờ tới. Cũng không trách Madeline sẽ như thế ý tưởng đột phát, dù sao hắn đã phát giác được trên thân ai ẩn không cân đối ba động, biết được ẩn không thuộc về mảnh này thời gian. Bởi vậy, hắn thấy chỉ có kỳ tích cùng thần tích song hành chư thần thời đại mới có thể phu hóa ra như thế nghe rợn cả người thiên tài chư thần thời đại là thế giới phù thủy thần bí nhất thời đại. Trong truyền thuyết cái thời đại kia phù thủy thường xuyên sẽ cùng thần linh giao tiếp, cùng bây giờ thần tích không hiện hoàn toàn không giống, chỉ có hoàn cảnh như vậy mới có thể sáng lập ra mười mấy tuổi truyền kỳ. Ít nhất Medlin là phán đoán như thế. Bất quá, ai ẩn đối với cái này nhưng lại không cho bất kỳ đáp lại, ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, phản phất đã sớm liệu đến lệ hỏa thương hại không được Medlin, ma trượng lần nữa ở trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái. Mãnh liệt ma lực đang bùng nổ. Đến từ nghịch lý sức mạnh tại khóa chặt cái kia Medlin nhất định đem bị lệ hỏa mệnh trung tương lai Medlin ánh mắt hơi đổi, hắn lập tức liền cảm nhận được ẩn ý đồ. Đây là truyền kỳ của ngươi bản chất. Medlin có thể rõ ràng phát giác được năng lực của mình tại mất đi hiệu lực, bất quá hắn cũng không có bối rối, như thế đã sớm bại lộ chính mình bản chất, cũng không phải một cái kinh nghiệm phong phú phù thủy cái kia có lựa chọn. Tại thân thể triệt để từ hư ảo quá độ là thực tế trong nháy mắt, Medlin xua hai tay một cái, lập tức ngũ tuế ngọn lửa màu vàng liền phun ra ngoài, cùng ẩn lệ hỏa đụng vào nhau. Phản phất là trong thiên địa lôi điện lớn đang không ngừng vang dội. Cháy hừng hực hỏa diễm chiếu mỗi người trên nửa bầu trời. Nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào địa ngục hỏa trong biển, không khí chung quanh đều bị nhiệt độ cao bặm mẹo, phát ra trận trận tư tư âm thanh. Hai loại hỏa diễm trên không trung xen lẫn, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tiểu Mặc Găng đều bị sợ liên tục lui về phía sau mấy bước, bất quá ánh mắt của nàng vẫn như cũ gắt gao tập trung vào cái kia va chạm ma pháp. Đây chính là ta khao khát. Ma pháp. Màu vàng hỏa cùng màu lam hỏa đàn xen vào một chỗ, phảng phất là hai đầu nộ lòng tại lẫn nhau cắn xé, không gian chung quanh đều ở đây hai đạo ngọn lửa va chạm phía dưới, xuất hiện vặn vẹo cùng phá toái. Mà tại cái này hai đạo hỏa diễm va chạm trung tâm, Medlin cùng ẩn thân ảnh lại là như ẩn như hiện, phản phất là tại trong cái này hỏa diễm phong bạo xuyên thẳng qua. Hỏa diễm gào thét ở giữa, Tiểu Mặc Găng sáng tỏ trong đôi mắt tỏa ra vô biên biển lửa cùng trong biển lửa thân ảnh. Có trước nay chưa có giác vọng. Lúc này cũng tại trong nội tâm nàng thâm căn cố đế, mọc rễ nảy mầm. Ầm ầm, ầm ầm. Lệ hỏa cùng ngọn lửa màu vàng lôi xé chống lại, tạo thành một bức lộng lẫy và nguy hiểm hình ảnh. Bọn chúng dây dưa cùng nhau, xé rách, không ngừng mà thôn vệ cùng phản thôn vệ, không gian chung quanh tại cái này ma lực cường đại trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện bận bèo cùng ba động, phảng phất một mặt bị nhào nặn nhũ tấm gương tùy thời đều có thể phá toái sụp đổ. Cả bầu trời đều tựa như bị xé nứt mở, lệ hỏa cùng ngọn lửa màu vàng trải rộng bầu trời, mỗi ngọn lửa nhảy nhót lấy đáng sợ ma lực, đem phương viên 10 dặm đại địa nướng thành bạch cốt âm u vô số động vật gặp nạn. Chương 211, không thua nổi Medlin 2, chương 211, không thua nổi Medlin 2, cũng may Tiểu Mặc Găng trên thân lóe lên ai ẩn cho phòng hộ. Quá kịch liệt. Medlin nhìn xem trước mắt cái này chiến đấu kịch liệt chẳng diện, lông mày nhíu chặt trở thành một cái xuyên chữ, lắc đầu bất đắc dĩ. Xem ra ở đây không quá thích hợp chúng ta chiến đấu, vậy thì đổi chỗ khác. Tại cung ẩn trong đối kháng, hắn còn có thể phân ra tâm tư, nâng hai tay lên, trong không khí vén ra hôn tạp tấn kết, đây là lợi dụng hai tay làm phép kỹ xảo, hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngoại lai vật phẩm phụ trợ. Chỉ thấy, Medlin hai tay giơ qua đỉnh đầu không ngừng kết ấn, trong miệng ngâm sướng cổ xưa thần chú thần bí. Theo hắn ngâm sướng, không gian chung quanh bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Nguyên bản bị lệ hỏa lồng cái lồng rừng rậm dần dần trở nên mơ hồ, cây cối, bãi cỏ, dòng suối đều ở đây cổ sức mạnh thần bí tác dụng phía dưới dần dần mơ hồ. Ân, Ai ẩn lông mày hơi nhíu, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại không gian ba động. Sau một khắc, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng vô hình bao khỏa, cảnh tượng chung quanh cấp tốc biến hóa. Nguyên bản sâm lâm, hồ nước, hỏa diễm đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận sa mạc. Ai ẩn cùng Medlin cứ như vậy tại Medlin ma pháp tác dụng phía dưới, bị chuyển tới vùng sa mạc này bên trong. Ánh mặt trời nóng bỏng không có chút nào ngăn cản mà vẩy vào trên màu vàng kim đất cát, phản xạ ra quang mang chói mắt. Cuồng phong gào thét lấy thổi qua, cuốn lên cát bụi đầy trời. Toàn bộ sa mạc phảng phất đều bị một tầng màu vàng sa màn bao phủ, phát ra ô ô âm thanh, phảng phất tại nói mảnh đất này tang thương cùng cô tịch. Có khác với nguyên ảnh di hình không gian ma pháp, Ai ẩn cẩn thận tỉ mỉ lấy. Medlin kinh ngạc với hắn hệ thống pháp thuật, hắn lại làm sao không đối Medlin sử dụng ma pháp cảm thấy sợ hãi thảm phục. Ở đây mới là chúng ta thích hợp nhất chiến trường. Medlin thấp giọng nói, âm thanh vẫn như cũ trầm ổn. Cho dù ẩn cũng là truyền kỳ, nhưng hắn như cũ có thắng lợi tự tin. Ngươi vừa rồi ma pháp là cái gì? Ai ẩn vừa hỏi, ra tay cũng không ngừng, hắn ma trượng lần nữa điểm nhẹ. Lệ hỏa lại một lần từ hắn ma trượng ở trong phun ra ngoài. Nó cùng Medlin kim sắc hỏa diễm đụng vào nhau. Hỏa diễm xen lẫn, phản phất muốn đem toàn bộ sa mạc đều đốt cháy hầu như không còn. Cắt vàng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới hóa thành một phiến đất hoang vu. Nóng bỏng gió thổi lất phất hai người áo bảo. Muốn học a? Vậy thì thắng được ta. Để cho ta nếm thưởng thức thất bại tư vị. Medlin nhẹ giọng đáp lại, thanh âm bên trong lại còn mang theo một tia nhàn nhạt chờ mong. Ngươi ma trượng cũng rất thú vị, ta hy vọng nghiên cứu một chút, ta có thể cảm giác được ngươi cái này thiêu hỏa côn vô cùng đặc biệt, cái này rõ ràng là lại một vòng đồ ước gia chú. Ai ẩn từ chối cho ý kiến. Thật là đúng dịp, học tập ma pháp đến nay, ta cũng chưa từng chân chính bại qua, bây giờ, ta cũng sẽ không bại. Ai ẩn ánh mắt bình tĩnh, ma trượng trong tay huy động ở giữa vô tận ma lực hiện ra. Mãnh liệt lục sắc ôn dịch trải rộng dưới chân hắn, hơn nữa cấp tốc hướng về trùng quanh bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, đây là ạ vạ đạo ôn dịch, chạm vào tức tử đáng sợ hắc ma pháp. Cùng với trẻ tuổi đùn bờ lẽ đỏ lúc đối chiến khác biệt, Ai ẩn đối chiến Medlin rõ ràng không cần thu liễm. Nếu Medlin sẽ chết, cái kia cũng chỉ đã chứng minh cổ kim ca tụng phù thủy chi vương đồ có kỳ danh. Không có cách nào. Ai ẩn biết rõ chính mình bạch ma pháp không có khả năng chiến thắng mẹ lìn. Hắc ma pháp là ẩn chân chính sở trường ma pháp, nếu như nói hắn bạch ma pháp là một, như vậy hắn hắc ma pháp chính là 100, chỉ là trong chớp mắt gạ vạ đạ ôn dịch liền đã lan tràn đến mẹ lìn dưới chân. Huyết nguyên nguyên rủa. Mẹ lìn phát giác gạ vạ đạ ôn dịch bên trong đặc tính, có thể tố nguyên mà lên tác động đến người thân đáng sợ, trong mắt của hắn cũng không khỏi thoáng qua vẻ ngưng trọng. Ngươi thật đúng là học một chút dọa người đồ vật. Mẹ lìn hai tay nhanh chóng trước người bén, chỉ thấy sau lưng của hắn lập tức toát ra một mảnh màu vàng rực rỡ cánh chim. Cái kia cũng không phải là thực thể, mà là một loại nào đó ma pháp cụ hiện. Cánh chim bên trên lông vũ từng chiếc rõ ràng, lập loè hào quang chói sáng, mỗi một lần kích động đều mang theo một hồi màu vàng gợn sóng, phảng phất muốn đem chúng quanh hết thảy đều nhiễm lên thần thánh màu sắc. Theo cánh chim kích động, màu vàng ánh sáng giống như thủy triều hướng bốn phía tản ra, ẩn chứa trong đó làm người sợ hãi cấm ma pháp sức mạnh. Cỗ này lực lượng trực tiếp xua tan ải ẩn ạ và đại ôn dịch. Cái kia nguyên bản trong không khí, đại địa bên trên tàn phá bừa bãi, mang theo khí tức tử vong lục sắc ma pháp, tại kim sắc quang mang trùng kích vào, như băng tuyết gặp phải như mặt trời chói chang cấp tốc tiêu tan. Ngay cả ẩn chung quanh sóng ma lực động cũng nhận quá yếu nhiều mấy liệt. Đúng vậy, nó tại hướng về ẩn tác động đến, cấm ma pháp sức mạnh giống như một cổ vô hình phong bạo hướng về ẩn tấn mãnh gào thét mà đi. Nó không chỉ là muốn phong cấm ẩn ma pháp, cũng muốn phong cấm ẩn làm phép quyền lợi. Đây không phải ma pháp bình thường. Ai ẩn sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại áp bách, đồng thời cũng cảm nhận được cổ lực lượng này ở trong ẩn chứa đặc biệt vết tích. Đúng vậy, không tệ. Madeline đưa cho đáp lại. Ta có thể cảm nhận được sự cường đại của ngươi, bình thường truyền kỳ phù thủy có lẽ đều không thể chống lại truyền kỳ của ngươi bản chất, bất quá, thật đáng tiếc, hôm nay ngươi còn không thắng được ta. Hắn lơ lửng giữa không trung ở trong. Sau lưng, cái kia cánh chim dần dần hóa thành một vòng màu vàng quần mặt trời. Truyền kỳ cùng truyền kỳ cũng cách biệt, ta đi ở trước mặt của ngươi, đây là một đầu thông thiên chi lộ, mà ta đã tới. Bán thần. Madeline nâng lên ngón trỏ chỉ hướng về phía Ai Ân. Trong khoảnh khắc, Ai Ân liền cảm nhận được như thiên địa đấu đá mà đến áp bách. Ta sáng tạo mở rộng hô hấp pháp, tham gia vương quốc ở giữa phân tranh, vì chính là hướng phía trước tiến thêm một bước. Bây giờ, ngươi là người thứ nhất cảm thụ phần này con đường phía trước phù thủy. Sống sót, tiếp đó, đuổi theo ta. Phản phất là đến từ ở trong thiên địa vang vọng âm thanh, Madeline đầu ngón tay toát ra một đạo ẩn chứa quy tắc sức mạnh. Đó là không nhưng vi phạm thần dụ. Ai Ân rõ ràng cảm nhận được chính mình làm phù thủy bản chất đang biến mất, đang bị tước đoạt. Phần kia đối với ma lực cảm giác cũng lại dần dần trở nên mơ hồ cùng mờ đi. Trán của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi. Ta không phải là cái phù thủy. Đây là một cái lời lẽ sai trái. Ai Ân vội vàng dùng nghịch lý quyền hành, trước tiên một lần nữa xác định tự thân ma lực tồn tại, lập tức dùng đồng dạng ẩn chứa quy tắc âm thanh mở miệng. Lực lượng của ngươi chúng ta, bất quá, lại phong cấm chính ngươi. Hắn tại xác định tương lai, nhưng mà, tự thân vị cách không đủ, để cho hắn không cách nào hoàn toàn đối mẹt lìn thực hiện ảnh hưởng. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn đã gỡ ra rơi mất mẹt lìn thực hiện cấm ma pháp áp chế. Đáng chết, ngươi là cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Mẹt lìn rõ ràng không ngờ tới ẩn truyền kỳ đặc tính lại có thể chống lại chính mình quyền hành. Hắn vì chính mình sáng lập một đầu chấp trưởng ma pháp con đường. Cái này hẳn là tất cả phù thủy khắc tinh mới đúng. Nhưng mà, hắn kim quang chiếu đến Ai Ẩn, cuối cùng nhưng lại không tức đoạt ẩn thi pháp quyền lợi, ngược lại còn có loại bị bắn ngược cảm giác. Cái này là thật để cho mẹ lìn cảm thấy không hiểu kinh ngạc. Lẫn nhau, cũng là treo cầu. Ai Ẩn một lần nữa thu được làm phép quyền lợi, cảm thụ được ma lực của mình, có chút nghĩ lại mà sợ, hắn đối với mẹ lìn vừa rồi tà môn năng lực có chút kiêng kỵ. Bán thần. Mẹ lìn kinh nghi bất định. Phù thủy mà thôi. Ai Ẩn lần nữa lơ lửng tại trong hỏa vũ. Trên người hắn áo bào đen quần cù hệ nở vĩnh dạng. Tiểu phù thủy nâng tay trái ma trượng, thanh tuyển như nước ma pháp trong tay hắn có không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Hắn chống rông tạo ra được một đầu lao nhanh dòng sông. Một đầu lao nhanh dòng sông lại chống rông hiện lên, sóng nước lấp loáng, tiếng nước róc rách, cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau nhưng lại lộ ra dị thường hài hòa. Con sông này cũng không phải là đến từ mặt đất, mà là từ phía chân trời thế thì treo đích, ố vàng trường hạ bên trong chút xuống, giống như nối liền trời đất ở giữa cầu nối chạy xuôi ma lực ba động. Ma pháp như vậy chính xác tinh diệu, bất quá, tầm thường ma pháp cũng không thể thương tổn tới ta. Rất rõ ràng, ta nếu là không liều mạng mệnh, nói chung cũng không cách nào đột phá ngươi cái kia tà môn quyền hành. Madeline thở dài, tính toán thế hỏa như thế nào? Hắn làm ra đề nghị. Ai Ân lại là sắc mặt như thường lắc đầu. Thật sự tổn thương không đến ngươi sao? Madeline đại pháp sư, sức tưởng tượng vĩnh viễn mới là phù thủy lực lượng cường đại nhất, mà ta, giờ này khắc này, chỉ muốn mời ngươi nhấm nháp phần của ta sức mạnh. Tiếng nói rơi xuống, phía chân trời dòng sông bắt đầu bốc hơi. Mưa rơi xối xả, mưa tầm tã xuống, trực tiếp liền đem Madeline xối trở thành ướt thân trạng thái. Bởi vì không có cảm nhận được nguyền rủa cùng dấu dếm ma pháp, Madeline chỉ là nhíu mày liếm liếm bị ướt nhẹp bờ môi. Độc dược mưa, hắn cảm nhận được một cỗ mùi lạ, bất quá cũng không thèm để ý xem như cùng ma pháp đồng dạng xuất sắc ma dược đại sư, toàn năng phù thủy, hắn không sợ nhất chính là độc dược. Đối mặt Madeline kinh thị, đã né tránh rất xa ẩn thì thành thật đưa cho trả lời. Không, là năm xưa mẫu long nước tiểu, tăng thêm mấy chục loại 1000 năm sau mới phải xuất hiện bệnh lây qua đường sinh dục, à, còn có ngươi có thể chưa từng nghe qua, về sau sẽ lưu hành hắc tử bệnh cùng bệnh than. Virus chó dại, thiên hoa virus ta cũng thêm chút. Đáng tiếc ta thúc thúc tốt không có nghiên cứu qua Ebola, bằng không thì ta cũng nghĩ thêm một chút, tóm lại hay là muốn thử một lần mới được. Tiểu phù thủy yêu nhất tự sáng tạo ma pháp, cái này đồng dạng cũng là hắn tự nghĩ ra hắc ma pháp. Có lẽ loại ma pháp này tại cựu tộc trong hệ liền xem như tương đối có hiệu quả chậm, lực sát thương cũng không phải đặc biệt lớn cái chủng loại kia. Bất quá lúc này lại đối mẹ lìn tạo thành so với ạ vạ đạ ôn dịch mạnh hơn bạo kích hiệu quả. Ma pháp như vậy có khả năng không cách nào chân chính tổn thương cơ thể của mẹ lìn, nhưng ẩn tin tưởng hắn đã thương tổn tới mẹ lìn tâm linh. Không phải sao? Mẹ lìn vốn là còn bình tĩnh mỉm cười, cơ hồ là trong nháy mắt ngưng kết, cả người tại mưa to ở trong lập tức liền hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về không có nước mưa phương hướng chạy thục mạng. Hắn nghe không hiểu cái gì bệnh chó dại, ý vô lạ, nhưng hắn có thể suy một ra ba ý thức được những thứ này đều chắc chắn không phải vật gì tốt. Ta thắng. Hải ẩn móc ra máy ảnh, hướng về phía chạy trốn mẹ lìn nhân xuống cửa chớp. Nơi xa. IN2113. Đối với ẩn thắng lợi tuyên ngôn mẹ lìn không có trả lời, hắn chỉ là một vị tại nói một chút thô bỉ chi ngôn. Hùng hùng hổ hổ. Tại tiểu phù thủy xem ra, là thật không có tố chất. Thua không nổi. Chương 212, sau trận chiến. Cùng mẹ lìn ước định. 1. Chương 212, sau trận chiến. Cùng mẹ lìn ước định. 1. Anh hùng trong chuyện xưa không nhất định tất cả đều là anh hùng. Còn có khác đồ vật. Ngược lại ẩn đối với mình phương thức thắng lợi rất là tán thành. Hắn nhớ kỹ chính mình từng nghe nói qua sách sử từ người thắng viết, hậu thế chỉ cần biết mẹ lìn đều đánh không lại hắn là được rồi. Cái này chẳng lẽ không phải một loại lời nói thật? Mẹ lìn đều nói thẳng hắn không làm gì được cái ẩn, mà ẩn lại công phá mẹ lìn tâm linh phòng ngự, ai mạnh ai yếu đã là không cần nhiều lời, mà là người sáng suốt đều có thể phân biệt liếc qua thấy ngay. Trí tuệ là nhân loại lớn nhất tài phú. Ai ẩn còn nhớ kỹ dạ vẹn cần nữ sĩ lưu cho hậu nhân dạy bảo, hắn trong trận chiến đấu này chính là so mẹ lìn nhiều hơn mấy phần trí khôn phụ tá. Tiểu phù thủy tại cảm khái, mà đổi thành một bên. IN2113. Mẹ lìn tiếng chửi rủa như cũ tại kéo dài không ngừng, cả người hắn ngâm vào một mảnh ốc đảo trong hồ, đang không ngừng hướng về trong miệng mình đút lấy một chút thuốc giải độc, còn hướng về ốc đảo trong hồ cũng đổ rất nhiều bình không biết có phải hay không là sạch sẽ virus dùng ma dược. Chưa bại một lần người quả nhiên cuối cùng vẫn là ta. Ai ẩn đáp xuống ốc đảo hồ bên cạnh, từ bên cạnh trên cây cối ngắt lấy xuống một quả quả, cắn một cái sau, bộ mặt dần dần trở nên có chút nhăn nhó. Ăn không? Ăn thật ngon. Ai ẩn hướng mẹ lìn làm chào hàng. Nhưng mà hắn một chiêu này liền ổn dạ như thế tiểu cô nương đều không gạt được. Như thế nào có thể lừa qua mẹ lìn cái đại pháp sư này? Trong hồ nam nhân hoàn toàn như trước đây đang nói thô bỉ chi ngôn. Có phải hay không thua không nổi? Ai ẩn ném xuống trong tay mọi như quả. Nếu như không thua nổi mà nói, ta cũng tiếp nhận 3 ván thắng 2 thì thắng chế. Hắn bây giờ đã ở vào khai ngộ trạng thái, trong đầu còn có không ít ý đồ xấu có thể cung cấp thực tiễn. Cái này khiến tiểu phù thủy đều có chút kích động. Đừng nói là lại đánh 3 trận, chính là lại đánh 3 ngày 3 đêm hắn đều có thể. Truyền kỳ phù thủy cùng phổ thông phù thủy tại trên ma lực khác biệt đã không còn chỉ là phân lượng, còn có chất lượng. Bình thường phù thủy ma lực cứ việc không có tiêu hao hết mà nản nói chuyện, bất quá như cũ sẽ bị quản chế tại ma lực hoạt tính ảnh hưởng đối với ma pháp điều khiển, mà truyền kỳ phù thủy ma lực cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Ma lực hoạt tính như cũ tồn tại, không sống qua tính chất bản thân tốc độ khôi phục nhưng còn xa so thả ra tốc độ nhanh. Đương nhiên, Ai ẩn cũng không biết là tất cả truyền kỳ đều như vậy, hay là hắn thuộc về là tương đối đặc thù ví dụ. Cứ việc đối tại tầng thứ này phù thủy không hiểu nhiều, nhưng ẩn vẫn có thể từ chính mình cá nhân bảng bên trên nhìn thấy liên quan tới truyền kỳ cấp độ một chút thường nhân không biết chi tiết. Tính danh, Ai ẩn. Tình sơ nghề nghiệp, huyết mạch thuật sĩ ma lực, 11 cấp vị cách, thiên vị chuyển kỳ kỹ năng, trí khôn gợi mở kỹ năng này không cách nào thăng cấp thủ hộ thần chú, 4 cấp, 741-800. Ai ẩn thủ hộ thần chú cũng sắp đạt đến mở khóa lạ thường đặc tính thời điểm, đây cũng chính là thủ hộ thần chú thuộc về bạch ma pháp nguyên nhân, nếu là hắc ma pháp lời nói hắn vài phút đã sớm cấp 7 cấp 8. Đương nhiên, cần có nhất chú ý cũng không phải ma pháp đẳng cấp, mà là kể từ ẩn trở thành chuyển kỳ phù thủy sau đó, cá nhân hắn trên bảng liền nhiều hơn một cái tên là vị cách tin tức mới. Tại ẩn xem ra, đã có thiên vị chuyển kỳ một cái thuyết pháp như vậy chuyển kỳ ở trong chắc chắn còn có khác biệt phân loại, cũng không biết cái này cùng chứng thành chuyển kỳ phương thức có quan hệ hay không. Hắn muốn là dự định thỉnh giáo một chút mẹ lìn, bất quá nhìn bộ dáng bây giờ, mẹ lìn e là cho dù cho hắn phổ cập khoa học hắn cũng thật không dám tin, cũng chỉ có thể cố gắng nhịn mấy ngày trở về mê ly huyễn cảnh đi cầu dạy mình lao sư. Ân, từ chính mình vỡ lòng, tiếp đó lại tới vỡ lòng lao sư của mình ẩn bây giờ đã là nói chung biết rõ. Có lẽ trước đây, mặc găng tại mê ly huyễn cảnh tìm tới chính mình không chỉ là bởi vì hắn xem như người sống tại trong mê ly huyễn cảnh đặc biệt. Đến nỗi tình huống cụ thể, vẫn là chỉ có thể chờ đợi mấy ngày đi hướng mọi găng chứng thực. Thua không nổi chúng ta liền tiếp tục. Ai ẩn không biết chấp trưởng ma pháp sức mạnh, có phải hay không mẹ lìn chuyển kỳ đặc tính, hắn cũng muốn mở mang kiến thức thêm mẹ lìn cái kia kỳ lạ ma pháp. Nhìn qua chính là học qua. Học qua chính là ta sẽ chính là đời sau quyền uy ma pháp tập san. Nếu như có thể để cho mẹ lìn dùng ra một chút hắc ma pháp mà nói, Ai ẩn tin tưởng mình có thể tại đối phương thi triển trong quá trình liền thành công học trộm. Tiểu phù thủy tính toán đánh rất nhiều vang dội. Nhưng mà, mẹ lìn cũng không mắc lừa. Người yêu tìm ai đánh nhau tìm ai đánh nhau. Đừng tìm ta. Đời ta cũng không muốn lại dính vào ngươi những thứ này âm phụ ma pháp. Ngươi cái này thậm chí đều không nên gọi tố hắc ma pháp. Cũng không biết mẹ lìn hướng về trên người mình thả bao nhiêu lần sạch sẽ ma pháp, hắn luôn cảm giác còn có thể nghe đến trên người mùi vị khác thường, cả người ngâm mình ở trong hồ kém chút không cho chính mình áp chế đi một lớp da. Cũng không trách mẹ lìn. Nhân loại thi số vị vật này lực sát thương có lẽ không lớn, nhưng mà bền bỉ tính chất đầy đủ, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng tăng thêm một điểm, đây chính là biến hình thuật đạt đến cấp 8 sau thuận tay chuyện. Vậy ta đem ngươi nhìn một chút ta cái khác hắc ma pháp. Ai ẩn nháy mắt, bắt đầu giật dây. Chỉ là mẹ lìn nhưng căn bản bất vi sở động, biểu lộ căm giận bất bình nhìn về phía Ai ẩn, ngươi cùng với ai học ma pháp? cỡ nào phát dầu người mới sẽ đem ôn dịch xem như biến hình thuật phương hướng nghiên cứu. Hắn đương nhiên cũng đã ý thức được ẩn loại ma pháp này đáng sợ đến cỡ nào, trên thực tế, hắn hiện tại cũng không xác định mình rốt cuộc có hay không lây nhiễm bên trên ai ẩn nói tới 1000 năm sau virus. Có lẽ xem như ma dược đại sư, hắn có thể không nhìn thế gian hết thảy độc dược, nhưng đó cũng chỉ là hắn hiểu qua những cái kia mà thôi, có trời mới biết 1000 năm sau virus là cái tình huống gì. Ta sư tổng xã là giờ. Sơ lì thờ dịn. Ai ẩn biết rõ đi ra ngoài bên ngoài không thể cho các lao sư gây phiền thoái, cho nên hắn báo một cái trong lòng hắn không có cảm tình gì độ tên. Cái này cũng là nói thật. Dù sao hắn tại Hổ Gợt học nghệ. Mà xã là giờ. Sơ lì thờ dịn là Hổ Gợt người sáng lập đi. 1000 năm sau. Medlin nói chung cũng có biện pháp phân biệt người khác ngôn ngữ tính chân thực, hắn gật đầu một cái, đồng thời không có ý thức được đối mặt mình tiểu hải tử, là một cái chỉ nói lời nói thật nhưng không nhất định thực sự là lời nói thật quỷ tài. Đúng vậy. Ai ẩn gật đầu một cái. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Medlin nghiêm túc thì thầm mấy lần xạ lạ giờ. Sơ lì thờ dịn tên, phản phất muốn đem cái tên này gắt gao ghi tạc trong đầu, đối với ẩn cái này mười mấy tuổi phù thủy hắn cũng không tốt quá khiển trách nặng nghề. Dù sao cũng còn con ít. Mang mấy trăm câu đã rất hả giận. Medlin bây giờ chỉ muốn biết rốt cuộc là ai có thể đem một cái dị bẩm thiên phú tiểu phù thủy dạy dỗ âm phù như thế, một chút cũng không có loại kia quán thông cổ kim thiên tiêu nên có danh giới cuối cùng cùng tiêu ngạo. Hoa chiêu của ngươi quả thật làm cho người ấn tượng khắc sâu, tốt, ta thừa nhận, ngươi thắng. Medlin đoán chừng cũng sợ ẩn quân lấy mở ván thứ hai, hắn không muốn tiếp tục kiến thức ẩn những thứ khác âm phù thủ đoạn. Đến nỗi thắng bại, hắn cũng không phải loại kia độc cô cầu bại, nhưng mà bại liền sẽ phá vỡ người. Thắng bại chưa bao giờ tại Medlin coi trọng chỗ, hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị người lấy loại phương thức này thắng được một lần. Nghe ta một lời khuyên, ta đối với hắc ma pháp không có thành kiến, thật là đến thiếu học một điểm dạng này ám chiêu. Medlin thậm chí còn ngữ trọng tâm trường đối với ẩn lên tiếp tái chi tâm. Có thể tại ngàn năm sau, cái kia nhất định sẽ càng ngày càng mạt pháp thời đại, nghịch thời đại dòng lũ trở thành thiếu niên truyền kỳ, vậy tất nhiên là có thể có tư cách cùng hắn trở thành bạn đường tồn tại. Hắn muốn dẫn đạo vị thiên tài này đi lên chính đạo. Ta kỳ thực cũng biết một ít ma pháp bình thường. Ai ẩn mắt thấy Medlin tựa như cũng không có bao nhiêu ý, hắn cũng là nâng lên ma trượng, dùng hết hỏa diễm hừng hực cơ sở ma chú. Quanh quanh hỏa long chiếu sáng toàn bộ sa mạc bầu trời. Medlin ngẩng đầu, nhìn chăm chú ẩn phổ thông hỏa diễm, hắn trầm mặc không nói, cũng không phải sợ hai thán phục tại ma pháp uy lực, mà là hắn từ ma pháp này ở trong như cũng cảm nhận được cái kia như lệ hỏa một dạng khí tức. Ngươi quản đốt cháy linh hồn người khác, đem linh hồn xem như dưỡng phân ma pháp gọi bình thường một chút ma pháp. Sau một hồi lâu, Medlin ngữ khí cổ quái mở miệng hỏi thăm, ta tất cả ma pháp hỏa diễm đều mang dạng này đặc tính, không có biện pháp. Ai ẩn nghiêm túc giảng giải, lại không có thể đổi lấy lý giải, có chỉ là lại một vòng Medlin trầm mặc. Một lát sau, ngươi có minh thổ thế giới nhiếp hồn ma vật huyết mạch. Medlin có lẽ chỉ có thể nghĩ ra một cái nguyên nhân như vậy. Ngươi nói là nhiếp hồn quái sao? Ai ẩn sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Medlin phát họa đi ra đồ ảnh cũng là xác định đối phương nói là cùng một loại sinh vật. Không có, ta là thuần nhân loại phù thủy. Ai ẩn trả lời thành thật. Bất quá nhiếp hồn quái ta ngược lại thật ra chính xác nuôi một cái, siêu cấp ăn, ta tắm rửa thời điểm nó còn có thể cho ta trả lưng, ngươi biết miệng của bọn nó kỳ thực còn có thể thổ phao phao sao? Hắn thuận tiện còn bổ sung một câu mình tại hồ gợn sinh hoạt hàng ngày. Medlin lại ngậm. Rất nhiều chán ghét ta phù thủy đều nói ta là điên rồ. Nhưng bây giờ xem ra, ta vẫn quá bình thường. Úc đảo bên trong, truyền kỳ phù thủy chi vương thở dài vang vọng thật lâu. Ngay tại ân cùng Medlin tương tác thời điểm, một bên khác, bọn hắn thay đổi vị trí chiến trường rời đi khu vực. Lao sư tại sao còn không trở về? Tiểu Mặc găng đứng ở đó phiến đã hóa thành đất khô cằn trong rừng rậm, dưới chân của nàng thổ địa khô nứt giống là bị liệt nhật thiêu đốt mấy tháng, trong không khí tràn ngập khét mùi. Nguyên bản rừng rậm xanh um tươi tốt bây giờ đã khắp nơi trùi lủi, hồ nước sớm đã khô cạn, đáy hồ bùn đất đã nứt ra từng đạo rãnh sâu hoắm, phảng phất đại địa tại im lặng kêu rên. Chỉ là bị chiến đấu hơi tác động đến, phía khu vực này liền đã hiện ra không biết lúc nào mới có thể khôi phục thảm liệt sinh thái. Đây chính là truyền kỳ phù thủy uy lực, xưng là hình người đạn hạt nhân cũng tuyệt đối không quá đáng chút nào. Ta có chút bận tâm. Tiểu Mặc găng cúi đầu nhìn một chút trong tay âm ảnh sinh vật, đoàn kia đen như mực bóng tối tại lòng bàn tay của nàng hơi hơi rung động, tựa hồ đối với cảnh tượng trước mắt cảm thấy may mắn. Ngươi lo lắng cái gì? Đó là hai cái truyền kỳ a. Rất khó chết hẳn sinh vật, bọn hắn nếu là tiếp tục lưu lại ở đây đánh nhau, chúng ta chỉ sợ ngay cả cho cũng sẽ không còn lại. Trong bóng tối sinh vật ngữ khí như cũ có chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Lao sư của ngươi đến cùng lai lịch gì? Nó ý đồ hướng Tiểu Mặc găng nghe ngóng liên quan tới ẩn sự tình. Chỉ là đối mặt âm ảnh sinh vật thăm dò, Mặc găng lại không có cho đáp lại. Mang ta đi tìm bọn hắn. Mặc găng thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin kiên định, ánh mắt của nàng chăm chú nhìn âm ảnh sinh vật, phản phất tại bức bách nó làm ra lựa chọn. Âm ảnh sinh vật cơ thể hơi run lên, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia hoảng sợ. Ngươi điên rồi sao? Loại kia cấp bậc chiến đấu, hơi không chú ý liền sẽ người chết. Ngươi một cái người mới học, đi cũng chỉ là chịu chết. Đây không phải xem kịch, mà là chịu chết. Loại tồn tại này đánh nhau, phàm nhân chỉ có gặp hòa phần. Bọn hắn đã không phải là người. Chương 212, sau trận chiến. Cùng Medlin ước định. 2, chương 212, sau trận chiến. Cùng Medlin ước định. 2, âm ảnh sinh vật âm thanh mang theo nồng nặc sợ hãi. Người cũng không phải người a. Mặc găng một câu nói trực tiếp hoàn thành tuyệt sát, hai âm ảnh sinh vật căn bản vốn không biết làm như thế nào đáp lại, mà lúc này đây Mặc găng lại giơ tay lên bên trong ẩn cho nàng biến ra ma trượng bắt đầu uy hiếp. Ngươi phải mang ta đi tìm bọn hắn. Tiểu Mặc găng cũng không lo lắng ẩn sẽ bị Medlin đánh bại, dưới cái nhìn của nàng có thể viết ra Hắc Ám Thánh Kinh phù thủy tuyệt đối hất ra cái kia ngâm du thi nhân nhóm trong miệng phù thủy chi vương mấy con phố. Nàng bây giờ chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng đã lấy ra đại bảo thạch, còn không thấy mình lão sư đánh bại mẹ lìn tràng diện sẽ rất thua thiệt, nàng còn trông cậy vào quan sát cường đại phù thủy ở giữa chiến đấu cảm thụ ma pháp rung động đâu. Uy hiếp ta. Âm ảnh sinh vật trực tiếp bật cười một tiếng. Biết cái gì gọi là lang tính sao? Lão sói xám chưa bao giờ tiếp nhận uy hiếp. Nó hiển nhiên là cho rằng mọi găng ma pháp không tổn thương được chính mình, cho nên không lo ngại gì ngạnh khí lấy đưa cho đáp lại. Nhưng mà, đối với cái này phát giác ra mọi găng lại là con mắt khẽ híp một cái, ta lão sư hiểu ta nhất, ta muốn nói cho hắn biết ngươi cả ta. Hắn nhất định sẽ hung hăng dạy vào ngươi. Nữ nhân xấu nhóm tựa như đều có dạng này, mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Tiểu Mật Găng thậm chí tuổi còn nhỏ, lại liền còn nói chảy nước mắt liền chảy nước mắt bản sự, bộ kia bộ dáng ủy khuất ba ba không biết hất ra lưu lượng các minh tinh bao nhiêu cái diễn kỹ cấp độ. Âm ảnh sinh vật toàn bộ lang thấy thế lập tức liền bó tay rồi. Ngươi đây là vu hãm. Nó có chút luống cuống. Bị ẩn nắm ở trong tay thời điểm, nó có thể cảm nhận được đáng sợ áp chế lực, cứ việc còn không biết vì cái gì, nhưng nó vô cùng rõ ràng cái tiên tà môn tiểu phù thủy khẳng định có dạy vào năng lực của mình. Dù sao cũng là một truyền kỳ a. Không tệ, ta chính là muốn vu hãm ngươi. Tiểu Mật Găng gật đầu thừa nhận, ngược lại so tiếp tục giảng đạo lý càng làm cho âm ảnh sinh vật kinh hoàng, nó trực tiếp chính là có chút khí cấp bại phôi. Đáng chết nữ phù thủy hám. Ta liền không nên tiếp nhận nhiệm vụ này, vốn cho rằng coi chừng một đứa bé sẽ rất nhẹ nhõm. Kết quả lại gặp phải loại này tầng cấp phiền phức. Ta chỉ là một con sói a. Thanh âm của nó bên trong mang theo sâu đậm mối hận, nhưng Mật Găng lại hoàn toàn không để ý đến tâm tình của nó, tuổi nhỏ nữ phù thủy hám trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Ngươi thắng. Âm ảnh sinh vật rốt cục vẫn là gánh không được. Thân thể của nó chợt trở nên hư ảo, cũng dẫn đến tiểu mọt găng cũng cùng một chỗ trở nên hư ảo, sau một khắc một người một sói liền đặt mình vào tiến vào một loại nào đó chính giữa lối đi. Đây là không gian thông đạo. Mọt găng trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Dưới chân của nàng là một mảnh hư vô, nhưng lại có một loại lực lượng kỳ dị nâng thân thể của nàng để cho nàng có thể vững vàng đứng thẳng. Cảnh tượng chung quanh cấp tốc biến hóa. Nàng phát hiện mình đang đứng tại một mảnh màu sắc sặc sỡ trong không gian, phảng phất đưa thân vào một đầu chảy dòng sông bên trong. Chung quanh màu sắc không ngừng biến ảo, tựa như chuyện cổ tích bên trong huyễn cảnh, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Đây là trong cổ tích quanh co thất thải sông, chỉ có chúng ta những câu chuyện này bên trong sinh vật mới có thể chạm đến. Có thể vặn vẹo bóng tối thật là chính nó nói tới lão sói xám. Chúng ta đang đuổi theo ngược dòng ngươi lão sư cùng mẹ lìn dấu vết. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, chết đừng trách ta, truyền kỳ ở giữa chiến đấu người vây xem rất dễ dàng liền trở thành thằng xui xẻo. Nó đối với tiểu mọt găng phát ra cảnh cáo. Chúng ta còn theo kịp sao? Tiểu mọt găng lại chỉ quan tâm có thể hay không nhìn thấy lão sư anh tư. Đó là đương nhiên, phù thủy ở giữa cùng cấp độ một hồi quyết đấu, kéo dài mấy giờ thậm chí mười mấy tiếng cũng có thể. Âm ảnh sinh vật cũng coi như là đang vì tiểu mật găng làm phổ cập khoa học. Ôm trong ngực chờ mong. Bên trong không gian thông đạo thời gian phảng phất trở nên mơ hồ, mật găng chỉ cảm thấy chung quanh màu sắc không ngừng lưu chuyển, phảng phất xuyên qua vô số cái khu vực, cuối cùng hướng chạy một mảnh không biết thổ địa. Chúng ta đã đến. Âm ảnh sinh vật âm thanh tại mật găng bên tai vang lên. Mật găng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh tượng chung quanh lần nữa biến hóa. Nàng phát hiện mình đứng tại một mảnh mênh mông trong sa mạc, cát vàng đầy trời, mặt trời chói chang trên không, nóng bỏng gió thổi lất phất gương mặt của nàng. Nơi này nhiệt độ không khí so vừa rồi bên kia cao hơn ít nhất mười mấy độ. Người đâu? Tiểu Mật Găng chớp chớp mắt, tính toán thích ứng biến hóa bất thình lình, bất quá chóng mặt nàng vẫn là tại nhìn chung quanh, lại đều không thấy kịch liệt giao chiến thân ảnh. Bọn hắn ở bên kia. Âm ảnh sinh vật vì Tiểu Mật Găng chỉ lộ, bất quá ngựa khí có chút quái dị, phản phất nhìn thấy cái gì ngoài ý liệu chẳng cảnh. Mật Găng theo âm ảnh sinh vật nói tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh đang đứng tại một mảnh cồn cắt dưới bóng tối, chính là Ẩn cùng Madeline. Madeline bộ dáng nhìn có chút nghèo túng, hắn pháp bào tổn hại không chịu nổi, trên mặt cùng trên cánh tay hiện đầy sưng đỏ hư thương, ai ẩn thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Góc áo của hắn hơi hơi dính chút cho bụi, nhưng xem toàn thể đứng lên không phát hiện chút tổn hao nào. Cả hai ai càng chật vật một chút cơ hồ một mở ạt liền có thể nhìn ra. Lão sư, Mật Găng hưng phấn mà chạy tới, trong mắt tràn đầy sùng bái. Ngài quả nhiên là lợi hại nhất. Nàng trực tiếp chính là ôm lấy Ai Ẩn, tương lai bộ ngực rộng lớn nữ phù thủy hắc ám bây giờ liền bánh bao nhỏ cũng không có, nói chung chỉ có thể xoa bình. Sao ngươi lại tới đây? Chậc chậc, quỷ đồ chơi xem ra quả nhiên quỷ dị. Ai Ẩn chỉ là hơi chút sững sờ, nhìn về phía tiểu Mật Găng trong tay bóng tối, lập tức ý thức được tiểu Mật Găng tại sao lại xuất hiện ở đây. Hắn giam cầm chú thế mà không có chân chính giam cầm đối phương, mà đối phương không có mượn cơ hội đảo tẩu ngược lại mang theo Mật Găng tìm tới thì lại hơi có vẻ ý vị sâu xa. A, trời ạ! Âm ảnh sinh vật phản ứng cũng vô cùng kịch liệt. Ngươi thế mà đánh bại mẹ lìn? Không đúng. Xin đức là nói qua. Thời đại này thuộc về mẹ lìn. Âm ảnh sinh vật âm thanh mang theo khó có thể tin kinh hãi. Sau khi nghe mẹ lìn khỏe miệng hơi hơi run rẩy, tựa hồ muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Cái gì gọi là có nỗi khổ không nói được? Hắn bây giờ coi là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói thế nào? Nói mình trên người máu ứ động cũng là chính mình áp chế đi ra ngoài. Cái kia hỏi ngươi tại sao muốn áp chế chính mình nên trả lời như thế nào? Madeline cũng không muốn qua một thời gian ngắn hành tẩu nhân gian, khắp nơi nghe được chính mình lây nhiễm mấy trăm hơn ngàn loại không đứng đắn tật bệnh lời đồn. Khỏi phải nói cái gì bại bất bại, đâm người khác vết sẹo không tốt, đây là hảo huynh đệ của ta Madeline, hắn nói muốn dẫn ta đi khai quật bảo tàng, chúng ta vừa mới ký kết một phần khế ước đâu. Ai ẩn cùng Madeline ở giữa chính xác đang hiện lên một phần đang tại có hiệu lực ma pháp khế ước. khai quật bảo tàng. Tiểu Mọt găng con mắt tỏa sáng. Đúng vậy, móc ra sau bảo tàng ta cùng mẹ liền chia 5 năm, ta đã hướng hảo huynh đệ đã chứng minh tính chuyên nghiệp của ta. Ai ở đây đủ thể hiện ra một cái hồ gợn gian thương nghề nghiệp tố dưỡng. Lực tương tác 10 phần. Chứng minh như thế nào? Âm ảnh sinh vật bỗng nhiên xem bảo. Ai ẩn hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Mọt găng trong tay bóng tối, bất quá vẫn là hướng mình dễ học đồ thể hiện ra công cụ của mình, bộ kia đến từ luyện kim thuật đại sư dụng cụ chuyên nghiệp. Có giống như là tinh xà móc, có giống như là cổ lão la bàn, còn có tạo hình có chút kỳ lạ cái sẻng, những vật này chỉ làm cho âm ảnh sinh vật cảm thấy nhìn quen mắt. Các ngươi là muốn đi trộm mộ a? Nó một mắt liền phát giác cái gọi là bảo tàng ở đâu. Dù sao, nó đến từ hồn điện, nguyên lai là trộm mộ. Tiểu Mọt găng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại như có chút suy nghĩ. Nàng cảm giác chính mình đối nhà mình lão sư cái này phù thủy lưu phái lại có hiểu biết mới cùng truyền thừa nhận thức. Nói nhiều không dễ nghe. Ái ẩn liếc mắt. Tiểu Mọt găng không còn nói về trộm mộ, nhưng âm ảnh sinh vật không nể mặt hắn. Trộm mộ liền trộm mộ, ta không thể làm gì khác hơn là kỳ, đến cùng là dạng gì mộ, mới có thể để cho một cái truyền kỳ kéo lên một cái khác truyền kỳ. Âm ảnh sinh vật nói đến trộm mộ thời điểm âm thanh đều hưng phấn mấy phần. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình vẫn là tù nhân thân phận. Cái này cũng là ta muốn hỏi. Chúng ta vừa mới ký kết khế ước, còn chưa kịp nói tỉ mỉ đâu. Ai ẩn nghe vậy, cũng là quay đầu nhìn về phía một bộ thần bí hề hề Madeline. Trong lòng tự hỏi, thật có tốt mộ. Chính hắn một người liền móc. Madeline đoán chừng cũng giống vậy. Mà Madeline không dám một cái người đi, tuyệt đối là bởi vì cái chỗ kia rất là nguy hiểm. Nhìn thấy tiểu phù thủy nhìn mình chăm chú ánh mắt, Madeline đầu tiên là ánh mắt bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn Mọt găng trong tay âm ảnh sinh vật. Lập tức, tại châm trước một phen dùng từ sau nhẹ giọng mở miệng. Đúng là có thể gặp phải địa phương nguy hiểm, bất quá ta cho rằng nơi đó có thông hướng đường phía trước. Bởi vì cái kia mộ huyệt chủ nhân đã từng làm đến qua ngươi ta đều khó có khả năng làm được sự tình. Madeline ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc mở miệng. Sự tình gì? Tiểu phù thủy lập tức bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Madeline nhìn hắn một cái, lại lần nữa nhìn một chút Mọt găng trong tay âm ảnh sinh vật, ta nghĩ, bọn chúng bọn này trong lịch sử bóng tối, hẳn là sẽ rất quen thuộc cái tên đó. Hơi dừng lại phút chốc. Chúng ta muốn đi khai quật mộ huyệt, chôn là cái kia truyền thuyết từng giết chết 3 tên thần linh phù thủy. Hắn lời nói vừa nói ra khỏi miệng liền lập tức gây nên âm ảnh sinh vật phản ứng to lớn. Các ngươi điên rồi. Điên rồi. Âm ảnh sinh vật phát ra đinh thai nhức óc sợ hãi thét lên. Rõ ràng, nó ý thức được Madeline đang nói cái gì. Quyết không cho phép. Âm ảnh sinh vật đang thét đảo. Mà Madeline thì không xem thanh âm của nó, nhìn về phía như cũ hoang mang tiểu phù thủy. Có lẽ đến từ hơn 1.000 năm sau ngươi, đã tìm không đến tương quan ghi chép tin tức. Bất quá, ta tin tưởng vững chắc, ngươi ta đều có thể tại một lần này mạo hiểm ở trong tìm đến chúng ta đồ vật mong muốn. Thanh âm của hắn tràn đầy tin tưởng vững chắc. Giết chết thần linh phù thủy. Ai ân còn đắm chìm tại phần này kinh ngạc ở trong. Đúng vậy. Madeline gật đầu một cái. Ta tìm đến mộ huyệt, nó thuộc về phệ thần giả. Mở đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí trầm ổn và ngưng trọng. Nhưng mà, a. Sau khi nghe ẩn lại là đột nhiên sững sờ. Lần này đến phiên hắn ngộ. A. Trời ạ. Tiểu Mọt găng cũng choáng váng. Cùng Madeline ước định đi trộm mở mộ. Nàng cảm thấy chính mình bị lão sư này quả nhiên mới là thật ngon nhân. Cái này. Ai ân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn một chút trên cánh tay đã khắc sâu tại trên thân thể mình, cùng mình linh hồn kết nối lại với nhau Madeline ước hẹn. Ta bây giờ bội ước còn kịp sao? Hắn dùng sức xoa xoa khế ước lưu lại là ấn. Thật đáng tiếc, kỳ tích cũng không phát sinh. Chương 213, Lang mộ, An nghỉ chi địa. 1. Chương 213, Lang mộ, An nghỉ chi địa. 1. Ai ân nghe được Madeline nói ra phệ thần giả, mở địch mấy chữ này lúc, chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, cả người trong nháy mắt cứng đờ, biểu tình trên mặt từ ban sơ chấn kinh chuyển thành cực độ phức tạp. Trong lòng giống như có 15 cái thùng treo múc nước bất ổn, đủ loại ý niệm điên cuồng xen lẫn va chạm. Có sao nói vậy? Madeline nhắc lên tên chính xác hoàn toàn ngoài ẩn đoán trước. Trong đầu của hắn cấp tốc thoáng qua vô số ý niệm, sắc mặt mặc dù bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mở địch cái tên này với hắn mà nói không thể quen thuộc hơn nữa, bởi vì đó chính là chính hắn một thân phận khác, một cái hẳn là bị hắn hành tẩu ở trong lịch sử thời điểm sử dụng áo lót. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Madeline tâm tâm niệm niệm muốn trộm mộ, vậy mà cùng mình ẩn tàng áo lót mở địch có liên quan. Không lỗ như vậy xung kích để cho ẩn vô ý thức liền muốn bội ước. Dù sao, ai sẽ nguyện ý đi trộm chính mình mộ đâu? Đây quả thực quá hoang đường. Trong lòng ẩn không khỏi có chút cảm giác ma huyễn, hắn cảm nhận được một loại hoang đường châm chọc cảm giác. Phản phất vận mệnh cùng hắn mở một cái vô cùng cực lớn nói đùa. Ta muốn chính mình đi trộm chính mình mộ. Ai ẩn phát hiện khế ước thâm căn cố đế không cách nào dung chuyển, khuôn mặt cùng một mướp đắng một dạng, quả nhiên đi ra hỗn có đồ vật là phải trả. Ân, có vấn đề gì không? Madeline phát hiện ai ẩn biểu lộ không thích hợp, có chút hoang mang nhìn về phía trước mặt vui buồn thất thường bị thành niên truyền kỳ phù thủy. Không có, không có vấn đề gì. Ai ẩn mạnh nặng ra một nụ cười. Ngay lúc này, Madeline, ta cảnh cáo ngươi, mở địch là chúng ta hồn điện đại hộ pháp. Ngươi nếu dám đi quấy rầy lão nhân gia ông ta yên giấc, hồn điện nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá giá thê thảm. Đừng tưởng rằng chúng ta hồn điện liền không có chuyên kỳ. Âm ảnh sinh vật giận dữ kháng nghị vang lên lần nữa, nó giống như là rất để ý mở điện, lời nói cũng làm cho ẩn không khỏi nhìn nó chừng mấy lần. Hồn điện đại hộ pháp. Tê tiểu phù thủy trong lòng có một chút khó có thể tin ngờ tới. Mà đối mặt âm ảnh sinh vật uy hiếp, Madeline lại là cũng không thèm để ý, hắn không phải loại kia sẽ lo lắng người bên ngoài tính cách. Ít nhất nghĩ tại còn không phải. Lão sư, ngươi thế mà tiểu mọt găng sau khi lấy lại tinh thần hé miệng, kích động muốn nói điều gì, bất quá cũng là bị ẩn một tay bị chuẩn bị đào đào lẩm bẩm miệng. Hu hu tiểu mọt găng phát ra ý vị không rõ âm thanh. Nàng không hiểu nhìn về phía lão sư của mình, lại là phát hiện mình lão sư đang dùng một loại cười ha hả biểu lộ nhìn về phía mẹ lìn, hơn nữa đối mẹ lìn mở miệng nói một câu chân chính ngoan thoại. Ta đối mở đi cũng có nghe thấy, cho nên đối với lần này hợp tác rất có hứng thú, liền để chúng ta hung hăng đi đào mở hắn mộ huyệt, nhìn một chút hắn tại trong huyệt mộ ẩn giấu bí mật gì. Này làm sao có thể không gọi hung ác đâu? Nói lên đào chính mình mộ phần lại còn ngữ khí kiên định như vậy, kỳ thực tiểu phù thủy suy nghĩ cũng là bị âm ảnh sinh vật nhắc nhở, nếu như mở đi mộ thật tồn tại vậy ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ mình trong tương lai bỗng dưng một ngày sẽ chết đi, mà tòa mộ này huyệt đúng là mình tương lai trốn trở về? Vẫn là nói, tòa mộ này huyệt là một loại nào đó thời gian nghịch lý sản phẩm. Rõ ràng Zinbox bên trong đều có mở đi bảo khố. Mở đi như thế nào lại trôn ở mẹt lìn trước đây thời đại, bất kể như thế nào, cảm xúc dần dần bình tĩnh ẩn đang cân nhắc một phen sau, cũng là ý thức được vô luận tòa này mở đi mộ huyệt chân tướng là cái gì, hắn đều nhất thiết phải tự mình đi gặp xem xét mới được. Xem ra hậu thế cũng có liên quan tới vị này phệ thần giả tin tức. Mẹt lìn vẫn như cũ có chút hoang mang tại ẩn phản ứng, bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là như có điều suy nghĩ. Chúng ta gọi hắn là Chí Tôn Pháp Sư. Hải ẩn đang thử thăm dò. Mà mẹt lìn đối với cái này xưng hô biểu thị xa lạ kinh ngạc, thì đã cho hắn biết có lẽ tại mẹt lìn tìm bộ phận kia trong tin tức, mợ địch cũng không có treo lên Chí Tôn Pháp Sư xưng hào làm sẵn làm vậy. Không đúng, là hành tẩu vũ thế. Cái này liền để ẩn rất là tò mò, chính mình làm sao lại không cần Chí Tôn Pháp Sư xưng hô thế này đâu, cứ việc phệ thần giả xưng hô cũng không tệ, nhưng Chí Tôn Pháp Sư mới là hắn yêu nhất tục danh nhà. Phệ thần giả từng có rất nhiều không hiểu thấu xưng hô, ta chưa từng nghe qua ngươi nói xưng hô thế này cũng rất bình thường. Mẹt lìn đại khái là hiểu lầm ẩn hoang mang, chủ động mở miệng giải thích một chút. Ân. Hải ẩn không nói gì. Đây là để cho hắn quen thuộc phong cách. Đã ngươi dự định nhập bọn, như vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, ta cần đi về trước làm một chút chuẩn bị. Mẹt lìn tiếp tục mở miệng, hắn thấy ẩn cũng là bán thần. Có hai tôn chạm đến bán thần truyền kỳ phù thủy, tuyệt đối đã là đầy đủ đặt chân hắn phát hiện mộ huyệt, một cái chết mất vệ thần giả cuối cùng không đến mức còn kinh khủng đến hai cái bán thần ứng phó không được trình độ sao. Không có vấn đề, ta cũng muốn trở về chuẩn bị. Hải ẩn vừa nói một bên bung ra tiểu mặc găng. Lão sư tiểu mọt găng nháy nháy mắt, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng nhìn thấy ẩn vẻ mặt nghiêm túc, nàng tức thời không nói gì nữa. Nhớ kỹ thời gian chuyển hóa khí của ta, còn có ngươi kiến thức ma pháp. Ai ẩn như cũng không quên mất nhắc nhở mẹ lìn muốn thực hiện đồ ước, hắn có thể hay không mau chóng về nhà điểm này hắn vẫn là rất để ý so sánh với. Mẹ lìn chi thức chỉ có thể coi là dự bị, dù sao hai người cũng là không sai biệt lắm cấp độ, mẹ lìn chi thức nhiều lắm là chính là giúp ẩn củng cố một chút cơ sở mở rộng một chút tầm mắt. Yên tâm đi ngươi, ta không có dựng nợ quen thuộc. Mẹ lìn khẽ thở dài một hơi, không muốn lại hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi. Trực tiếp chính là hai tay kết ấn truyền tống rời đi vùng sa mạc này. Ái ẩn cũng là mang theo tiểu mọt găng sử dụng huyễn ảnh di hình. Trở lại tòa thành. Bên trong lâu đài cũng không tính an lành, vừa rồi tiểu sông bên cạnh chiến đấu, đã là đưa tới tòa thành bên này cảnh giác, có không ít vệ binh tại phụ cận tuần tra cùng với đề phòng. Bất quá bọn hắn ngược lại là không có hoài nghi đến tiểu mọt găng cái này gia chủ, cùng với ẩn cái này gia chủ khách nhân trên thân, chỉ là đốc xúc tiểu mọt găng nhanh về thành pháo đài để phòng tao nộ không biết uy hiếp. Tiểu mọt găng cũng không đốc, chắc chắn sẽ không nói ra rừng rậm là thế nào bị hủy diệt, nàng mang theo ẩn một đường đi vào tòa thành, mà nàng phụ trách sợ đang bưng âm ảnh sinh vật còn tại liễu lo không ngừng. Các ngươi không thể đi. Không thể đi khai quật mở điện đại nhân mộ. Âm ảnh sinh vật lớn tiếng đối ẩn la hét, hồn điện không phải là các ngươi những thứ này phù thủy có thể trêu chọc. Nó muốn cáo mượn oai hùng. Lại không ngờ ẩn lại là không nói, chỉ là biểu lộ càng thêm cổ quái. Như vậy mệnh danh phương thức, hắn rất khó nghĩ đến cái này trên thế giới còn có ai sẽ có thẩm mỹ như thế. Ngươi biết hồn điện tiêu viêm sao? Hắn hướng âm ảnh sinh vật đột ngột đặt câu hỏi. Nghe vậy, không ngừng cảnh cáo âm ảnh sinh vật giống như là bị người bóc cổ, ngươi, làm sao ngươi biết sứ giả đại nhân tục danh, ngoại trừ hồn điện bên ngoài không nên có người biết mới đúng. Khá lắm, lần này chắc chắn rồi. Ai ẩn biểu lộ đặc sắc cực kỳ, hắn không thể không nói một câu ta thật đúng là một nhân tài. Đáng chết, ngươi khẳng định cùng mẹt lìn một dạng, để mắt tới chúng ta, muốn mưu đồ làm loạn, muốn đánh cắp không thuộc về bí mật của các ngươi, đánh cắp vị kia vĩ đại ban ân. Âm ảnh sinh vật rõ ràng thượng thiên, nó bắt đầu chửi mắng. Ai ẩn cảm thấy nó mắng rất khó nghe, lập tức ngay tại trong thành bảo tìm được chịu ma dược dịch lệ, đem cái trò này tạm thời giao cho dịch lệ tiến hành bảo quản. Đây là cái gì? Dịch lệ đối loại này đặc thù sinh mạng thể biểu hiện ra hứng thú thật lớn, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy nó. Đừng đua chết là được. Ai ẩn cũng không biết âm ảnh sinh vật là cái gì, cho nên tránh không đáp, chỉ là đưa cho ám chỉ. Thông minh tuổi trẻ chúa tể bóng tối đương nhiên có thể lánh sẽ. Ta hiểu. Dịch lệ cúi đầu nhìn xem trong tay bóng tối, trong mắt lập lòe tìm tòi nghiên cứu tia sáng. Hắn mang theo âm ảnh sinh vật rời đi đại sảnh, lưu lại ẩn cùng tiểu mọt găng tiếp tục đứng tại chỗ. Đúng lúc này, Ai ẩn thấy được mẹt lìn thân ảnh. Hắn đang mang theo một cái quần áo xốc xếp nam nhân đi tới bên ngoài phòng khách trên hành lang, thấy được ẩn sau hắn đầu tiên là gật đầu một cái, lập tức liền mang theo quần áo xốc xếp nam nhân biến mất ở trước cửa sổ. Người kia là ai? Ta trước đó như thế nào chưa thấy qua hắn? Tiểu mọt găng nhớ kỹ trong cái pháo đài này cơ hồ mặt của mọi người cho, lại duy chỉ có đối với vừa rồi mẹt lìn bên người nam nhân có chút lạ lẫm. Ai ẩn há to miệng. Châm trước một hồi lâu mới mở miệng, ta cảm thấy, ngươi vẫn là tiếp tục không biết hắn là ai tốt hơn, cái này đối ngươi, còn có đối ngươi người nhà tới nói cũng là chuyện tốt. Không có cách nào. ai bảo tiểu phù thủy nghĩ tới trong mê ly huyễn cảnh mọt găng đối chính mình phân phó đâu? Thuận theo lịch sử, hắn đương nhiên không thể lộ ra ánh sáng mẹt lìn mang theo người kia là ai, lại tại trong cái pháo đài này làm cái gì? Nam nhân kia rõ ràng chính là vua ở, lại tên đủ ở bẹn giờ gồng hắn là mọt găng mâu thân tình nhân. Chương 213, lang mộ, an nghỉ chi địa. 2. Chương 213, lang mộ, an nghỉ chi địa. 2. Cũng là vua ả xua phụ thân. Giả sử bên trong biết đâu, bây giờ đến xem giả sử có đôi khi còn thật sự mới là chính sử tại ma pháp sư mẹt lìn dưới sự giúp đỡ. Vua ủ ở thường xuyên cải trang thanh niên tạ tự công tức dáng vẻ cùng Elin cùng giường trung hoan. Đến nỗi mọt găng mẫu thân là không hiểu rõ tình hình, ngược lại hậu thế đại đa số người cũng không tin mọt găng mẫu thân là bị mơ mơ màng màng, dù sao người khác nhau tại loại kia trong chuyện biểu hiện căn bản không có khả năng một dạng. Tàn khốc như vậy sự tình, chính xác không thể bây giờ liền để tiểu mọt găng biết. Ngày có thể hay không sập không biết, nhưng mà lịch sử tuyệt đối sẽ bởi vậy cải thiện không thiếu. Ngày. Tốt ta, ta nghe lão sư ngài tiểu mọt găng mặc dù trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng nhìn thấy ẩn vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng không có truy hỏi nữa. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được một chút khác thường, nhưng lại nói không nên lời là dạng gì khác thường. Tạm thời đem chuyện này quên mất, tiểu mọt găng quan tâm hơn ai ẩn muốn đi làm sự tình. Lão sư, ngài thật muốn đi? Đi cái kia mộ huyệt sao? Bởi vì phía trước ở nắm chỉ, tiểu mọt găng nói chuyện cũng tại giữ lại, bất quá nàng biểu đạt ý tứ ngược lại là rất rõ ràng. Chẳng lẽ thực sự là tuổi nhỏ nữ phù thủy hắc ám ngữ khí ở trong không khỏi mang theo vài phần lo nghĩ. Ai ân trầm mặc phút chốc, dường như đang suy xét nên trả lời như thế nào. Cuối cùng hắn thở dài nói, có lẽ vậy, ta cũng không rõ ràng, cho nên ta nhất thiết phải đi theo mẹ lìn đi xem một chút. Coi như mẹ lìn bội ước, ai ẩn cảm thấy chính mình cũng nên đi tìm một chút, bởi vì ai cũng biết đối chính mình có thể điểm kết thúc cảm thấy hiếu kỳ cùng lo nghĩ. Lão sư, ta cũng nghĩ đi. Tiểu mọt găng cũng tò mò, bất quá ai ẩn lại là kiên quyết biểu đạt cự tuyệt, cái này không thể được. Nếu thật là ta nói là nếu thật là mở định mộ huyệt, trong lòng tự hỏi hắn nhất định sẽ hố chết có ý đồ trộm mộ người, nơi đó nguy hiểm đem vượt qua ta bây giờ tưởng tượng, ta không chắc chắn có thể đủ chú ý được ngươi. Đây đúng là cần thiết cẩn thận. Ai ẩn tin tưởng, nếu như tòa kia mộ huyệt thật là tương lai của hắn trốn trở về, như vậy hắn tất nhiên sẽ bảo đảm chính mình mộ huyệt sẽ không bị người cho móc ra. Có thủ đoạn, hắn thật sự đều sẽ kéo căng lấy dùng. Tốt ta. Tiểu mọt găng nghe vậy có chút thất vọng, bất quá ngược lại là không có tiếp tục kiên trì. Ta tới dạy ngươi một chút sinh hoạt loại ma pháp, thần phong vô ảnh, nó cắt ra tới dê con thịt mỏng như cánh ve, mỏng như bị phỏng vào miệng tan đi, là nhà ở lữ hành tốt nhất sinh hoạt loại ma pháp. Ai ẩn lần nữa bắt đầu chính mình dạy học. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Madeline trở về tốc độ nhanh vô cùng. Ước chừng nửa giờ sau, chuẩn bị xong chưa? Madeline đổi một bộ quần áo. Đi thôi. Ai ẩn đã sửa sang lại chính mình sở hữu át chủ bài, cho nên hắn cũng là gật đầu một cái chuẩn bị xuất phát. Madeline lấy ra một cái hộp, sau khi mở ra bên trong hiện ra một cái khối ruby. Chìa khóa cửa. Ai ẩn cảm nhận được khí tức quen thuộc, là chuyên tống vật. Madeline nối khối ruby xưng hô tự nhiên là cổ gọi, bất quá kỳ thực biểu đạt cũng là cùng một cái ý tứ. Hắn nhìn một chút Ai ẩn, hai người đồng thời đưa tay bỏ vào trên khối ruby. Lập tức, một hồi vặn mèo, khối rủ bị mang theo hai người biến mất ở tại chỗ. Mặc găng nhìn xem bọn hắn rời đi chỗ, trong lòng tràn đầy tâm tình phức tạp, nghĩ nghĩ sau lại chạy đi tìm Dịch Lệ. Đem vật kia cho ta dùng một chút. Tiểu mặc găng trực tiếp cướp đi âm ảnh sinh vật. Dịch Lệ không dám phản bác. Nàng mang theo âm ảnh sinh vật đi tới ẩn cùng Madeline rời đi chỗ. Tìm ra cho ta, bọn hắn đi nơi nào. Cuối cùng, tiểu nữ phù thủy vẫn không thể nào hoàn toàn bỏ xuống trong lòng rất hiếu kỳ. Yêu tú phù thủy lúc nào cũng như thế, lòng hiếu kỳ là điều động phù thủy tiến bộ động lực, cho nên mặc găng rất hiếu kỳ tự nhiên cũng không hạ thấp. Nó chỉ là bị ép xuống. Có lẽ đông dương một ngày, phần này hiếu kỳ cuối cùng rồi sẽ trở thành mọt găng tìm tòi mở điểm chi mê hạt giống. Liên quan tới tiểu mọt găng hành vi, Ai ẩn đương nhiên không biết được, hắn đã cùng Madeline bị chìa khóa cửa khối rũ bị dẫn tới một mảnh hẻm núi lớn, cây xanh râm, dòng suối róc rách, trong không khí tràn ngập mát mẽ có cây khí tức. Ai ẩn ngắm nhìn một phía, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên, hắn sau một khắc liền bị Madeline dẫn tới một chỗ vách núi phía trước. Cái này, đây không phải lão sư phía trước đề cập tới di tích của sao? Ai ẩn chấn động trong lòng, khóe mắt không tự chủ giật giật. Hắn nhớ kỹ mọt găng đã từng dùng ký ức dẫn hắn bơi qua mảnh này vách núi, nhưng lúc đó mọt găng cũng không có nâng lên đây là một tòa mộ huyệt, là cố ý hay không cẩn thận. Ai ẩn tâm tình có chút phức tạp. Madeline cũng không có chú ý tới ẩn khác thường. Hắn đứng tại vách núi phía trước, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt cảnh tượng, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này có rất mạnh ma pháp ảnh hưởng, tựa hồ bị một loại nào đó cổ lao phong ấn bảo hộ lấy. Ta cần một chút thời gian tới phá giải. Nói xong, Madeline từ trong ngực móc ra một đống lớn kỳ kỳ quái quái công cụ cùng vật trụ, bắt đầu ở vách núi phía trước công việc lưu đủ lên. Hắn một bên thấp giọng niệm tụng lấy chú ngữ, vừa dùng công cụ trong tay tại trên vách núi đá khắc họa lấy phức tạp phù văn. Ai ẩn đứng ở một bên, không khỏi là mở miệng hỏi rồi một lần. Cần bao lâu? Ai ẩn nội tâm rất khó bình tĩnh. Mấy giờ a? Madeline lòng tin 10 phần. Nghe vậy, tiểu phù thủy nhịn không được thở dài. Mấy giờ? Ngươi là phải gấp chết ai a? Ai ẩn hít sâu một hơi, đi tới vách núi phía trước mặt, hướng về phía vách núi chính là dùng cổ anh ngữ trầm giọng mở miệng. Chúng ta đặt câu hỏi, thanh đồng cùng hỏa chi vương. Giống như là ẩn tưởng tượng như vậy, thanh âm của hắn trong sơn cốc quanh quẩn, phản phất xúc động một loại nào đó bí ẩn cơ quan. Ân. Madeline nghe được ân lời nói, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn còn chưa kịp mở miệng, vách núi liền đột nhiên phát ra một hồi trầm thấp tiếng oanh minh, phảng phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Chỉ thấy, kèm theo hắn vừa nói xong, mẹ lìn vẽ run bị trực tiếp xóa đi, vô số đường cong bắt đầu ở vách núi ở giữa trên vách đá hiện lên, bọn chúng lẫn nhau nối liền với nhau tạo thành phức tạp thần bí đồ án. Cuối cùng, một đôi sắc bén đôi mắt hiện ra, để cho mẹ lìn không khỏi là đề cao cảnh giác, như lâm đại địch. Luyện kim sinh mệnh, hắn nhận ra trên vách đá thủ bút. Mà cùng lúc đó, tại trong cơ học lượng tử, sóng hàm số miêu tả hạt trạng thái, mà khi hạt bị quan trắc lúc, sóng hàm số sẽ trong nháy mắt sập co lại đến một cái xác định trạng thái. Xin trả lời ta, quá trình này như thế nào phát sinh, cùng với tại sao lại phát sinh? Đồng dạng vách đá hỏi vấn đề giống như trước, một cái tuyệt đối không có khả năng bị thời đại này đáp lại vấn đề. Quen thuộc mị rủ kỳ nạ nạ a ẩn thở dài, mắt nhìn khóa chặt lông mày tự hỏi vấn đề mẹ lìn. Ta không biết. Hắn sau đó một khắc đưa cho để cho mẹ lìn cũng không ngờ tới ngã ngửa trả lời. Ngay tại mẹ lìn vừa định muốn chửi bậy thời điểm, ai ẩn nghẹn đỏ mặt. Nhưng ta biết, ta yêu nhất chính là ngươi. Hắn là thực sự không muốn nói câu nói này, thế nhưng là cảm giác nguy cơ đã dâng lên, nếu như không dành cho một cái để cho đối phương hài lòng trả lời, nơi này cấm chế phòng ngự liền sẽ trong khoảnh khắc toàn bộ khởi động. Không có cách nào, tiểu phù thủy không được chọn, chỉ có thể là nói ra trái lương tâm lời nói. A, ngươi muốn để ta trả lời thế nào đâu, nó đương nhiên là tuyệt đối chính xác. Chỉ nghe mị rủ kỳ nạ nạ hưng phấn kinh hô một câu, lập tức vách núi liền tại chấn động ở giữa lộ ra một mảnh đen như mực động vật. Ai ẩn cũng không quay đầu nhìn nhãn thần kinh nghi bất định Madeline, buồn bực đầu liền đi vào. Madeline đứng tại cửa chính, nhìn qua bóng lưng của hắn như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau cũng là theo sát phía sau. Ngươi lại một lần kinh ngạc đến ta. Madeline bao hàm thâm ý mở miệng. Tiểu phù thủy không có trả lời, chỉ là một vị buồn bực đầu đi xuống dưới. Trong động một mảnh đen kịt, dọc theo gồ ghề nhấp nô thềm đá một đường uốn lượn hướng phía dưới, thềm đá hai bên trên vách đá điêu khắc phù văn cổ xưa, trong bóng đêm giống như đom đóm lấp lóe. Rất nhanh, một phiến cực lớn thanh đồng đại môn xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp và tinh xảo đồ án, vô cùng rõ ràng, là một loại nào đó truyền thống dùng. Cứu thế diệt hai độc đoán vạn cổ tám cái vô cùng quen thuộc chữ vẫn ở phía trên. Lóe sáng sáng tiếng trung giản thể, để cho tiểu phù thủy nhịn không được thở dài. Đạo đề này ta sẽ. Madeline vượt lên trước một bước đi lên trước, từ thanh đồng đại môn bên trên vô số có chút hoa văn phức tạp bên trong, nhanh chóng vô cùng điều ra cái này đến cái khác chữ cái. Cũng không biết hắn là từ đâu lấy được tin tức, chỉ là trong chớp mắt. Mở địch, cái này từ đơn liền bị hắn cho chắp vá đi ra, ai ẩn đều không kịp ngăn cản hành vi của hắn. Ầm ầm, thanh đồng đại môn tại mở ra. Đáng chết, phía sau cửa có cả bẫy. Ai ẩn trực tiếp liền luống cuống, hắn còn nhớ rõ một găng tử vong nguyên nhân, vội vàng chính là móc ra ma trượng, mấy chục cái gia hộ ma chú không ngừng hướng về trên người mình bộ. Chớ thần trương. Madeline lại là không hoảng hốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Ai ẩn, trong mắt hiện ra bạch quang. Quen thuộc như thế cảm giác, để cho ẩn trước tiên nghĩ tới ổ dạ cùng dính loạn. Sự thật chính xác như thế. Thế kỷ này cường đại nhất tiên tri là đồng đội của ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng bây giờ vấn đề. Madeline đại lượng ẩn ánh mắt lóe lên vài tia hoang mang. Bất quá, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chính xác tin tưởng mình năng lực tiên đoán, đem phía sau lưng giao cho đang tại mở ra thanh đồng đại môn mà theo đại môn mở ra, Ai ẩn theo bản năng liền điều động ma lực. Ân. Trong tưởng tượng tà năng buộc phát lục sắc dòng lũ chưa từng xuất hiện. Ai ẩn rất là kinh ngạc. Madeline rõ ràng không có đánh cửa thua. Trong cửa lớn không chỉ là không có tà năng buộc phát, thậm chí cũng không có cái gì công kích xuất hiện, thanh đồng đại môn ở trong chỉ hiện ra mụ xương một mảnh nồng mụ. Gì tình huống? Cảnh tượng như vậy để cho ẩn không khỏi có chút mơ hồ. Đi thôi. Madeline lại là trước tiên bước vào đại môn ở trong, thân ảnh sau một khắc liền bị xương trắng nuốt hết. Hắn quá tự tin. Ai ẩn chờ giây lát, không có cảm nhận được khế ước một đầu khác Madeline vẫn rơi. Lúc này mới thận trọng đặt chân đi vào Madeline không hiểu rõ mở địch hắn còn không hiểu rõ sao. Chỉ là bây giờ tình cảnh này lại là vô cùng ra ẩn dự kiến. Đây là nơi nào? Ai ẩn cảm giác chính mình xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian, vô số cảnh sắc ở bên người sẽ qua, hết thảy chung quanh đều giống như đang dần dần rút đi màu sắc trở thành tiểu cũ trong phim ảnh chẳng cảnh. Khi xuyên qua kết thúc, tiểu phù thủy đứng ở kiên cố trên mặt đất, chung quanh là hắc bạch một mảnh màu sắc, có thấu xương gió lạnh thổi qua, mà Madeline thì đứng tại trong gió lạnh phù thủy trường bão bay phất phới. Nếu như ta không có đoán sai, ở đây hẳn là hiệu hình tử chi quốc độ, độc lập với minh thổ ngoại thần quốc, có lẽ thuộc về bị phệ thần giả cướp đoạt thế giới. Hắn dùng nó làm mình lăng mộ. Madeline biểu lộ bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Ai ẩn. Đôi mắt của hắn vẫn tại phát sáng. Quy tắc của nơi này ngay cả thần đều không thể vượt qua, tại ta trong nhận thức, chỉ có linh hồn có thể đặt chân nơi đây, cho nên ta rất hiếu kỳ. Màu trắng đen Madeline hai con ngươi nhìn chòng chọc vào trước mặt mình đồng bọn. Ma lực cùng nhục thể của ngươi, vì cái gì cũng không có lọt vào tức đoạn. Phù thủy chi vương thấp giọng mở miệng, con ngươi của hắn ở trong phản chiếu lấy còn tại hiếu kỳ nhìn chung quanh Ai ẩn. Thải sát tiểu phù thủy ở mảnh này không gian đen trắng bên trong lộ ra phá lệ đột ngột. Chương 214, trên trời chi thần, giết phù thủy kế hoạch. 1. Chương 214, trên trời chi thần, giết phù thủy kế hoạch. 1. Theo tỉnh, một cái bị tử vong cùng băng lãnh bao phủ thế giới, nơi này hết thảy đều bị nhiễm lên hắc bạch sắc điệu, phản phất ngay cả thời gian đều bị tước đoạt vốn có màu sắc. Nhưng mà, chính là tại như thế một cái vạn sự vạn vật tất cả không phải đen tức là trắng thế giới bên trong, ai ẩn lại như cũ phơi bảy màu sắc trạng thái bình thường, cái này hiển nhiên là bởi vì ẩn cũng không chịu đến mảnh thế giới này ảnh hưởng. Cứ việc trên vùng đất này sinh mệnh đều bị tước đoạt nhục thể cùng ma lực, hóa thành hắc bạch, nhưng ẩn cái này trẻ tuổi truyền kỳ phù thủy nhưng như cũng duy trì bình thường cảm giác. Hắn tồn tại ở mảnh này tĩnh mịch trong thế giới lộ ra càng đột ngột. Không chỉ là không có bị tước đoạt đi ma lực, thậm chí ngay cả thân thể đều như cũ tồn tại, liền một chút xíu cảm giác không thoải mái cũng không có, cùng Madeline đã ở vào linh hồn trạng thái bộ dáng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cũng không trách Madeline ngạc nhiên. Chỉ cần đầu óc người bình thường chỉ sợ đều có thể ý thức được không thích hợp. Sao lại có thể như thế đây? Madeline nhỏ giọng nỉ non, hắn không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Hắn biết rõ hệ quy tắc, bất luận cái gì đặt chân nơi này sinh mệnh vô luận mạnh yếu đều nên tuân thủ quy tắc thế giới. Ai ẩn túi đầu nhìn một chút tay của mình, u minh thế giới hàn phong tại gào thét, để cho hắn cảm thấy một chút xíu ý lạnh, bất quá nhưng lại không đối với hắn ngón tay độ nhạy tạo thành ảnh hưởng. Ta cũng không biết ta. Ai ẩn nháy máy mắt, ra vẻ hoang mang, ta chỉ là một cái 12 tuổi tiểu phù thủy, vẫn còn con nít, ta có thể biết cái gì hẻo hơn đâu. Trên thực tế mấy ngày gần đây nhất vẫn là ta lần thứ nhất đi xa nhà đâu, ta tuổi đời này vốn nên trong trường học làm tiểu bá vương mới đúng, tiểu phù thủy cũng không thiên chân vô tả. Bất quá hắn như cũ tại nói lời nói thật, một mặt chân thành, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mê mang. Nói như thế nào đây, Ai ẩn thật sự mờ mịt, đối với phiến khu vực này hắn chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, ở đây có lẽ là mẹ lìn trong mắt đi qua, lại đại biểu cho chính là hắn tương lai, tràn đầy bất ngờ, Ai ẩn thậm chí cũng không nghĩ đến tại sao mình muốn làm ra dạng này một phiến khu vực. Là chính mình thật đã chết rồi, tự mình cho mình tạo cái lăng mộ. Trong lòng Ẩn không có bất an, bất quá hiếu kỳ lại là càng ngày càng nồng đậm, hắn cũng không phải loại kia không thể nào tiếp thu được điểm cuối cuộc đời phù thủy. Tử vong chỉ là khởi đầu mới. Ai ẩn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng vững chắc điểm này. Ngươi biết đại môn mở ra phương thức, nhưng lại không biết nơi này là nơi nào. Ân, ngươi thế mà thật sự không biết. Madeline nhìn chằm chằm Ẩn ánh mắt, tính toán dựa vào nét mặt của hắn trông được ra một chút manh mối. Nhưng mà, Ai ẩn ánh mắt thanh tịnh mà chân thành, không có chút nào nói dối vết tích. Madeline năng lực tiên đoán cũng tại nói cho hắn biết, Ai ẩn lời nói chính xác không có trộn lẫn bất luận cái gì hư giả. Cái này lập tức liền để Madeline biểu lộ càng thêm kinh ngạc mấy phần. Thật là một cái kỳ quái tiểu gia hỏa. Madeline ngược lại là không có tiếp tục truy vấn, chỉ là nhìn thật sâu một mắt Ai ẩn, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Đuổi kịp a. Hắn nhìn về phía nơi xa, cất bước hành động. Vị này bán thần cấp phù thủy động tác rõ ràng trở nên cẩn thận rất nhiều, con mắt một mực lập lòe ánh sáng nhạn, hiển nhiên là đang toàn lực mở ra năng lực tiên đoán của mình tính toán dự báo phía trước có thể tồn tại nguy hiểm. Ở mảnh này chôn giấu lấy truyền thuyết chỗ, cho dù là Madeline cũng không dám có chút sơ sẩy cùng sơ suất. Có lẽ Madeline bị tước đoạt ma lực, nhưng hắn nhưng lại không bị tước đoạt năng lực. Giống như là một găng như thế, nhận thức cụ hiện chính là linh hồn quyền hành. Đương nhiên, còn có một tia ti đặc biệt huyết mạch, khiến cho Madeline linh hồn cùng bình thường phù thủy cũng không giống nhau. Ở đây thật có bảo tàng sao? Ai ẩn đi theo Madeline đằng sau, hắn không phải là không tin tưởng mạo hiểm cố sự, hắn chỉ là không tin mình thiết áo, làm vật bồi táng loại sự tình này hắn thấy chỉ có đồ đần mới có thể làm. Khi còn sống không tốn quang tài phú căn bản muốn không gọi tài phú. Đúng vậy, ta có vô cùng xác thực tin tức nơi phát ra. Madeline đưa cho đáp lại, nhưng lại chưa giải thích quá nhiều, bọn hắn dọc theo một đầu thông hướng xa xa khúc chết đường đi không ngừng đi về phía trước. Trung quanh khắp nơi đều là tĩnh mịch một mảnh thế giới, xám trắng dưới bầu trời, đen như mực đại địa bên trên không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu. Loại này tĩnh mịch không khí để cho người ta cảm thấy một loại vô hình cảm giác áp bách, phảng phất mỗi một bước đều tại hướng đi vực sâu. Loại kia thấu xương hàn phòng, để cho mẹ lìn linh hồn lộ ra càng ngày càng trong suốt. Bất quá ẩn ngược lại là chỉ nắm thật chặt quần áo, cảm giác giống như là ở tại điều hòa không khí quá trớn gian phòng. Hắn một mực duy trì theo sát lấy sau lưng mẹ lìn quan sát đến bốn phía. Cái này nghiễm nhiên là đem mẹ lìn coi là dự phòng nguy cơ hòa hoãn, cơ hồ là tại tận lực bảo trì cùng mẹ lìn bước chân nhất trí, để cho thân thể của mình từ đầu đến cuối ở vào mẹ lìn phạm vi bao trùm bên trong. Có thể có chút cậu. Bất quá lại hoàn toàn có thể xưng tụng sản xuất. Madeline vị đại pháp sư này cũng tuyệt đối là dùng tốt nhất khiên phòng vệ. Không có cách nào, đừng nói là tương lai chính mình, chính là hiện tại ẩn cũng có thể nghĩ ra được một vạn loại phòng ngừa bị trộm mộ thủ đoạn. Trong lòng tự hỏi, hắn làm sao có thể không cẩn thận đâu? Có chút cổ quái, thế mà không có đụng tới cạm bẫy cùng thủ mộ thú. Ai ẩn càng là đi theo Madeline đi lên phía trước, không có gặp phải tình hình nguy hiểm, nội tâm của hắn thì càng cảm giác bất an. Ngươi biết cái gì không? Madeline quay đầu liếc mắt nhìn tiểu phù thủy. Ai ẩn nhìn bốn phía lấy vô sinh cơ hoàn cảnh. Không phải, ta chính là ngờ tới, ta cảm thấy nếu như là ta mà nói, ta nhất định sẽ tại ta trong huyệt mộ chôn giấu một vạn niềm vui bất ngờ. Hắn lời nói để cho Madeline hơi sững sờ, lập tức biểu lộ cổ quái, nhìn về phía chung quanh ánh mắt càng cảnh giác mấy phần. Chính xác, quá bình tĩnh, cùng ta dự đoán ở trong cũng hoàn toàn không giống, ta vốn cho rằng lại ở chỗ này đụng tới im miệng không nói xương mù điểm, chưa từng nghĩ cho nên ngay cả một cái động vật linh hồn cũng không thấy. Madeline nhíu mày, trong giọng nói mang theo vẻ ngưng trọng. Tay của hắn tùy thời kết thành một loại nào đó ấn kết, phản phất thời thời khắc khắc có thể bắn ra pháp thuật. Im miệng không nói xương mù điểm. Nói thế nào? Ai ẩn nghe được quen thuộc danh từ, không khỏi là nhíu mày hiếu kỳ mở miệng. Hắn tại trước đây không lâu mới tại vòng cổ thành gặp được loại kia tà môn sinh vật. Ta hiểu qua một chút tin tức, vợ địch từng khống chế một vị vận mệnh nữ thần, chăn nuôi một đám im miệng không nói xương mù điểm. Bất quá không có ai biết hắn muốn dùng im miệng không nói xương mù điểm làm cái gì. Ta vốn cho rằng là dùng để trấn thủ lăng mộ. Madeline rõ ràng đối với cái mộ huyệt này cùng mộ huyệt chủ nhân làm qua cặn kẽ nghiên cứu, bất quá rất rõ ràng hắn phát hiện nghiên cứu của mình cùng ngờ tới có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Này, ngươi nói khống chế, là ta hiểu khống chế không? Nó đứng đằng sau. Ai ẩn chú ý điểm lại tại những địa phương khác, để cho mẹ Lìn không còn gì để nói, không biết nên như thế nào đáp lại. Tóm lại, cẩn thận a. Mẹ Lìn thở dài, cảm thấy chính mình cùng ẩn có câu thông chứng ngại, có lẽ đây chính là hai cái thời đại khác nhau người phải đối mặt tư tưởng không kết nối a, loại thời điểm này còn quan tâm hoa gì bên cạnh tin tức a, ta một mực rất cẩn thận. Ai ẩn cả người đều trốn ở mẹ Lìn trong cái bóng, cùng nhau đi tới đều đang cấp chính mình không ngừng ra hộ, hắn không biết mình còn có thể dù thế nào cẩn thận. Đúng lúc này, đường phía trước kính đột nhiên phân nhánh, xuất hiện hai đầu con đường hoàn toàn khác. Một con đường vẫn là một mảnh hắc bạch, mà đổi thành một con đường thì mơ hồ lộ ra một tia ánh sáng rực rỡ, phản phất tại dụ hoặc lấy bọn hắn tiến lên. Mẹ Lìn dừng bước lại, cau mày, phản phất là đang do dự, trong đôi mắt ánh sáng nhạt lấp lóe thường xuyên. Một phút, hai phút, năm phút, mười phút. Mẹ Lìn năng lực tiên đoán mặc dù cường đại, nhưng ở đây tựa hồ nhận lấy một loại hạn chế nào đó, biểu lộ lại càng ngày càng ngưng trọng, rõ ràng cũng không có dự báo đến quá có bao nhiêu dùng tin tức. Ngươi nhìn thế nào? Hắn quay đầu cầu viện lên thần kỳ ải ẩn. Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi đâu con đường? Mẹ Lìn tính thăm dò mở miệng hỏi thăm, hắn luôn cảm thấy ẩn cất giấu tin tức gì, cho nên cảm thấy ẩn có lẽ có thể trợ giúp xác định phương hướng chính xác. Ai ẩn nhìn một chút hai con đường, trong lòng cấp tốc quyền hành một phen. Ta cảm thấy hai đầu cũng là tử lộ. Nếu đổi lại là ta chắc chắn làm như vậy. Ai ẩn nhẹ giọng mở miệng, bất quá ngữ khí ở trong cũng mang theo một chút không xác định cảm giác. Ngậy. Mẹ Lìn sau khi nghe biểu tình trên mặt ngưng trọng hơn mấy phần. Hắn rõ ràng cảm thấy ẩn nói có đạo lý. Ta nhìn không thấy phương hướng chính xác. Cứ việc mẹ Lìn đang toàn lực vận hành năng lực tiên đoán của mình, vừa vặn rất tốt một hồi thời gian sau, hắn vẫn là lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Để cho ta nhìn một chút. Ai ẩn đi lên trước, đầu tiên là quan sát một chút hai đầu không nhìn thấy cuối lộ, lập tức, chính là có chút do dự cũng không xác định nâng lên má trượng. Chương 214, trên trời chi thần, giết phù thủy kế hoạch. 2, chương 214, trên trời chi thần, giết phù thủy kế hoạch. 2, chỉ thấy tiểu phù thủy nhẹ nhàng huy động một chút má trượng, sau một khắc, hai đầu phương hướng hoàn toàn con đường ngược lại dần dần biến mất, ngay sau đó phía trước liền lại xuất hiện một đầu nguyên bản không tồn tại con đường. Hắc bạch cùng ánh sáng rực rỡ điểm bay múa, đan vào một chỗ, tụ hợp trở thành một tòa màu sắc chính xác cầu đối, mong không thấy phần cuối, một đường thông hướng không biết phương hướng. A, vận khí không tệ, cái này có thể thật thần kỳ. Ai ẩn biểu lộ ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ Lìn. Lại phát hiện mẹ Lìn ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Đúng vậy a, rất thần kỳ. Mẹ Lìn khỏe mắt tại không cầm được run rẩy, biểu tình trên mặt không ngừng đang phát sinh thay đổi, hắn cũng không tin tưởng đây là cái gì trùng hợp. Đại pháp sư, nhanh, dẫn đường. Ai ẩn lúng túng gãi đầu một cái, lại lần nữa đi tới sau lưng mẹ Lìn. Cẩn thận như vậy thao tác để cho mẹ Lìn không cầm được thở dài. Ngươi có thể hay không lấy ra một điểm rũ khí? Cứ việc đang oán trách, bất quá mẹ Lìn vẫn là giơ chân lên bước, hai người đi tới trên lơ lưng cầu đối, không ngừng hướng về phía trước, sau lưng cảnh tượng bắt đầu trở nên mơ hồ mơ hồ. Phản phất là vượt qua hướng về phía cấp độ càng sâu không gian. Ta có chút sợ độ cao. Ai ẩn cẩn thận hướng về dưới cầu lướt qua, đó là sâu không thấy đáy hắc ám, bất quá, hắn lại có thể nhìn thấy vô số bóng đen tại dưới cầu phương trong hắc ám nhốn nháo lấy. Đó là một cái lại một con nhiếp hồn quái. Hàn phong vẫn tại kéo dài. Ai ẩn dần dần ý thức được mảnh thế giới này rất lạnh, có lẽ cùng đến không hết nhiếp hồn quái có liên quan. Dù sao, một cái nhiếp hồn quái liền cơ hồ cùng cấp một đài siêu cấp hạ nhiệt độ điều hòa không khí. Ngươi thấy được sao? Hắn mở miệng hướng mẹ Lìn nói. Ân. Mẹ Lìn cũng tại quan sát phương nhiếp hồn quái, hắc ám thế giới đối với truyền kỳ phù thủy mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng trái chiều, bọn hắn có thể tại không có quang chỗ cũng nhìn thấy bản chất của sự vật. Bọn chúng thế mà không có bay lên tập kích chúng ta. Ai ẩn có thể nhìn thấy những cái kia nhiếp hồn quái trạng thái, nói chung ở vào nửa trạng thái ngủ say. Vô ý thức tại trong hắc ám du đãng, tất cả nhiếp hồn quái sau lưng đều có một khối bia đá, không biết ý vị cái gì, phía trên cũng không có điêu khắc văn tự gì, chỉ là tại nhiếp hồn quái sau lưng đè bốn lên nhiếp hồn quái sống lưng. Ta cũng không cảm thấy cái này lại là mở điện thủ hộ chính mình lăng mộ thủ đoạn, nhiếp hồn ma vật chỉ là khá phiền phức sinh vật mà thôi. Madeline lắc đầu thu hồi chính mình nhìn chăm chú, có lẽ ở đây căn bản cũng không phải là cái gì lăng mộ. Ai ẩn giơ tay lên, từng mảnh nhỏ đông tuyết tại lay động, rơi vào nó trên tay, hiện ra trắng loáng vô cùng màu sắc. Bọn chúng đang không ngừng hòa tan, nhưng lại không lưu lại nước đọng. Đem so sánh đông tuyết mà nói, có lẽ những thứ này màu trắng điểm lấm tấm càng giống là cho cốt, cũng không biết từ nơi nào lay động mà đến. Có thể đến từ cùng là một người, cũng có thể là đến từ người khác nhau, là từ nhân gian bay là tà xuống cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Ai ẩn vội vàng tại mẹ Lìn trên trường bảo lau lau rồi tay của mình, hơn nữa từ trong túi tiền của mình móc ra một cây dù. Hắn tiếp tục cùng theo mẹ Lìn đi lên phía trước lấy. Hắc bạch sắc điệu bắt đầu dần dần bị nhiễm lên cái khác màu sắc, bất quá linh hồn trạng thái dưới mẹ Lìn vẫn như cũ thấu trắng. Ân. Ai ẩn còn tại quan sát dưới cầu những cái kia nhiếp hồn quái. Suy nghĩ mới ạt cả bằng phải chẳng có khả thi, đột nhiên, hắn liền trực tiếp đụng phải mẹ Lìn trên lưng. Nguyên lai là mẹ Lìn đột nhiên dừng bước. Thế nào? Ai ẩn ngẩng đầu nhìn lại, lần theo mẹ Lìn ánh mắt, hắn thấy được cầu phần cuối, đen kịt một màu trong hư không, đột nhiên đứng sừng sững lấy một tòa phiêu phù ở trên bầu trời cung điện. Cung điện rộng lớn mà hùng vĩ, cột đá to lớn cùng đỉnh nhọn như ẩn như hiện trong bóng tối, phảng phất một đầu ngủ say cự thú. Bóng tối giống như mây đen xoay quanh vậy tại cung điện bốn phía. Bóng tối khi thì ngưng kết, khi thì tản ra, kiềm chế và trầm trọng. Không chỉ như vậy, trước cung điện vương, tại bóng mở kia giữa khe hở, còn có một cái vương tọa như ẩn như hiện. Phía trên phảng phất ngồi một cái hình người thân ảnh, chỉ là lại bị bóng tối che lại đại bộ phận. Đó chính là mở điện sao? Ai ẩn không khỏi thần tình nghiêm túc đứng lên, hắn hơi nhíu lên lông mày, dốc hết toàn lực cũng không cách nào thấy rõ ràng, chỉ có thể là quay đầu nhìn về phía Madeline. Nhưng mà, Madeline không có trả lời, chỉ là ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời bóng tối. Ngươi thế nào? Đại pháp sư. Ai ẩn phát hiện Madeline sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán rịn ra mồ hôi mịn, ánh mắt bên trong lộ ra một loại trước nay chưa có ngưng trọng. Một màn này để cho tiểu phù thủy nội tâm cũng không khỏi dâng lên mấy phần thấp thỏm cùng bất an. Đó là cái gì? Ai ẩn phán đoán Madeline tuyệt đối là bị giật mình. Cô Madeline trong miệng thậm chí truyền đến nuốt nước miếng âm thanh. Ngươi vừa rồi đoán không lầm, mở địch chính xác cho kẻ xông vào lưu lại kinh hỉ, bất quá, phần này kinh hỉ không phải chúng ta nguyên bản dự đoán loại kia liên miên không dứt cả bấy. Ta nghĩ, ta đã biết vì cái gì chúng ta có thể một đường thông suốt đi đến chỗ này. Ở đây căn bản vốn không cần khác các biện pháp đề phòng. Madeline âm thanh khàn khàn và run rẩy. Có ý tứ gì? Ai ẩn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía rộng lớn cung điện. Chỉ thấy, theo bọn hắn đến, vờn quanh cung điện bóng tối bắt đầu kịch liệt lan lộn. Cái kia trên ngai vàng thân ảnh chậm rãi mở mắt. Người thủ mộ. Ai ẩn giơ lên má trượng. Chỉ là Madeline tay lại tại run rẩy. Không, không phải người thủ mộ, mà là thần. Madeline kiệt lực tại nhẹ nhàng lấy tâm tình của mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mở địch vậy mà lại lấy loại phương thức này lưu lại chính mình mộ huyệt thủ hộ giả. Một tôn thần thân thể bị nô dịch vì thủ mộ giả, cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Lúc này, thức tỉnh thân ảnh hoạt động một chút cổ, cơ thể nghiêng về phía trước, hầu như không còn sinh khí, khuôn mặt từ trong bóng tối hiện lộ ra. Đó là một tấm giòm bị một dạng khuôn mặt, làn da khô cát, hốc mắt thân hãm, trống giống hai mắt lại thiêu đốt lên hào quang màu đỏ ngỏm, phảng phất hai quả thiêu đốt tinh thần, tràn đầy giống như tính thực chất cảm giác áp bách làm cho người không rét mà run. Mở địch, hắn thế mà nô dịch một tôn chết đi thần. Madeline ngẩng đầu nhìn về phía trong bóng tối vĩ nạn tồn tại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh mình đã đem ma trượng nhắm ngay bầu trời Ion. Là cái gì thần? Ion hai tay niết chặt nắm chặt ma trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, không phải là bị hủ, mà là nội tâm cảm xúc cuồn cuộn quá kịch liệt. Tương lai, chính mình lưu như vậy bút. Chiến thần, Azen. Madeline tận lực tại ổn định tâm thần. Nhưng mà, thanh âm của hắn hấp dẫn trên ngai vàng thân ảnh nhìn chăm chú. Vị này truyền kỳ bán thần lập tức cũng cảm giác được tựa như Thái Sơn áp đỉnh đáng sợ uy nghiêm. Chúng ta cần phải hướng thần tuyên chiến, ngươi sợ sao? Madeline nhắm mắt mạnh mẽ chống đỡ ở áp lực, hắn nhìn về phía Ion, tiếng nói rất là ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ngươi sợ sao? Ion hỏi ngược một câu. Hắn vốn cho rằng Madeline sẽ tiêu sái nở nụ cười, tiếp đó nói ra một chút nhiệt huyết mà nói, la hét rằng bực à, hữu tình á cái gì liền trước tiên xông lên. Nhưng mà, chưa từng nghĩ, ta không sợ ta sẽ hỏi ngươi sao? Madeline lại là buông tay, không có chút nào đại pháp sư hình tượng cấp ra từ tâm đáp lại. Tiểu phù thủy đều động, cái này cùng trong chuyện ký Madeline như thế nào không giống nhau. Ngay tại hắn vừa định muốn chửi bậy thời điểm, gặp thần cung bái. Chân mệnh đã mất. Trên ngai vàng thân ảnh đã là giọng nói như trung đồng, chậm rãi đường lên, động tác cứng ngắc mà chậm chạp, bất quá nhất cử nhất động lại như cũ mang theo đáng sợ uy thế. Trung quanh hắn hắc ám tựa hồ cũng bởi vì tôn này kinh khủng tồn tại xuất hiện mà trở nên càng thêm đậm đặc, bóng tôi giống như là đã có sinh mệnh điên cuồng dãy rủa. Madeline lập tức như lâm đại địch, ma pháp trên người khí tức điên cuồng tăng gọn, hắn chính xác còn có thể thi pháp. Mà đem so sánh Madeline phản ứng, tiểu phù thủy nhưng là cả người đều đột nhiên cứng ngắc lại một chút. Chiến thần Azet thân thể miệng nói tiếng người, chỉ là lời này lại làm cho ẩn rất là mơ hồ. Luân hồi trên tấm bia có chúng ta tên. Hắn tính thăm dò mở miệng. Chiến thần ạ dẹt tàn phá khuôn mặt lập tức thì nhìn hướng về phía hắn. Tôn này chết đi thân thể đầu góc có lẽ cũng không tốt làm cho. Nhìn thấy ai ẩn sau, hắn đầu tiên là ngây ngẩn cả người một chút, biểu lộ dần dần trở nên khốn hoặc. Cái này cùng chúng ta đã nói xong không giống nhau. Mở đi. Một lúc lâu sau, vĩ nạn thân ảnh một lần nữa ngồi xuống lại. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào ai ẩn. Cái kia thông suốt thiên địa âm thanh phảng phất ẩn chứa sinh mệnh gánh nặng không thể chịu được nổi, cũng tốt tại ẩn cùng Madeline đều không phổ thông, cho nên không đến mức bởi vậy hồn phi phách tán loạn vào phá hủy. Nói xong rồi cái gì? Ai ẩn vừa định còn muốn hỏi, lại cảm giác chính mình khía cạnh khuôn mặt nóng lên. Nguyên lai là Madeline lần này là đã nhảy ra ngoài xa tám trượng, biểu lộ dị thường đặc sắc theo dõi hắn vị này phù thủy chi vương, ánh mắt cũng là vô cùng không thích hợp. Hắn gọi ngươi là gì? Phù thủy chi vương âm thanh so vừa rồi run rẩy còn lợi hại hơn. Hắn có nghi qua ẩn là mợ địt hậu duệ, nhưng mà giờ này khắc này, Madeline chỉ cảm thấy lưng lạnh bớt, da đầu trước nay chưa có run lên. Không phải do vị này vĩ đại phù thủy không suy nghĩ nhiều, kết hợp trước đây đủ loại, Madeline đã ý thức được một cái vô cùng đáng sợ vấn đề, bởi vì cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, cho nên chính mình sẽ không phải là lọt vào giết phù thủy kế hoạch ta. Chương 215, lăng mộ, bị mai táng ải ẩn. Một, chương 215, lăng mộ, bị mai táng ải ẩn. Một, đối mặt, toàn bộ đều đối lên. Ta liền nói tiểu hài tử không có khả năng có thực lực nghịch thiên như vậy. Làm sao bây giờ? Kéo người cùng đi trộm mộ, kết quả kéo đến mộ chủ nhân. Truyền kỳ phù thủy chi vương lúc này rất gấp, hắn không biết mình còn có hay không cái kia tại tuyến chờ thời gian. Đều nói mở điện rất âm, nhưng ai có thể nghĩ lấy được âm thành dạng này a? Còn thật kinh khủng, ký kết cái gì chia của khế ước, lẫn nhau không làm thương hại, cái này sợ không phải liền là một hồi từ đầu đến đuôi lường gạt. Không, cái này cả tòa mộ có lẽ đều là đối với thế nhân lường gạt, là đang cố ý lừa muốn mưu đồ bất chính phù thủy. Trong lòng tự hỏi, sống càng lâu người ác thú vị chắc chắn lại càng lớn. Vạn năm tuế nguyệt phía trước nhân vật. Dù thế nào ưa thích trêu người có thể đều không đủ. Mặc dù có lẫn nhau không làm thương hại khế ước, nhưng trong khế ước giống như không có quy định trong huyệt mộ người thủ mộ không thể thương tổn chính mình. Cái này nhất định là hắn cố ý. Trong lúc nhất thời, Madeline trong đầu xuất hiện rất nhiều ý niệm, cũng không trách hắn hốt hoảng như vậy. Chủ yếu là biến thành tiểu hài tử đi lừa gạt người khác loại sự tình này hắn thường xuyên làm, khó tránh khỏi sẽ suy bụng ta ra bụng người một chút, sợ mình liền tao ngộ một hồi kinh người câu cá chấp pháp. Dù sao đem chủ ý đánh tới người khác lăng mộ loại sự tình này chính xác không đạo đức, bị chính chủ bắt được tại chỗ liền xem như bị đánh chết đều không lý đi giảng, Madeline làm sao có thể không đi lo nghĩ đâu. Đối mặt Madeline kinh nghi bất định nhìn chăm chú, tiểu phù thủy cũng không biết ý nghĩ của đối phương, hắn kỳ thực cũng không phải cố ý giấu giếm, chủ yếu là ký kết khế ước sau mới biết được muốn tới địa phương nào. Nếu là cho Madeline nói mở địa là con lê của mình, là tương lai của mình, không nói trước Madeline tin hay không, ngược lại Madeline chắc chắn không có khả năng lại đem tiểu phù thủy đưa đến nơi này tới. Chỉ có thể nói tiểu phù thủy cảm thấy chính mình cũng rất có dấu giếm không báo đạo lý, bất quá rất rõ ràng bây giờ chẳng diện quả thật có như vậy một chút lúng túng. Nếu như ta nói cái này chiến thần ạ dẹt hắn đầu góc hồ đồ rồi ngươi tin không? Dù sao cũng là một người chết, ngươi hiểu, đầu góc biến chất. Ai ẩn chê cười mở miệng ý đồ hòa dịu bầu không khí. Ta tin. Thật sự. Madeline trả lời rất kiên định, cảm xúc cũng rất ổn định, nếu như dứt bỏ cái kia vô cùng cảnh giác cùng biểu tình bất an chính xác rất chân thành. Hắn bây giờ còn dám trả lời thế nào đâu? Ở người khác nhà trên địa bàn, ngươi muốn nói không tin, cái này chẳng phải cho người khác tìm lý do động thủ sao? Madeline lại trong lòng tự hỏi, chính mình giết phù thủy hắc ám thời điểm có thể dùng qua mục tiêu chân trái bước vào tiểu quán không thích hợp mượn cớ như vậy. Càng nghĩ, Madeline cái chán thấm mồ hôi tình huống thì càng nghiêm trọng. Hắn không lo lắng ẩn động thủ, dù sao có khế ước hạn chế. Nhưng nếu là ẩn để cho cái kia thủ mộ chiến thần chi thi động thủ, đơn đả độc đấu tình huống phía dưới, Madeline cảm thấy chính mình thành công ăn đến sáng mai bữa ăn sáng xác suất chắc chắn không có bao nhiêu. Ngươi sẽ không phải cảm thấy ta là muốn đem ngươi lừa gạt đi vào giết đi. Ai ẩn nhìn ra đối phương cảm xúc vì cái gì dị thường như thế, hắn vô cùng bất mãn tại mười mấy tiếng ở chung đối phương lại còn không thấy rõ ràng nhân phẩm của mình. Ngậy. Đối mặt ẩn hỏi thăm, Madeline vội vàng giống như là chống lúc lắc tầm thường lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ngài là vạn năm phía trước tiền bối, phù thủy chi lộ khai đích giả, vô số phù thủy vĩnh viễn không cách nào vượt qua đại sơn, chắc chắn không có khả năng cùng ta dạng này vẫn chưa tới 100 tuổi hài tử đồng dạng tính toán. Ta kỳ thực thật sự không muốn từ ở đây lấy đi dù là một khỏa hạt cát. Ta chỉ là muốn truy tìm ngài đã từng đi qua con đường. Sự thật chứng minh, ép tình huống phía dưới, cho dù là phù thủy chi vương cũng biết không hề cố kỵ độ dày ra mặt của mình. Cái gì gọi là không đến 100 tuổi hải tử? Hải ẩn bất đắc dĩ cực kỳ. Đây là bực nào ma huyễn tràn diện. Trong sách học giới thiệu qua nhân vật đầy miệng khen tặng, một bộ lo lắng hãi hùng biểu hiện, cái này thật sự rất để cho người ta lọc kính phá toái, loại kia phá toái trình độ nói chung tương đương với vương mông gặp Lê Minh. Ai có thể nghĩ lấy được đâu? Ngược lại tiểu phù thủy nghĩ không ra. Chính mình thế mà thành mẹt lỉn trong miệng không cách nào vượt qua đại sơn. Hắn trước mấy ngày còn nói qua mẹt lìn là đại sơn đâu. Ta không có lừa ngươi, ta thật sự chỉ có 12 tuổi. Ai ẩn nhịn không được liếc mắt, vốn nắn mẹt lìn đối với chính mình nói xấu, hắn mới thật sự là hải tử. Ân, nói như thế nào đây? Đây coi như là một cái so một cái không biết xấu hổ à, người xuyên Việt sự tình sao có thể tính là kiếp trước niên linh đâu. Ân, không tệ, chính xác, ta biết. Ngươi nói là 12 tuổi chính là 12 tuổi. Mẹt lìn căn bản không tin ai ẩn mà nói, hắn nhưng là phí hết tâm tư nghiên cứu qua mở đỉnh. Đây là một cái hoạt động mạnh tại trong lịch sử rất nhiều thời gian tọa độ nhân vật. 12 tuổi. Muốn hắn tin cái này, còn không bằng để cho hắn tin cái kia trong lịch sử duy nhất so mở địa càng sống động âm nha cải tà quy chính đâu. Ở đây âm nha âm chữ, là miêu tả từ không phải danh từ. Madeline lúc này không khỏi nghĩ tới chính mình tuổi thơ lần kia tao ngộ, hắn nghiên cứu cái kia truyền thuyết sinh vật thời gian so nghiên cứu mở địa hơi nhiều một ít. Mở địa là tương lai của ta, ta vốn cho rằng ngươi hẳn là rất dễ dàng lý giải tình huống như vậy, đối với ta mà nói, tòa mộ này còn không có tu đâu. Bất quá cái này không ảnh hưởng ta cùng nó đồng thời tồn tại ở này. Ta có một vị sư trưởng liền làm qua thí nghiệm tương tự, đồng thời tại một cái thời gian điểm tồn tại nhiều cái chính mình, nguyên nhân chính là như thế, ta mới có thể hiếu kỳ tương lai của ta có phải thật vậy hay không ngủ ở trong đó. Ai ẩn sửa sang lại một cái ngôn ngữ, thở dài đối với Madeline mở miệng, yên tâm đi, ngươi ở trong lịch sử phi thường trọng yếu, liền xem như ta muốn bấy ngươi cũng là hố không chết ngươi. Đây là ẩn đối với vận mệnh một chút lý giải. Madeline nghe vậy, chỉ là trầm mặc, một vị ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng trên ngai vàng thân ảnh. Ta thậm chí cũng không biết hắn đến cùng vì sao lại ở đây. Ai ẩn cũng ngẩng đầu, nhìn về phía thức tỉnh chiến thần Azet, cái này tôn thần ngoại trừ không có sinh mệnh khí tức bên ngoài nhìn thật không giống như là người chết. Có lẽ thần linh cùng nhân loại lý giải tử vong cùng thi thể hình thái không giống nhau lắm. Dù thế nào cũng sẽ không phải thi thể khai trí thành tinh a. Ai ẩn nghĩ tới đây, không khỏi lại nghĩ tới vừa rồi chiến thần Azet thức tỉnh lên tiếng, biểu lộ trở nên dần dần cổ quái. Thi thể thành tinh thiết lập cùng câu nói mới vừa rồi kia thế nhưng là đều xuất từ cùng một cái văn học sáng tác. Ngươi mới vừa nói cái gì tới, chúng ta nói xong rồi sự tình gì? Ai ẩn gân giọng mở miệng lớn tiếng hỏi thăm, hắn muốn từ chiến thần ạ dẹt nơi đó thu được liên quan tới tòa này thần bí mộ huyệt tin tức. Nhưng mà, an tĩnh chiến thần ạ dẹt nghe vậy, chỉ là căm tức trừng mắt về phía hắn, đương nhiên là ngươi đã đáp ứng ta sự tình, chúng ta nói xong rồi ngươi đã đem gặp thần không bái, chân mệnh đã mất, luân hồi trên tấm bia có ngươi tên, câu nói này quyền tài sản chi thức bán cho ta, chỉ có ta có thể nói nó, nhưng ngươi vừa rồi lại xâm phạm kiến thức của ta quyền tài sản. Ngươi còn nói qua quyền tài sản chi thức không thể xâm phạm. Khá lắm. Chiến thần ạ dẹt nộ khí thực sự kéo căng, bất quá cái này nguyên nhân tức giận quả thực để cho người ta có chút không kèm được. Nghi thần nghi quỷ Madeline cũng nhịn không được khỏe mắt rút rút. Thường xuyên nhìn về phía tiểu phù thủy. Ai ân càng là im lặng. Hắn cứ việc chính xác lấy được một chút tin tức, nhưng đây căn bản không phải hắn muốn lấy được tin tức ga bán quyền tài sản tri thức cái quỷ gì. Xuyên qua cổ đại bán thơ đường ma huyễn phiên bản, ngươi sẽ không cũng bởi vì nguyên nhân này mới một mực chấn thủ ở đây a? Ai ẩn nhịn không được mở miệng hỏi thăm, hắn cảm thấy cái này thật sự có thể có điểm giống là chính mình sẽ bẫy người phương thức. A, làm sao có thể? Cũng may chiến thần ạ dẹt cũng không có ẩn tưởng tượng ngu như vậy, không phải con trai ngốc nhà địa chủ, ta tại trông coi những bậc khác, ngươi lăng mộ chỉ là thuận tiện mà thôi. Hắn thậm chí nói không tỉ mỉ, không có đi nhắc lên mình tại trông coi cái gì, cũng không biết là bởi vì liền cho mở đi lộ ra đều không được, còn là bởi vì có mẹ lìn cái này ngoại nhân nguyên nhân. Thật đúng là lăng mộ. Ai ẩn bắt được trọng điểm, hơi kinh ngạc. Ta chết thật. Hắn nhìn về phía trên ngai vàng chiến thần ạ dẹt, chưa từng nghĩ, chiến thần ạ dẹt không chỉ là không có cho dư tin tức hữu dụng, ngược lại hết lên khô héo khỏe miệng tức giận một chút tiểu phù thủy. Ngươi đừng hỏi ta, ta chỉ là một cô thi thể, suy xét không rõ ràng âm mưu quỷ kế của ngươi. A, đúng, ta nhớ ra rồi, Adena bảo ta không nên cùng ngươi nói nhiều. Ngươi am hiểu nhất dùng ngôn ngữ điều khiển người khác. Nói xong, chiến thần ạ dẹt dứt khoát lại nhắm mắt lại, giống như là một lần nữa biến trở về một tôn khô lạnh thi thể, không nhúc nhích ngồi ở trên ngai vàng, hắn huyết nhục mặc dù đã khô cạn nhưng cũng không có hủ diệt, như cũng dán thật chặt tại trên đầu khớp xương. Tỉnh, đừng tin, Adena chắc chắn miệng ăn đòi, chúng ta trò chuyện tiếp vài phút thôi, trò chuyện năm khối tiền như thế nào? Ta có thể cho ngươi thanh toán mấy phần như bức cầm ẩm quyền tài sản tri thức. Ai ẩn ý đồ tỉnh lại nhắm mắt chiến thần AZ. Nhưng mà, chiến thần AZ trực tiếp chính là hoàn toàn không để ý hắn, giống như chết. Tốt a, hắn chính xác đã là chết. Đáng giận a. Ai ẩn bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng cung điện, âm quang lập loè cổ điện phiêu phù ở bóng tối ở trong, lộ ra ra một cỗ chấn động tâm hồn khí thế mênh mông. Xem xét chỉ làm giá cả không ít, vẫn là phải đi vào nhìn một chút. Ai ẩn móc ra ma trượng vung dậy, biến hình thuật vô căn cứ tạo ra được một đầu thông thiên bậc thang. Hắn đi lên sau quay đầu lại nhìn thấy Mẹt Lìn còn đứng ở tại chỗ, chân liền giống như mọc rễ, một chút cũng không có cần đi theo vào ý tứ. Thậm chí gia hỏa này còn tại quay đầu ý đồ tìm biến mất cầu nối, chỉ là cho dù năng lực tiên đoán sử dụng tăng mạnh lại như cũng không tìm được trốn bán sống bán chết phương hướng. Đi a, Ai ẩn thúc giục. Mẹt Lìn như cũ bất động như núi. Ta đối với trộm mộ không ý nghĩ gì, ta không thích trộm mộ. Hắn cầu sinh dục tựa như còn tại phát huy tác dụng. Ai ẩn có chút đầu thấy đau. Ngươi coi như ta mời ngươi đến nhà ta làm khách ta. Ai ẩn còn muốn dùng Mẹt Lìn dự phòng có thể tồn tại các biện pháp để phòng đâu, hắn đương nhiên không có khả năng để cho Mẹt Lìn một người ở tại bên ngoài. Cái này có lẽ vẫn còn có chút cầu. Bất quá cẩn thận nhưng cũng đích xác cẩn thận. Nơi nào có mời người khác tiến chính mình mộ huyệt làm khách. Mẹt Lìn khỏe mắt lần nữa có quắc mấy lần, cái này tiểu chúng mời là thật để cho hắn có chút cảm giác không kèm được. Thật sự, ta không chắc còn tại bên trong bày một bàn yến hội, mời trộm mộ người đến chơi ngồi xuống ăn uống rượu thì đâu, ngươi căn bản muốn không biết ta là bao lớn độ một người. Ai ẩn ý đồ lừa gạt Mẹt Lìn. Mẹt Lìn thì cho thấy không chút nào dao động thái độ. Không có cách nào. Ngươi biết không, chiến thần ạ dẹt thích ăn nhất người, ta quay đầu vừa đi, hắn chắc chắn lập tức ăn hết người khôi phục lực lượng. Ai ẩn chỉ có thể là ra vẻ âm chắc chắc mở miệng. Cái này lại làm sao có thể không gọi uy hiếp đâu. Ai ẩn cảm thấy chính mình kỳ thực cũng không sai khiến được chiến thần ạ dẹt. Bất quá Mẹt Lìn không biết ra một chiêu này đích xác làm ra hiệu quả nổi bật tác dụng. Chỉ thấy, Mẹt Lìn chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt ạ dẹt thân thể cao lớn, sau một khắc cả người liền trong nháy mắt xuất hiện tại bên người Ai ẩn. Tiểu phù thủy đều không thấy rõ ràng người này di động phương thức. Kỳ thực ta đã tìm được ta muốn. Mẹ Lìn bất đắc dĩ thở dài, nói ra chính mình không muốn đến phía trước nguyên nhân chủ yếu nhất, hắn lời nói lập tức để cho ẩn có chút kinh ngạc. Cái gì? Hắn mở miệng hỏi thăm. Mà vừa lúc này, hai người một đường dọc theo bậc thang đi lên, Mẹ Lìn đều không có trả lời, đột nhiên, chiến thần ạ dẹt âm thanh liền lại vang lên. Một bước một dập đầu, vãng sinh giữa đường tội gọn nửa, bảo hộ ngươi chân linh. Âm thanh vang dội vang vọng cả phiến thiên địa, ai có thể nghĩ lấy được chiến thần ạ dẹt thế mà còn là cái chủ ủ nì bị ủ người bệnh đâu. Ai ẩn liền biết ra hỏa này căn bản không có một lần nữa yên lặng. Không nghĩ tới đặt bực này đây. Chương 215, lăng mộ, bị mai táng ải ẩn. 2, chương 215, lăng mộ, bị mai táng ải ẩn. 2, đối mặt chiến thần ạ dẹt phảng phất như là đối với người đến chơi tuyên bố quy tắc âm thanh, ải ẩn cùng mắt trợn trắng, gõ cái giám. Người trước hết nghĩ chính mình chân linh chạy đi đâu a? Trên ngai vàng đích thật chỉ là thi thể, không có chiến thần chân linh. Chạy, đại pháp sư. Ải ẩn cước bộ chạy nhanh chóng, một hơi liền vọt tới cửa cung điện, phảng phất là sợ mình chạy chậm, liền sẽ nghe được chiến thần nói lên cái gì ta cho dù một cái tay nâng ngươi lăng mộ, như thế nào lên tiếng. Nói thật, nếu không phải là thật sự im lặng, Ai ẩn cũng không muốn mở miệng chửi bậy một bộ thần thi. Nhiều không tôn trọng. Ở đây ngược lại là không lạnh. Ai ẩn nhìn về phía bốn phía, hai người đã ở trước cung điện mặt, cũng đã có thể xem là đi sâu vào mây đen ở trong, chỉ vô biên bóng tối trải rộng tại cái cung điện này bốn phía. Vô số màu xám đen sương mù đang cuộn cuộn, thân ở trong đó, mới nhìn thấy những thứ này bóng tối khi thì tụ hợp khi thì phiêu tán, trong đó vô số bóng tối đang ngưng kết thành hình thái khác nhau khác biệt hình dạng. Có giống quần mình thành đoàn đen đàn bướm, trên cánh còn lưu lại bị xé nát giấy da dê tàn phiến, có giống như thối giữa cự long, mỗi một phiến trên lân phiến đều chạy xuôi nhựa đường một dạng khói đen. Kinh người nhất chính là những cái kia giống nhân loại hình dáng bóng tối, bọn hắn duy trì đau đớn dãy rủa tư thái, nửa trong suốt dưới làn da mơ hồ có thể thấy được bị gặm nuốt hầu như không còn xương cốt. Đây cũng quá âm a. Ai ẩn không quá nguyện ý tiếp nhận đi như thế san hòa phong. Bọn chúng, không, là nó. Mẹ Lìn hô hấp có chút gấp gáp rút, ánh mắt của hắn đảo qua những cái kia bóng tối, con ngươi tại kịch liệt co vào, gắt gao nhìn chằm chằm những cái kia bóng tối. Là im miệng không nói xương mù hiểm. Thanh âm của hắn mang theo khó có thể tin rung động. Hải Ẩn nghe vậy cũng là đầu lông mày nhướng một chút. Im miệng không nói xương mù hiểm. Lại nghe thấy loại sinh vật này tên, trước mặt cái kia phủ kín bầu trời bóng tối, chính xác cùng hắn gặp qua im miệng không nói xương mù hiểm tương tự, bất quá những cái kia im miệng không nói xương mù hiểm cũng không có khổng lồ như vậy. Tiểu phù thủy có thể chú ý tới, Mẹ Lìn muốn nắn qua một lần thuyết pháp, dùng chính là nó, mà không phải bọn chúng. Im miệng không nói xương mù hiểm là một loại cực kỳ thần bí sinh vật, bọn chúng lấy ký ức cùng lịch sử làm thức ăn, người nhỏ yếu thôn phệ ký ức, người mạnh vặn bèo lịch sử. Quái vật khổng lồ như thế, ta đơn giản không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì lịch sử mới có thể nuôi nấng ra nó. Mẹ Lìn trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Hắn quay đầu lại gắt gao tập trung vào tiểu phù thủy. Ngươi làm cái gì? Phù thủy chi vương cũng không lo được mạng nhỏ không mạng nhỏ, hắn là thật là bị kinh động. Vương tin người trước mặt chắc chắn tiếp lấy im miệng không nói xương mù hiểm bóp méo cực kỳ trọng yếu lịch sử. Càng là khổng lồ, càng là trọng yếu lịch sử, càng có thể nuôi nấng ra cực lớn im miệng không nói xương mù hiểm. Mà bây giờ cái này im miệng không nói xương mù hiểm thân thể, Mẹ Lìn cũng không dám tưởng tượng hắn thôn phệ bóp méo dạng gì lịch sử. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta muốn biết mà nói, ta còn cùng ngươi tới chỗ mộ. Ai ẩn kỳ thực cũng rất cảm giác rung động, đối với chuyện tương lai càng ngày càng tò mò. Mẹ Lìn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, có lẽ là tin tưởng tiểu phù thủy mà nói, cũng có lẽ là cầu sinh dục một lần nữa chiếm cứ đại não. Chỉ có chính hắn biết, có lẽ bên trong liền có đáp án. Ai ẩn nhìn về phía trước mặt rộng lớn cung điện, cửa cung điện đóng chặt, môn thượng khắc đầy phức tạp phù văn, rõ ràng bị một loại nào đó cường đại phong cấm phong tỏa. Có thể a? Mẹ Lìn hít sâu một hơi, thong thả một chút tâm tình. Hắn vẫn là không nhịn được dò xét trên không che khuất bầu trời bóng tối, mà chờ đợi nửa ngày cũng không có phát hiện tiểu phù thủy có động tác gì. Ngươi như thế nào không mở cửa? Mẹ Lìn có chút hổ nghi quay đầu. Ai ẩn nhíu mày, lộ ra một bộ biểu tình chuyện đương nhiên, đây không phải tiên tri sống sao? Ngươi không phải tiên tri sao? Chúng ta trong khế ước đã nói xong ngươi phụ trách những thứ này nghi nan vấn đề. Hắn lời nói này để cho Mẹ Lìn lại là hết ý kiến. Lúc đó, ngươi cũng không có nói đây là nhà của ngươi. Mẹ Lìn cắn răng nghiến lợi phun ra một câu bao hàm ảo não lời nói. Đầu tiên, ngay từ đầu ta cũng không biết ngươi muốn tới ở đây, thứ yếu. Ngươi không phải cũng không hỏi sao? Ai ẩn nháy nháy mắt, quy kỳ ạ vô tội thần thái để cho Mẹ Lìn muốn đánh người. Ai mẹ nó có thể dự đoán được loại tình huống này? Trộm mộ phía trước còn muốn hỏi một chút người hợp tác cái này mộ có phải hay không nhà ngươi? Bị điên rồi. Lồng ngực chập trùng kịch liệt chỉ chốc lát, Mẹ Lìn biểu lộ không ngừng biến hóa, cuối cùng như ngừng lại bất đắc dĩ phía trên, để cho ta nghiên cứu một chút ta, cái này có lẽ có cần một chút thời gian. Hắn bắt đầu phân tích lên trên cửa rùn. Cần bao lâu? Ai ẩn cũng tại trên cửa chính tìm đòi. Một ngày, hai ngày. Nơi này rùn rất phức tạp. Mẹ Lìn cũng không xác định, bất quá, hắn ngược lại là đối với có thể hay không phân tích rất có lòng tin, tóm lại là đạo tâm còn không có nát bấy. Xem ra ta mới thật sự là có bản lĩnh đại tiên tri. Ai ẩn đứng tại đại môn lỗ khảm phía trước, móc ra chính mình ma trượng, trực tiếp chính là đem ma trượng mắng đi vào. Đông 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 quả nhiên. Cùng hắn nghĩ một dạng. Đại môn lập tức tiếp thu được chìa khóa khởi động. Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên, giống như là có một trái tim đang nhảy lên kịch liệt, chung quanh những cái kia bóng tối như nham tương đồng dạng tại lăn lộn sôi trào. Bất quá ngược lại là không có khởi xướng tập kích. Và anh, cung điện lay động, giống như là có thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cánh cửa khổng lồ đang từ từ mở ra, trong đó để lộ ra ánh sáng chói mắt, ngũ sắc thần quang chợt hiện, hào quang rừng rực đang lóe lên, bầu trời tựa như đều đang run sợ. Người đây cũng không phải là tiên đoán. Mẹ Lìn lui về phía sau mấy bước, nhẹ giọng thở dài. Dự phán tương lai mình thiết kế, cái này lại sao có thể không phải một loại tiên đoán đâu? Đại pháp sư, ngươi có phải hay không hiểu tiên đoán? Ai ẩn ánh mắt hồ nghi để cho Mẹ Lìn bên trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã phảng phất tại lao nhanh. Hắn thở dài rất là trầm trọng. Vậy coi như a. Đối mặt ai lý tà thuyết như thế, phù thủy chi vương còn có thể như thế nào đáp lại đâu? Mẹ Lìn cực kỳ hối hận, nếu là chính mình chờ đợi đua ủ ở thời điểm, không có khắp nơi đi dạo cũng sẽ không gặp phải gia hỏa này. Nếu như mình không có gặp phải gia hỏa này, cũng sẽ không qua loa như vậy tới tìm tòi nghiên cứu ở đây, mà nếu như mình không có qua loa như vậy tới tìm tòi nghiên cứu ở đây thì càng không có khả năng gặp phải cực khổ như thế. Ai? Nói cho cùng chính mình ngay từ đầu liền không nên vào hôm nay mang đua ủ ở tới. Mẹ Lìn ảo não vô cùng. Mà ẩn cảm xúc thì hoàn toàn khác biệt, mắt thấy Mẹ Lìn chuyển thừa từ mình là ngôn ngữ đại sư, hắn lập tức liền vẻ mặt tươi cười, còn thay Mẹ Lìn vô vỗ trong suốt trên thân thể không có khả năng tồn tại cho bụi. Nhớ kỹ đem chuyện này ghi vào người tự chuyện bên trong. Bởi vì cái gọi là vô sự mà ẩn cần, đương nhiên là có nguyên nhân, ai ẩn cảm thấy cầm tới Mẹ Lìn thừa nhận, ai còn dám nói hắn xem bói khóa không có thiên phú. Biết hay không cái gì gọi là phù thủy vương chính miệng thừa nhận a. Tốt. Mẹ Lìn nhìn xem hắn bộ kia đắc ý bộ dáng, nhịn không được lắc đầu. Nhưng trong lòng lại thở dài một hơi, đối phương còn muốn chính mình ra ngoài viết tự chuyện chắc chắn chứng minh mình còn có thể sống sót ra ngoài. Ầm ầm, tiếng nổ thật to tại bốn phía quanh quẩn, mở ra đại môn đã là ầm vang ở giữa rộng mở, lộ ra mình nội bộ, một cỗ cổ xưa thần bí khí tức đập vào mặt. Cung điện nội bộ không gian so với từ bên ngoài nhìn còn rộng lớn hơn nhiều lắm, phảng phất tiến nhập một cái độc lập thế giới. Cao vút trên mái vòm nạm vô số sáng lên bảo thạch, phảng phất ngôi sao trong bầu trời đêm. Mặt đất từ bóng loáng màu đen phiến đá trải thành, mỗi một bước đạp lên đều biết gây nên một vòng yếu ớt gợn sóng. Phảng phất giẫm ở trên mặt nước tầm thường thần kỳ. Bất quá, dù vậy, đặt chân trong đó, cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác trống rỗng, toàn bộ cung điện nội bộ không có bất kỳ cái gì cho cùng, liền cùng ẩn nguyên bản dự đoán một dạng. Đương nhiên, cũng có ngoài dự liệu sự tình. Ở đây thế mà thật là lăng mộ. Toàn bộ trong cung điện hấp dẫn nhất hắn lực chú ý chính là ở vào trong cung điện ở giữa quan tài, nó không có lơ lửng, cũng không có lấp lóe, giống như là một cái vô cùng cổ lão vật kiện thông thường giống như còn tại đó. Cổ xưa yên tĩnh. Trên quan tài phương, lơ lửng một nhóm tản ra ánh sáng nhạt Junes văn tự trên không trung xoay chậm chậm, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, đặt chân hai người đều nhìn về hàng chữ này. Tử vong, là vĩ đại ban ân văn tự tại chập trần sinh huy. Có ý tứ gì? Ai ẩn nhìn thấy hàng chữ này sau có chút hoang mang. Ngươi hỏi ta? Madeline có chút bất lực chửi bậy. Mở quan tài a, đại pháp sư. Ai ẩn hít vào một hơi thật sâu. Ngón tay của hắn vô ý thức nắm chặt ma trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Đối mặt hư hư thực thực là chính mình trốn trở về chỗ hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Tốt. Madeline liếc ẩn một cái, nhìn ra tiểu phù thủy thấp thỏm, cũng là không có cự tuyệt. Hắn giơ tay lên, thấp giọng niệm vài câu chú ngữ, cho mình điệp ra mấy tầng ma pháp phòng vệ. Lập tức, lúc này mới chậm rãi đi tới quan tài phía trước. Nhưng mà kiểm tra cẩn thận một phen, Madeline lại kinh ngạc phát hiện, trên quan tài vậy mà không có bất kỳ cái gì ma pháp ba động, thậm chí ngay cả đơn giản nhất phòng hộ chú ngữ cũng không có. Hắn không từ bỏ vừa cẩn thận khắp nơi xem xét, tính toán tìm được bất cứ khả năng nào ma pháp vết tích hoặc cả bấy. Kết quả vẫn là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Quan tài là ở chỗ này, giống như là cái thông thường không thể thông thường hơn nữa hộp gỗ. Madeline nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn Ai Ân chừng mấy lần, trong mắt mang theo nghi hoặc cũng không hiểu. Ai Ân lại chỉ là đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn quan tài phảng phất tại chờ đợi cái gì. Thật là kỳ quái. Nhỏ giọng thầm thì một câu, Madeline nói chung tin tưởng ẩn trước đây thân phận tin tức, hắn quay người đối mặt quan tài, hai tay đặt tại trên nắp quan tài, dùng sức đẩy. Dầm dầm nắp quan tài cũng không có trong tưởng tượng trầm trọng, ngược lại nhẹ có chút ra ngoài ý định. Theo nắp quan tài chậm rãi trượt ra, Madeline ánh mắt rơi vào trong quan tài. Ân. Một giây sau, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lại, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ai Ân gặp Madeline không nhúc nhích, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ càng ngày càng thấp thỏm cảm xúc. Bên trong có cái gì? Tiểu phù thủy mở miệng hỏi thăm. Chỉ là Madeline không có trả lời, vẫn như cũ duy trì cái kia cứng ngắc tư thế, giống như là bị đồ vật gì định trụ. Nói chuyện, bị hóa đá. Ai Ân tính cảnh giác nổi lên, hoài nghi Madeline đã trúng chiêu vẫn lạc. Hắn thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ, nếu là Madeline không còn, có phải hay không chính mình còn phải biến thành Madeline dáng vẻ thay thế Madeline lịch sử. Mà vừa lúc này, IDN 548-71 không hề có điểm báo trước ở giữa, Madeline đột nhiên tức miệng mắng to. Cái này lập tức liền để tiểu phù thủy thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm cũng dâng lên đậm đà lòng hiếu kỳ. Madeline đến cùng nhìn thấy cái gì, thế mà mắng so trước đó phân đổ trước mắt thời điểm còn khó nghe. Đồ vật gì a? Ai Ân bước nhanh đi lên trước thăm dò nhìn về phía trong quan tài. Trong quan tài chính xác nằm một cỗ thi thể, bất quá, thi thể kia lại cùng cực lớn đến đủ để chứa được một M9 đại cao cá quan tài không có chút nào phối hợp. Thi thể rất nhỏ, đoán chừng cũng chỉ có hải nhi lớn như vậy. A. Ai Ân động. Chỉ thấy thi thể lông vũ đen như mực như đêm, hiện ra ánh sáng yếu ớt, giống như là mới vừa từ trong bầu trời đêm rơi xuống, không xác khô xẹp, thời gian cũng không có thể đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta sao có thể là một con chim đâu? Đúng vậy. Ai Ẩn thấy được một cái ngũ thải bàn lan chi hắc. Độ nha. Chương 216, thần thoại cùng biến dị ẩn chương 216, thần thoại cùng biến dị ẩn. Ai Ẩn cùng Madeline đứng ở đó cỗ thần bí quan tài phía trước, quan tài cái nắp đã bị chậm rãi đẩy ra, một cỗ cổ xưa nhưng lại mang theo vài phần kỳ dị khí tức đập vào mặt. Ánh mắt hai người tập trung tại trong quan tài, chỉ thấy một bộ độ nha thi thể yên tĩnh nằm ở nơi đó. Cái này con độ nha bộ dáng cực kỳ kỳ lạ, mặc dù đã chết đi, nhưng như cũ sinh động như thật, lông vũ ánh sáng thuận hoạt, phảng phất nó chỉ là đang ngủ say, tùy thời đều có thể vỗ cánh bay cao, cùng khi còn sống không có gì khác nhau. Độ nha thậm chí ngay cả mí mắt đều tựa như chỉ là nhẹ nhàng khép kín, tựa như một giây sau liền sẽ mở ra cặp kia sắc bén ánh mắt, thời gian và tuế nguyệt trôi qua cũng không có ảnh hưởng thân thể của nó một chút. Con chim này thật là đẹp mắt, màu sắc sặc sỡ đen thật sự tồn tại. Ngay tại ẩn đoán gặp trong quan tài màu đen độ nha trên thân. Độ nha thi thể duy trì khi còn sống sau cùng tư thế, móng phải còn gắt gao chụp lấy nửa khối đã bể tan thành thủy tinh. Thủy tinh phía trên đã không cảm giác được chút nào ma pháp vết tích, đương nhiên, để cho ẩn để ý sự tình cũng không phải là cái này, mà là vì cái gì chính mình trong lăng mộ sẽ nằm một con chim. Tại sao có một cái độ nha? Hơn nữa, cái này con độ nha bộ dáng, lại để cho ẩn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Ai ẩn cố gắng tại trong trí nhớ tìm kiếm, tính toán tìm được cùng cái này con độ nha tương quan manh mối. Mà lúc này đây, Madeline chửi ầm lên vẫn không có dừng lại ý tứ. Cái này suối quẻ đồ chơi. Ta lại còn muốn nhìn thấy nó. Tên đáng chết. Mặt của hắn đỏ bừng lên, hai mắt trợn lên, giống như muốn phun ra lửa tầm thường tức giận. Ngươi cùng cái này con độ nha đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngay tại ẩn đắm chìm tại trong suy nghĩ của mình trăm mối vẫn không có cách giải lúc, Madeline đột nhiên quay đầu, hắn có chút nổi trận lôi đình nhìn về phía bên cạnh mình tiểu phù thủy ẩn. Nếu như Madeline không có nhớ lầm, đây cũng là mở định lăng mộ, cũng chính là người trước mặt này lăng mộ mới đúng. Đối mặt khí thế hung hăng Madeline, ai ẩn hơi co lại cổ của mình, cũng không biết vì cái gì, chính là không khỏi vì đó cảm thấy nhột nhạt trong lòng. Tựa như chính mình chẳng biết tại sao cũng cảm giác có chút đối lý. Ta cũng không biết ta chẳng qua là cảm thấy con chim này khá quen. Ai ẩn âm thanh rất nhỏ giọng, vẫn tại đau khổ suy xét, hắn luôn cảm thấy cái này con độ nha có chút quen mắt, nhất là cặp kia đóng chặt ánh mắt, phảng phất tại nơi nào thấy qua. Nhưng vô luận hắn như thế nào hồi ức, trong đầu từ đầu đến cuối không cách nào chắp vá ra hoàn chỉnh hình ảnh. Nhìn qua mắt, Medlin nổi nóng biểu lộ hơi sững sờ. Hắn ngạc nhiên mở miệng, "Ngươi cũng bị con chim này từng hố?" Đây cơ hồ là Medlin theo bản năng phản ứng. Sẽ có ý tưởng như vậy nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, dù sao dựa theo hiểu biết của hắn, trong lịch sử phàm là có chút danh tiếng nhân vật đều bị con chim này từng hố. Không chỉ hạn chế tại phù thủy, mà mở đi xem như dấu ở lịch sử ở trong đại nhân vật, sẽ cùng con chim này có gặp nhau cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, Medlin lập tức liền như có điều suy nghĩ. Sau khi nghe ẩn cũng là hơi sửng sốt một chút. Bị từng hố? Cái đó ngược lại không có. Chỉ là cảm giác nó cùng ta nuôi một cái phượng hoàng có điểm giống, xem toàn thể đứng lên không sai biệt lắm. Đây là ẩn duy nhất có thể nghĩ tới nhìn quen mắt lý do. Hắn có hát phượng hoàng cùng cái này con độ nha có trên dưới 80 tương tự. Phượng hoàng? Medlin có chút không hiểu nhíu mày. Ta như thế nào nhớ kỹ phượng hoàng không phải cái dạng này? Đừng cho là ta chưa thấy qua phượng hoàng. Nói một chút, Medlin cảm xúc lại kích động, biểu lộ cùng cảm xúc quản lý thậm chí cũng không có vừa rồi sợ chết thời điểm mạnh. Phượng hoàng đó là cỡ nào thần thánh tồn tại, quanh thân hỏa diễm vần quanh, tia sáng lóa mắt, tại sao có thể là như vậy, xem xét chính là vô cùng tà ác, hèn hạ vô sỉ bộ dáng. Rất khó tưởng tượng Medlin đã từng đến cùng tao ngộ qua dạng chuyện gì. Nhưng ta nuôi là hát phượng hoàng ai? Ai ẩn mắt thấy Medlin càng nói càng kích động, trực tiếp chính là một câu nói hoàn thành tuyệt sát, để cho Medlin đem còn không có chửi bậy xong lời nói trực tiếp cắm ở trong cổ họng. Phượng hoàng còn có đen. Medlin phảng phất bị chạm tới điểm mù kiến thức, hắn bởi vì huyết mạch đặc thù cũng không có ít tại đủ loại không gian thần kỳ du tẩu, nhưng mà sống lâu như vậy hắn đừng nói nhìn, thậm chí liền nghe đều không nghe nói qua cái gì hát phượng hoàng. Sẽ không phải là thuận miệng nói bậy a? Medlin phát ra bạch quang con mắt nhìn chằm chằm tiểu phù thủy nhìn rất lâu. Ánh mắt của hắn phảng phất muốn xuyên thấu ẩn nội tâm, tìm kiếm lời hắn tính chân thực. Qua một hồi lâu, Medlin trên mặt lộ ra thần tình kinh ngạc. Kỳ quái, lại còn thật có hát phượng hoàng. Hắn cũng không có tiến vào ẩn tư duy năng lực, bất quá hắn ngược lại là như cũ có phán đoán ai ẩn phải chăng tại nói lời nói thật ma pháp. Medlin dừng trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, dường như đang trong sự nhận thức của hắn, ai ẩn nói tới hát phượng hoàng là một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Ta có thể yêu nhất nói thật. Ai ẩn nháy mắt, không có nửa phần chột dạ, dù sao hắn lần này không chỉ là nói thật, mà lại là hiếm thấy nói một lần toàn bộ lời nói thật. Nếu có cơ hội, ta ngược lại muốn gặp ngươi một lần phượng hoàng. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết ngươi đến từ tại 1000 năm sau. Medlin tựa như đột nhiên có thêm vài phần hiếu kỳ cùng hứng thú. Không tệ. Ai ẩn gật đầu một cái. Đó là một cái dạng gì thời đại? Medlin tiếp tục truy vấn. Nó là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Ai ẩn cơ hồ không cần suy nghĩ liền mượn danh ngôn, ít nhất phù thủy nhóm học tập ma pháp không cần lại đóng cửa làm xe, cũng không cần lại đi theo lão sư của mình lang bạt kỳ hồ, tỷ lệ sống sót cao rất nhiều lần, mỗi một cái phù thủy tiểu hài đều có thể tiến vào có nhiều tên cường đại phù thủy chấp giáo trường học. Hắn đơn giản giới thiệu một chút liên quan tới đời sau hệ thống giáo dục, hơn nữa nói ra chính mình từng thấy qua một chút so sánh số liệu, trường học ma pháp thời đại tiểu phù thủy chính xác tỷ lệ sống sót so thời đại này cao rất nhiều. Có ý tứ. Medlin sờ lên cằm của mình. Hồ gợn. Hắn đột nhiên bất thình lình mở miệng. Ai ẩn đột nhiên sững sờ. Hắn nhớ kỹ chính mình không đề cập qua liên quan tới hồ gợn tên. Làm sao ngươi biết? Ai ẩn rất là kinh ngạc nhìn về phía Medlin. Medlin chỉ là nhẹ giọng nở nụ cười. Thế mà thực sự là hồ gợn, xem ra ta cùng cái trường học này duyên phận không cạn. Hắn cũng không trực tiếp đáp lại ẩn nghi hoặc, chỉ là thông qua ẩn phản ứng xác định chính mình suy đoán. Ngươi gặp qua trường học của chúng ta người sáng lập. Ai ẩn đồng dạng cũng là nhịn không được suy đoán một phen, nếu như bọn hắn đều có thể tìm được xuyên qua siêu trường niên đại biện pháp, không có đạo lý hổ gợt người sáng lập không thể. Hơn nữa từ đùm bỡ lẽ đỏ ký ức đến xem, đùm bỡ lẽ đỏ là tại trở thành hiệu trưởng sau mới lấy được phần kia hư cổ đại thời gian chuyển hóa khí. Rất khó nói phần kia hư cổ đại thời gian chuyển hóa khí không phải người sáng lập vật lưu lại. Đây cũng không phải là ta nói cho ngươi biết tin tức. Medlin vẫn không có trực tiếp trả lời, bất quá hắn đáp lại ý tứ cũng rõ ràng, có khả năng hắn từng ký kết qua không có thể lộ ra cái này cụ thể chuyện khế ước. Nói thật, dạ vẹn cơn nữ sĩ trong bức ký đã từng nói qua nàng gặp qua loại chim này, bất quá nàng ngược lại là không có người đối với loại chim này địch ý lớn như vậy. Ai ân vừa nói, một bên lần nữa nhìn về phía trong quan tài độ nha, nghi ngờ trong lòng càng dày đặc, hắn cũng không quá có thể xác định một cái này độ nha cùng dạ vẹn cơn gặp một cái kia có phải hay không cùng một con. Dù sao, một cái độ nha có thể sống tới ngàn năm là thật có chút nghe nói quá kinh người một chút. Nghĩ tới đây, Ai ẩn không tự chủ liền lại ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia một nhóm từ từ rực rỡ văn tự. Tử vong là vĩ đại ban ân văn tự tại chập trần sinh huy, giống như là như nói đối với tử vong khát vọng. Ai ẩn cũng không rõ ràng phần này văn tự là chính mình lưu lại văn tự, vẫn là ám chỉ trong quan tài có thể sống rất nhiều năm thần kỳ độ nha. A, ta địch tí lớn. Medlin nghe được ẩn vấn đề, tức giận trên mặt lần nữa hiện lên, hắn nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, ta bị con chim này thường hố. Đây tuyệt đối là ta nhân sinh ở trong đáng sợ nhất, cực kỳ thê thảm kinh nghiệm. Nó mặt ngoài giả trang ra một bộ dáng vô hại, kỳ thực thế mà sau lưng là muốn ta Medlin mà nói một nửa sau lại lập tức im bặt mà dừng, giống như là không muốn hồi ức chính mình sẹo cũ. Muốn ngươi cái gì? Ai ẩn bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, kết quả là liền lập tức truy vấn, nhưng mà Medlin vẫn là lựa chọn ngậm miệng không nói, chỉ là thở dài trên mặt đã lộ ra một tia biểu tình hạ giận. Ta dám khẳng định, không chỉ ta một người sẽ cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Nói không chừng con chim này cũng từng hố ngươi, cho nên ngươi mới đem nó giết chôn ở trong cái này không mộ. Tin tưởng ta, mở đi, nếu thật là tương lai của ngươi, như vậy ngươi chắc chắn có thể tại quá khứ bị con chim này để mắt tới. Madeline trong lòng có chút suy đoán hợp lý. Hắn cảm thấy ẩn chắc chắn làm được mình làm không tới sự tình giết chết cái kia âm nha. Nếu như dựa theo chính mình đối với mở đi hiểu rõ, trước mắt tiểu gia hỏa này tương lai tính khí cũng không tốt, cùng âm nha một dạng mang thủ. Mà hai cái nhớ thủ người đụng vào nhau, tất nhiên sẽ có một cái cũng lại không có cách nào mang thủ. Madeline cảm thấy chính mình không cần tiên đoán, cũng vẫn là nhìn trộm đến chân tướng. Tiểu phù thủy nhưng là đối với cái này từ chối cho ý kiến. Có lẽ vậy. Hắn luôn cảm giác Madeline đoán có thể không đúng, nhưng mà hắn lại không biện pháp nói ra chỗ nào không đúng. Mà vừa lúc này, Madeline ánh mắt lại thả lại đến trong quan tài. Mặc kệ như thế nào, cái này con âm nha trên người có đại bí mật, hắn bị cách đồng đẳng với thần linh, liền chư thần chi vương nhắc đến nó đều kiêng dè không thôi. Hắn thi thể là tuyệt đối cả thế gian hiếm thấy chân quý luyện kim tài liệu. Madeline ngữ khí mang theo vài phần sợ hãi thán phục, bất quá, hắn nhưng lại không ra tay, mà là dùng ánh mắt ra hiệu ẩn thu lấy độ nha thi thể. Ngươi nói chân quý như vậy, không muốn chính mình lưu một điểm. Không có việc gì, chúng ta có thể chia đều, ta muốn quả thân, ngươi muốn quả cổ, quả cái mông các loại chỗ. Ai ẩn ánh mắt cũng nhìn về phía độ nha thi thể, hắn xem như luyện kim thuật kẻ yêu thích, như thế nào không biết phần này thi thể chân quý bực nào, liền quăng cái kia tuế nguyệt không cách nào ăn mòn đặc tính chính là luyện kim thuật trung cực truy cầu một trong. Chính ngươi giữ đi. Madeline trực tiếp liếc mắt, tựa hồ đối với cái này con cả thế gian hiếm thấy luyện kim tài liệu không thèm để ý chút nào, thậm chí mơ hồ trong đó còn có loại cảm giác suối quẩy dáng vẻ. Ta đã nói rồi, ta chỉ là đến tìm kiếm phương hướng tương lai, mà bây giờ ta đã tìm được đáp án. Mặc dù không có lật đến bảo tàng, nhưng Madeline đối với chuyến này mạo hiểm phi thường hài lòng. Đáp án. Ai ẩn vừa rồi liền nghe được Madeline nhắc qua chuyện này, vốn cho rằng chỉ là Madeline cầu sinh dục buộc phát biên tạo hoang ngôn, chưa từng nghĩ Madeline lại còn thật tìm được muốn tìm cái gọi là đường phía trước. Là cái gì? Tiểu phù thủy lập tức cũng tò mò. Hắn cũng là cái chuyên kỳ, cũng khát vọng tiếp tục tiến bộ. Madeline không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi sẽ ở tương lai không ngừng trở lại quá khứ, tham gia đến cùng thần có liên quan lịch sử ở trong. Hắn rõ ràng đã tin chắc mở điểm chỉ là ẩn tương lai dạng này thuyết pháp. Ngạch! Bởi vì cần trở về. Cũng không thể là bởi vì tình yêu a. Ai ẩn cũng chỉ có thể suy tư ngờ tới, chỉ là cũng không có thể chân chính nghĩ đến có căn cứ vào lý do. Mà Madeline nhìn giống như là đã nhìn trộm đến tương lai. Đó là bởi vì ngươi thấy được đường phía trước. 12 tuổi truyền kỳ, ngươi đương nhiên có đầy đủ thời gian, cùng với có đầy đủ năng lực đi tìm kiếm tầng thứ cao hơn. Trở thành truyền kỳ, cần chính là lưu lại thuộc về mình cố sự, để cho chính mình trở thành một phần của lịch sử. Như vậy, truyền kỳ phía trên đâu? Hắn ngữ khí không đổi không chậm, mang theo một loại thám tử lường danh cổ nạn một dạng mê hoặc mỉm cười. Ai ẩn như có điều suy nghĩ, nhưng mẹ liền không có cho hắn quá lâu suy xét thời gian. Trong mắt của ta, ngươi là đem thành tựu truyền kỳ phương thức thăng lên cái cấp. Ngươi lựa chọn tham gia đến tầng thứ cao hơn cố sự ở trong, để cho chính mình trở thành thần thoại một bộ phận. Cái này có lẽ chính là ngươi tìm kiếm đến con đường thành thần. Madeline trực tiếp đưa cho đáp án, ít nhất là hắn nhìn cảm thấy rất có khả năng đáp án. Để cho chính mình trở thành trong thần thoại một bộ phận. Ai ẩn nhíu mày, cái này nghe chính xác giống như là chuyện như vậy. Đúng vậy, dung nhập thần thoại, trở thành thần thoại, có lẽ tự nhiên là có thể phá vỡ thông hướng thành thần con đường. Bất quá, có một chút vẫn như cũ để cho ta cảm giác rất mơ hồ. Ta cũng không phát hiện mở điện thu thập tín ngưỡng hành vi, mà quy tắc này cùng ta hiểu biết thành thần điều kiện tất yếu rõ ràng mâu thuẫn, không có tín ngưỡng dựa vào có thể nhóm lửa không được thần hỏa. Madeline nói xong, chính mình nhưng lại lâm vào hoang mang bên trong, hắn cau mày, một bộ trầm nghị không thể lý giải bộ dáng, kết lực trở về nhìn lấy chính mình có phải hay không bỏ sót vấn đề mấu chốt gì. Ngay ẩn sau khi nghe đôi mắt hơi có chút lấp lóe, có lẽ, truyền kỳ phía trước, không phải thành thần đâu. Ái ẩn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Nói thế nào? Madeline có chút kinh ngạc lần nữa nhìn về phía tiểu phù thủy. Ta cũng không biết làm như thế nào đi hình dung, chỉ là, ta cảm thấy bây giờ ta đây nhìn thấy phía trước vẫn như cũng là phù thủy. Phù thủy mới thật sự là có thể có vô hạn có thể phương hướng. Ta lão sư nói cho ta biết, phù thủy vừa thần minh, mà tại ta bây giờ xem ra, phù thủy phần cuối tuyệt đối không chỉ hạn chế tại thần minh, vô hạn có thể dù sao cũng mang ý nghĩa. Ái ẩn hơi dừng lại một chút. Ta ý vừa thiên ý. Hắn đây vẫn là hơi huyền chuyển rồi một lần thuyết pháp. Dù sao, phù thủy xem trọng tâm tưởng sự thành, mà loại năng lực này từ xưa đến nay, cho dù là tại vô số truyền thuyết cùng trong thần thoại, cũng đều chỉ thuộc về một cái kia sừng sững ở chân chính ngọn tháp tồn tại tạo vật chủ. Không có ai biết tồn tại hay không tồn tại. Tê Madeline nghe được ẩn quan điểm, đầu tiên là đột nhiên sững sờ, con người hơi co lại, lập tức chính là hít sâu một hơi. Hắn một mực cảm giác tự mình tính được là một cái vô cùng cuồng vọng phù thủy. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy nhận lấy không có tối cùng, chỉ có cùng hơn cái chủng loại kia kinh ngạc. Muốn thế thiên đi quyền, lá gan của ngươi còn có thể lại lớn điểm. Madeline tự hỏi không dám nghĩ chuyện như vậy, hắn cũng cảm thấy không nên có phù thủy cuồng vọng như thế cùng gan to bằng trời. Nếu không phải là biết được trước mặt tiểu phù thủy cuối cùng rồi sẽ trở thành thần thoại, trở thành truyền thuyết, hắn thật sự muốn hung hăng công kích một chút đối phương không thiết thực quan điểm. Không phải Madeline xem thường ải ẩn, mà là hắn học càng nhiều, hiểu càng nhiều, lại càng biết rõ thế giới này khắc sâu đạo lý, nghịch tiên thành thần đã là nhân loại vọng tưởng, huống chi muốn áp đảo chư thần phía trên. Lòng can đảm không lớn, đi ra làm cái gì phù thủy? Ải ẩn liếc mắt, đưa tay liền muốn thu thập một lần này chiến lợi phẩm, tay của hắn nhẹ nhàng nuốt ve ở độ nha trên thi thể. Dư ôn, phản phất còn tại. mà liền tại ẩn muốn đem độ nha thi thể nâng lên tới thời điểm, dị biến nảy sinh. Một cỗ kỳ lạ sóng ma lực động từ độ nha trong thi thể tuôn ra, cấp tốc cùng ẩn ma lực kết nối cùng một chỗ. Ai ẩn chỉ cảm thấy ma lực của mình phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ma lực của nó tại không bị khống chế hướng chạy độ nha thi thể. Chuyện gì xảy ra? Ai ẩn tính toán chặt đứt ma lực kết nối, nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế, mình cùng độ nha thi thể ở giữa giống như tạo thành một cái kỳ lạ mạch kín. Ma lực của hắn tại tự động phân tích độ nha. Ngươi thế nào? Melin bị ẩn phản ứng sợ hết hồn, lại tựa như cái gì đều không cảm giác được, chỉ là một mặt kinh nghi bất định nhìn về phía ai ẩn, giơ tay lên cũng không biết nên như thế nào trợ giúp ai ẩn. Ta. Ai ẩn cảm giác chính mình toàn thân đều tại sao động, tế bào dị thường hoạt động mạnh. Đây là hắn tại vừa nạ gổn giáo sư trong bút ký thấy qua một loại thể nghiệm. Ta phải biến thân. Tiểu phù thủy ý thức được cái gì? Nhịn không được trực tiếp la thất thanh. Melin động. Tại hắn hoang mang chăm chú, chỉ thấy trên thân tiểu phù thủy bắt đầu dài ra lông vũ. Chương 217, Anima. Một, chương 217, Anima. Một, đây quả thật là ẩn bất ngờ biến cố. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ma lực của mình đang lấy một loại trước nay chưa có phương thức di động, phản phất tại phân tích một loại nào đó kết cấu phức tạp. Độ nha thi thể tại hắn ma lực tác dụng phía dưới, dần dần trở nên lại không bí mật, phản phất bị một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ, từ đó phá giải liên quan tới cô thi thể này bản chất tầng diện tất cả tin tức. Đúng vậy. Ai ẩn có thể cảm nhận được ma lực của mình đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức xâm nhập cơ thể của độ nha. Mỗi một cây lông vũ, mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu, thậm chí mỗi một cái tế bào kết cấu, đều tại trong đầu của hắn rõ ràng hiện lên. Loại cảm giác này, phản phất là từ bản chất phương diện triệt để đào đới ra cơ thể của độ nha cấu tạo. Trong quá trình cái này phân tích, ai ẩn ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn cảm giác chính mình phản phất đưa thân vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, bị không ngừng mà cuốn vào sâu hơn chỗ. Hết thảy chung quanh đều trở nên hư ảo mà không chân thực, chỉ có cố kia độ nha thi thể và đang phân tích ma lực của nó là chân thật tồn tại. Thậm chí liền ký ức tựa như từ độ nha trong não tại bị phân tích ra. Bất quá, chỉ có một chút đoạn ngắn. Ai ẩn trong đầu không ngừng mà hiện ra đủ loại kỳ quái hình ảnh, có độ nha tại trong báo tác qua lại chẳng cảnh, có nó ở trên nhánh cây nghỉ lại lúc yên tĩnh hình ảnh. Những hình ảnh này giống như đèn kéo quân tại trong đầu của hắn nhanh chóng thoáng qua, để cho hắn có chút bận điệu tiết. Đối với cái này mẹ liền không kịp tránh không rõ, ai ẩn phảng phất cảm giác bản thân có thể nhìn thấu toàn bộ nó, thân thể của nó cấu tạo, tính mạng của nó bản chất, đây hết thảy toàn bộ đều lộ ra ở ẩn trước mắt nhìn một cái không sót gì. Tại thời khắc này, ai ẩn phảng phất đã biến thành một cỗ máy móc tinh vi, mà ma lực nhưng là hắn đèn pha, trợ giúp hắn xuyên thấu vật chất biểu hiện hoàn toàn cảm nhận được độ nha tồn tại. Hắn thấy được trong cơ thể của độ nha bắp thịt kết cấu như thế nào xảo diệu chống đỡ lấy phi hành tư thái, thấy được lông vũ như thế nào lấy đặc định góc độ sắp xếp lấy tối đại hóa phi hành hiệu suất. Cũng nhìn thấy cặp kia sắc bén mà thâm thúy con mắt như thế nào bắt giữ phương xa con mồi. A, không, chạy ra đi ma lực, tóm lại muốn một lần nữa chạy xuôi trở về, mà chính là cái này ma lực chạy trở về tạo thành ẩn dị biến, cổ ma lực này mang theo cơ thể của độ nha cấu tạo cùng ký ức cấp tốc dung nhập linh hồn cùng thân thể của hắn. Melin còn không thể cảm giác được chuyện gì xảy ra, ai ẩn ngay tại trong một tiếng kinh hô trên thân bắt đầu lớn lên ra lông vũ. Cái quỷ gì? Melin cũng đều bị giật mình. Biến thân, ta đều nói cho ngươi biết, ta phải biến thân. Ai ẩn tiếng kinh hô mang tới mấy phần đau đớn. Bởi vì hình thể của hắn cũng tại bắt đầu phát sinh càng lúc càng nhanh bặm bẹo đương nhiên, học cặn bã gặp phải loại tình huống này có lẽ chỉ có thể kinh hoàng, nhưng ẩn là cái so học bá còn hiểu hơn ma pháp truyền kỳ phù thủy, nguyên nhân chính là như thế, hắn đang kinh hoàng ngoài cũng là trước tiên ý thức được trên người mình chuyện gì xảy ra. A nhị mặt biến hình. Đây là biến hình thuật ở trong ở vào đỉnh kim tự tháp biến hình ma pháp, 20 thế kỷ từng đăng ký A nhị mặt cơ sở chỉ có 7 người, trong đó còn bao gồm gỡ nạ gồn giáo sư cái này học viện viện trưởng. Đương nhiên, cũng có phi pháp A nhị mặt. Bất quá bộ pháp thuật đối với nó chặt chẽ không chế, yêu cầu tất cả ạ nhị mạ cơ sở biến thân động vật cùng đặc thù nhất thiết phải tại bộ pháp thuật cấm lạm dụng ma pháp trong văn phòng đăng ký. Dưới tình huống bình thường, luyện thành ạ nhị mạ cơ sở cần hơn mấy năm thời gian, khiến người biến thành chính mình thích hợp nhất động vật. Trên thực tế, tại không có phát sinh dịch lệ sự kiện phía trước, ai ẩn cũng một mực đang nghiên cứu gỡ nạ gổn giáo sư bút ký hy vọng có thể trưởng khống ma pháp này. Hắn thậm chí cũng đã làm xong toàn bộ công tác chuẩn bị, liền chờ mình tại gỡ nạ gổn giáo sư chỉ đạo dưới hoàn thành tu hành, không có nắm chắc phía trước ẩn cũng không muốn tiến hành bất luận cái gì nếm thử. Dù sao, đang luyện tập án ý mà cơ sở thời điểm, người có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, không cách nào biến trở về nhân loại bình thường. Xem như người cẩn thận, ai ẩn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ ở không hề có điểm báo trước ở giữa, cưỡng ép được an bài bên trên ma pháp như vậy biến hình, thậm chí nhảy vọt qua tu hành ạ nhị mặt nhất định những cái kia hôn tạp trình tự. Ạ nhị mặt. Melin mắt thấy ẩn đau đớn nằm trên đất, cơ thể không ngừng rút ra từng cây lông vũ màu đen, hắn tựa như cuối cùng ý thức được trên thân ai ẩn đang phát sinh cái gì. Ta liền biết chim chết trên thi thể chắc chắn cũng có hố. Có chút kinh nghi bất định Melin, phản phất đem ẩn biến hóa tình huống xem như trở thành độ nha chi thi bên trên một loại nào đó nguyên rủa. Hắn ý đồ trợ giúp ai ẩn, nhưng mà tại tay của hắn tiếp xúc đến ai ẩn thân thể trong nháy mắt, hắn giống như là bị đạn pháo đục vào, cả người nhất thời liền bay ngược ra ngoài hung hăng đập trúng trên vách tường. Chỉ thấy bên cạnh ẩn tựa như xuất hiện vô hình lực trường, đó cũng không phải ma pháp của ẩn hoặc là năng lực, mà là hắn muốn biến hình mà thành sự vật bản thân mang theo đặc điểm ma pháp sinh vật. Ai ẩn cũng không biết chính mình nên cao hứng hay là nên sợ hãi, hắn có thể ý thức được chính mình đang tại chạm đến ạ nhị mặt đệ nhất cấm kỵ. Ma pháp sinh vật biến hình cơ hồ đều biết mang đến không thể đoán được hậu quả đáng sợ. Có lẽ trên người kịch liệt đau nhức chính là nguồn gốc từ này, ai ẩn xương sống đang vặn vẹo ở trong truyền lại ra khó mà chịu được nói nói, nguyên bản yên lặng tại mạch máu chỗ sâu ma lực giống như bị đánh thức như độc xà dọc theo cốt tủy điên cuồng leo trèo. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một cây đầu dây thần kinh đều tại thét lên, dưới làn da phun trào việc học lưu giống như là muốn xông phá mạch máu lồng giam, toàn thân cao thấp xương cốt đều đang phát ra nhỏ nhẹ ken két âm thanh. Bọn chúng tại một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Ngoại trừ trên thân bắt đầu mọc ra lông vũ, ai ẩn bắp thịt cũng tại không ngừng mà co bảo, phản phất tại thích ứng một loại hoàn toàn mới hình thái. Da của hắn trở nên dị thường mẫn cảm, có thể cảm nhận được trong không khí mỗi một tí nhỏ xíu di động. Ngón tay của hắn bắt đầu trở nên thon dài mà linh hoạt, móng tay dần dần trở nên sắc bén, giống như độ nha móng vuốt. Thời gian dần qua, bờ vai của hắn bắt đầu co vào, đã biến thành độ nha cường kiện cánh, khuôn mặt của hắn trở nên bằng phẳng, miệng cũng biến thành sắc bén mỏ. Quá trình này vừa đau đớn lại kỳ diệu, ai ẩn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái tế bào phân liệt cùng gây dựng lại, mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một giọt máu đều đã không còn thuộc về nhân loại. Ở trong quá trình này, ai ẩn thị giác cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Hắn nhìn thấy thế giới không còn là lúc trước cái loại này thông thường cảnh tượng, mà là trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động. Hắn có thể nhìn đến trên vách tường mỗi một cái khe hở mạch lạc, có thể nhìn đến trong không khí lơ lửng nhỏ bé bụi trần. Thính giác cũng biến thành bén nhạy dị thường, có thể nghe được nơi xa truyền đến nhỏ bé âm thanh, thậm chí có thể phân biệt ra được bất đồng thanh âm nơi phát ra cùng phương hướng. Thậm chí liền mẹt lìn tiếng hít thở, hắn đều có thể nghe ra mấy cái cấp độ, mẹt lìn nhịp tim cũng không thể trốn qua cái này đặc biệt thính lực. A, trời ạ, ta thật sự đã biến thành một con chim. Lúc đau đớn dần dần biến mất, ai ẩn cuối cùng có thể phát ra âm thanh, hắn nhịn không được phát ra khó thích tiếng rên rỉ, âm sắc sắc bén và mang theo vài phần cổ quái. Đương nhiên, thật vất vả đem chính mình từ trên vách tường móc xuống mẹt lìn, đang nghe được ẩn âm thanh sau biểu lộ so ẩn còn muốn cổ quái, cả người hắn như bị sét đánh tầm thường sững sờ tại chỗ. Đây là, ta không có khả năng quên đi âm thanh. Con ngươi của hắn rút thành mũi châm lớn nhỏ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía biến hình dần dần ổn định ai ẩn. Chỉ thấy tại hắn chăm chú biến thành độ nha ẩn phe phẩy cánh sông thẳng cung điện trần nhà. Bành, phi thường to lớn tiếng vang, vô cùng chân quý cung điện trực tiếp liền bị hắn chọc ra một cái động lớn, cũng không phải ẩn cố ý gây nên, hắn chỉ là muốn hơi thích ứng một chút cái này kỳ quái và không hiểu quen thuộc thân thể. Ai có thể nghĩ lấy được đâu? Cánh chỉ là kích động một chút, cả người hắn, không, là toàn bộ điệu liền bộ phát tốc độ đáng sợ, tựa như hoạch đi lưu quang, ngăn tại hết thảy trước mặt đều rất giống đã biến thành bã đầu. Chương 217, ạn bị mạt. 2, chương 217, ạn bị mạt. 2, nguyên bản kiên cố vô cùng vách tường cung điện, tại ẩn cố này lực lượng cường đại trùng kích vào, lại như giấy giống nhau yếu ớt. Gạch đá cùng vật liệu gỗ nhao nhao phá toái bắn tung tóe vung lên một mảnh tràn ngập bụi trần. Không khí tại cánh hắn phía dưới bị xé nứt, phát ra tiếng rít bén nhọn. Ai ẩn thân ảnh tại cái này bay tán loạn trong mảnh vỡ chợt lóe lên, trong nháy mắt liền chọc thủng cung điện gò bó, hướng về cung điện bên ngoài cái kia phiến khói mù giăng đầy bầu trời bay đi. Tầm mắt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng mở rộng, theo tiềm cung điện tại hắn phía dưới cấp tốc thu nhỏ, phản phất trở thành một tòa không đáng kể mô hình. Màu trắng đen thế giới tại trong tầm mắt của hắn bày ra, phản phất một bức cổ lão tranh thủy mặc. Bầu trời là u tối, đại địa là tái nhợt, hết thảy đều lộ ra như thế yên tĩnh mà hoang vu. Ai ẩn tại thích ứng hình thái, mà hư hại trong cung điện, Madeline thì như lâm đại địch. Hắn điên cuồng tại sử dụng chính mình nhận thức cùng ma lực, bắt đầu không ngừng tại trung quanh thân thể của mình bố trí xuống đủ loại đủ kiểu cường đại ma pháp. Đoạt xá, cái này nhất định là mưu đồ đã lâu đoạt xá. Ta liền không nên để cho hắn đi đụng vào cái kia chim chết thi thể. Madeline trong đầu hiện ra để cho hắn cảm giác sợ hãi phán đoán. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Phiền phức lớn rồi. Madeline tùy thời làm xong ra tay toàn lực chuẩn bị, mà phản ứng của hắn rõ ràng không có khả năng bị tiểu phù thủy ý thức được. Tiểu phù thủy còn ở trên trời hưởng thụ bay lượn. Cái này chính là phi hành cảm giác sao? Ai ẩn trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Cánh hắn mỗi một lần huy động đều tựa như có thể cảm nhận được đến từ không gian đáp lại, giống như là mỗi kích động một lần cánh cũng liền mang ý nghĩa đang thi triển một lần ma pháp ẩn đang hưởng thụ bay lượn. Giờ khắc này trải rộng phía chân trời bóng tối phảng phất đều đang vì hắn chúc mừng. Toàn bộ hệ hình phảng phất bị lực lượng nào đó tỉnh lại, vô số gánh vác bia đá nhiếp hồn quái từ bốn phương tám hướng ngẩng đầu, hốc mắt trống rỗng bên trong càng là sáng lên quỷ dị quang. Bọn chúng cùng nhau nằm dạp trên mặt đất phát ra từng tiếng kêu thê lương, thanh âm kia giống như quỷ khóc sói gào, quanh quẩn tại toàn bộ hẻo hình. Ai ẩn tại trong mây đen xoay quanh, cúi đầu nhìn về phía dưới hẻo hình. Những cái kia nhiếp hồn quái thân ảnh tại trong tầm mắt của hắn lộ ra vô cùng nhỏ bé, nhưng chúng nó âm thanh lại rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Trong thanh âm kia mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được kính sợ cùng thân phục, phảng phất đang hướng hắn gửi lời chào. Cái này, chẳng lẽ là ta biến hình để cho ta kế thừa cái kia trong cơ thể của âm nha lực lượng nào đó? Ai ẩn trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc, hắn có thể nhìn đến những đất kia trên mặt nhiếp hồn quái, cũng có thể nhìn thấy nhiếp hồn quái nhóm trên lưng bia đá tại hơi hơi rung động, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh, nguyên nhân không biết. Loại cảm giác này quá kỳ diệu, ta có lẽ là thứ nhất nắm giữ ma pháp hình thái, không, dựa theo mẹ lìn thuyết pháp, hẳn là thần linh hình thái Animat. Ai ẩn trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể của mình đã hoàn toàn thích ứng phi hành tiết tấu, cái này khiến hắn phi hành càng phát ra tâm ứng tay nâng tới. Một cỗ xung động mãnh liệt đột nhiên xông lên đầu, tiểu phù thủy nhịn không được mở miệng, phát ra một tiếng sắc bén kêu lớn. Kiệt kiệt kiệt. Thanh âm kia giống như lôi đỉnh vang tận mây xanh, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ hẻo hình. Cuồng phong tựa hồ cũng tại tiếng này hót vang ở trong ngưng kết dừng lại. Màu trắng đen thời không nổi lên tầng tầng gợn sóng, mang theo ẩn hót vang hướng phía ngoài thế giới quyết tán, đề cập tới minh thổ tất cả không gian cùng thế giới tựa như đều tại cùng một thời gian rung động. Trong mê ly viễn cảnh, Bán Giờ Dỗ như cũng đang dạy Ajiana kiếm thuật. Hắn cùng Ajiana đồng loạt nghe được trải rộng minh thổ mỗi một tấc xó xỉnh âm thanh. Hải ẩn phượng hoàng. Ajiana có chút ngạc nhiên, nhìn chung quanh, cũng không có tìm được nơi phát ra âm thanh. Một ngày này thế mà đến nhanh như vậy. Bán Giờ Dỗ cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như là nhìn về phía một cái khác tầng không gian. Trong mắt cũng là nổi lên vài tia thần tính phức tạp. Cái gì đến nhanh như vậy? À gì á nạ hay nhọn nhọn, bắt được Phản Giờ Dồ nỉ non, nàng hiếu kỳ nhìn về phía bên người Nam Hải nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Phản Giờ Dồ nhìn nàng một cái. Không phải ẩn phượng hoàng. Hắn chỉ là đáp lại à gì á nạ ban đầu hỏi thăm. Mà vừa lúc này, đây là quốc vương âm thanh. Một găng không biết lúc nào xuất hiện ở cái chấn nhỏ này bên trên, nàng đến để cho Phản Giờ Dồ nhịn không được nhíu mày, bất quá ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì thần sắc khẩn trương. Một găng nữ sĩ. À gì á nạ đầu tiên là cùng một găng lên tiếng chào. Lập tức lại nhịn không được hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm, quốc vương âm thanh tại sao cùng ẩn con phượng hoàng kia một dạng ưa thích kiệt 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 kiệt. Nàng thật sự cảm thấy vô cùng kỳ lạ, khó có thể lý giải được. Ha ha ha. Mặc găng nghe vậy không khỏi phá lên cười, cô nương ốc, không phải quốc vương cùng ẩn điệu mở dạng, là ẩn điệu cùng quốc vương mở dạng, cái này có thể đề cập tới một kiện hiếm ai biết bí mật. Nàng bao hàm thâm ý liếc mắt nhìn bạn Dở Dở, ai ẩn cái kia hát phượng hoàng liền đến từ bạn Dở Dở, mà bạn Dở Dở nhưng là giống không có phát giác được quay đầu nhìn về phía nơi khác. Là một hồi giao dịch. Hắn uốn nắn mặc găng dùng từ. Giao dịch gì đâu? À gì à nà nháy máy mắt. Bán Giờ Dỗ lại là không nói, chỉ là thấp giọng nói, thanh âm mới vừa rồi đến từ quốc vương, hắn tại hướng hắn thống ngự thế giới tuyên cáo, hắn thu hồi chính mình quyền cùng lực. Dừng lại phút chốc, còn nắm giữ càng nhiều. Bán Giờ Dỗ lại nhẹ giọng bổ sung một câu. Đem quá khứ của mình, đã biến thành chính mình animat, thế là liền nhiều có bây giờ cùng với tương lai, chất trưởng, ba tháng, cái này cũng không thể là. Mặc găng lời nói cũng đến nơi đây im bặt mà dừng, Bán Giờ Dỗ nghe vậy cũng là nhịn không được cảm khái, chỉ có à gì à nà hai cái đầu mắt tất cả đều là hoang mang cùng không hiểu. Mê ly với cảnh. Tần thế miệng núi lửa. Mẫu thân, vừa rồi đó là cái gì động tĩnh? Helena dạ vẹn cơn cũng là hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Là nhằm vào chúng ta thúc giục. Giao hệ nạ dạ vẹn cơn cũng không ngẩng đầu lên đưa cho đáp lại, núi lửa tại dưới thao túng của nàng tựa như một cái thiên nhiên lò luyện, đang trong đó rèn đúc lấy một ít chú định phi phàm sự vật. Phải tăng thêm tốc độ. Nàng nhìn chằm chằm trong núi lửa như ẩn như hiện mũ miệng nhẹ nhàng thở dài. Hy vọng tới kịp. Nhỏ giọng nỉ non. Cho dù là Helena dạ vẹn cơn cũng không có nghe thấy. Mê ly với cảnh. Biển đen phân cuối. Biển đen nước biển giống như đậm đặc mực nước, vô thanh vô tức phun trào, ngẫu nhiên nổi lên vài tia gợn sóng, nhưng lại cấp tốc trở nên yên nắng. Trên mặt biển nổi lơ lửng vô số bể tan cảnh huyết ảnh, giống như là bị lãng quên linh hồn ở trong đó chìm nổi. Ở mảnh này tĩnh mịch trong hắc hải ương, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bảo thần bí tồn tại lặng lặng đứng nghiêm. Thân ảnh của hắn cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể, phản phất bản thân liền là mảnh này biển đen một bộ phận. Hắc bảo dưới mũ trùm, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia con mắt đen như mực thâm thúy giống như vực sâu không đáy. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù xám, nhìn về phía nơi xa, trong đôi mắt phản chiếu ra bay lượn độ nhà. Xuất hiện, người thần bí âm thanh khàn khàn mà băng lãnh, phản phất từ sâu trong địa ngục truyền đến, ngựa khí lạnh lùng phải không có một tia tình cảm. Cặp kia đen như mực thon dài tay không ngừng nuốt ve trong ngực kỳ dị sinh vật đó là một cái mọc ra mặt người con sen, làn da tái nhợt mà dính, trên mặt ngũ quan vặn vẹo mà đau đớn. Con sen tại người thần bí trong tay hơi hơi nhúc đích, phát ra nhỏ xíu tiếng lách cách, phản phất tại đáp lại hắn nói nhỏ, người thần bí đầu ngón tay xẹt qua con sen miệng. Sau một khắc, con sen liền bị đoạt đi lên tiếng quyền lợi. Vạn vật đều có cả ngày, hà tất nóng lòng nhất thời. Con chim kia sẽ không biết, nó tất cả hành vi cũng là đang cấp chính nó bệnh ra thuộc về nó. Hoàng hôn, hắc bào nhân thần bí âm thanh trầm thấp mà xa xăm. Hắc triều đang chạy, biển đen đang cuộn cuộn. Hán tử tuyên cổ lên an vị ở nơi này, có thể nhìn thấy tất cả sỉ mệnh kết cục. Chương 218, độ nha cùng vượng hoàng, 1, chương 218, độ nha cùng vượng hoàng, 1, minh thổ có thể đạt được chỗ. Giống như là tất cả vĩ đại tồn tại đều ý thức được giờ khắc này không giống bình thường. Nhưng mà, tiểu phù thủy chính mình lại không ý thức được. Ai ẩn hóa thân độ nha, tại hơi bầu trời thỏa thích bay lượn một hồi, cái kia tự do qua lại đám mây cảm giác để cho hắn say mê. Lông vũ màu đen trong gió hơi hơi rung động, lập loè sáng bóng như kim loại vậy gió từ lông vũ ở giữa gào thét mà qua, mỗi một lần vũ cánh đều có thể mang cho hắn hoàn toàn mới kỳ diệu thể nghiệm. Đây là vô luận dùng chổi ma pháp vẫn là bay trên trời áo choàng đều không thể đi so sánh cảm thụ. Nhân loại trời sinh đối với bầu trời liền có khó có thể dùng lời diễn tả được hướng tới, mà lúc này bây giờ, ai ẩn thì tại thực tiễn lấy phần này hướng tới, hắn có thể bén nhạy cảm giác được trong không khí mỗi một tia biến hóa vi diệu, con mắt có thể đạt được chỗ. Thế giới phảng phất bị phóng đại vô số lần, những cái kia nhỏ xíu hoa văn cùng động tĩnh đều biết tích mà đập vào tầm mắt. Ma pháp sinh vật không giống bình thường. Ai ẩn chậm rãi phe phẩy cánh, cặp kia nguyên bản thuộc về nhân loại tay bây giờ hóa thành một đôi cánh chim, hắn đang cảm thụ thể nội cái kia cỗ xa lạ sức mạnh tại trong máu chảy xuôi. Bay lượn phía chân trời cảm giác, để cho hắn tâm thần thanh hẳn, cơ hồ quên đi chính mình nguyên bản thân phận, hơn nữa còn chẳng biết tại sao để cho hắn sinh ra một loại cực kỳ hoang mang cảm giác quen thuộc. Giống như là hết thảy vốn nên như vậy, ai ẩn cũng là bởi vì cái này một cái nguyên nhân đối với bây giờ trạng thái thích ứng rất nhanh. Cô này đặc thù ạ nì mặt biến hình thân thể cực kỳ cường đại, dùng một câu quê quán người đều có thể nghe hiểu hình dung, chính là hắn có thể cảm giác chính mình mỗi một lần đập cánh, sinh ra tốc độ đều không thua gì Tề Thiên Đại Thánh lật ngã nhào một cái.
Không,
có lẽ nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là mỗi một lần đập cánh đều có thể sinh ra cùng Tôn Ngộ Không lộn nhào một dạng hiệu quả, 108.000 dặm, cũng không biết đây là dạng gì một loại trùng hợp.
Không hổ là thần điểu sức mạnh.
Ai ẩn không chỉ là cảm nhận được tốc độ cảm xúc mạnh mẽ, càng có thể cảm nhận được bây giờ bộ thân thể này cường đại, hắn thậm chí hoài nghi thuần huyết cự long cũng không cách nào nắm giữ cường hãn như thế cơ thể có thể tiếp nhận như thế nhanh chóng độ thân thể, đương nhiên không có khả năng đơn giản, hơn nữa mặc kệ là lôi đỉnh, vẫn là phong bạo tựa như đều có thể chịu đến hắn khống chế.
Không chỉ như vậy,
ai ẩn thậm chí có thể cảm giác được, vạn sự vạn vật ở giữa, tồn tại rất nhiều lẫn nhau xuyến liên sợi tơ, mà hắn chỉ cần ý niệm khẽ nhúc đích, liền có thể kích động những thứ này không thể nhận ra trong tầm nhìn liên hệ. Không thể không nói, dạng này kỳ lạ cảm thụ để cho ẩn đắm chìm tại năng lực mới lấy được mang đến trong rung động. Hóa thân độ nha sau, loại kia có thể khống chế lôi đỉnh cùng phong bạo lực lượng cường đại đã để cho hắn kinh thán không thôi, mà bây giờ phát giác được vạn vật ở giữa liên tiếp sợi tơ, càng lại như mở ra một phiến thông hướng một loại nào đó quyền hành đại môn. Những sợi tơ này giống như vận mệnh mạch lạc, rắc rối phức tạp mà đan vào một chỗ, kết nối lấy thế gian mỗi một cái sự vật, có lẽ không chỉ là mảnh thế giới này còn có thế giới bên ngoài.
Bọn chúng là cái gì đây?
Mới đầu, Hải ẩn cẩn thận từng ly từng tí nếm thử đi đụng vào những sợi tơ này. Khi ý niệm của hắn tập trung, đi cảm thụ cái kia giấu ở thế gian vạn vật sau lưng thần bí kết nối lúc, một loại vi diệu và hùng vĩ sức mạnh tại hắn trái tim lưu chuyển. Hắn phát hiện, chỉ cần hắn nhẹ nhàng kích thích những tia tuyến kia, thế giới phảng phất liền sẽ dựa theo ý nguyện của hắn phát sinh thay đổi.
Đúng vậy,
bọn chúng giống như mạng nhện dày đặc trong không khí, có tinh tế như sợi tóc, có tráng kiện như dây leo. Mỗi một cây sợi tơ đều đại biểu cho một loại vận mệnh, một loại khả năng.
Ai ẩn nhìn thấy nơi xa có một tòa gò núi, mặc dù phong cảnh tú lệ, nhưng ở cái này trắng cùng đen đan vào sắc điệu ở trong, ẩn ẩn tản ra một loại dáng vẻ nặng nề khí tức.
Xuất phát từ hiếu kỳ, Ai ẩn quyết định ba động cái kia kết nối lấy sơn phong sợi tơ. Tinh thần của hắn giống như một cái ngón tay nhỏ nhắn, nhu hòa nhưng lại đốc định chạm đến cái kia sợi tơ.
Trong chốc lát, phong vân đột biến, giống như là quân vương ban bố xuống hắn pháp lệnh.
Từng đạo màu đen vết dạn tại ngọn núi kia mặt đất lan tràn ra, phản phất đại địa tại rên rỉ thống khổ.
Trên núi cây cối bắt đầu khô héo tàn lụi, nham thạch cũng tại áp lực vô hình phía dưới không ngừng sụp đổ.
Chỉ một lát sau, tòa kia đã từng còn tính là hùng vĩ sơn phong, liền phản phất bị tuế nguyệt bánh xe vô tình nghiền ép đi về phía tận thế.
Cây cối nhao nhao sụp đổ, núi đá lăn xuống.
Ân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng tràn đầy rung động cùng bất an.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình nhẹ nhàng gợi ra, lại có thể dẫn phát biến hóa to lớn như vậy, cái này chỉ sợ sẽ là thuộc về cái kia độ nha nguyên bản năng lực, một loại có thể điều khiển vận mệnh không thể tưởng tượng nổi chi lực.
Cũng khó trách mẹ liền biết nói độ nha cùng cấp thần minh bị cách.
Ai ẩn giờ này khắc này cuối cùng là vô cùng rõ ràng cảm nhận được thần linh trọng lượng, bởi vì hắn ạ nhị mạt hình thái chính là một cái từ đầu đến đuôi thần điểu.
Ta ạ nhị mạt hình thái, chỉ sợ là chưa từng có ai loại đó a.
Ai ẩn không biết trước đây dị tượng vì cái gì phát sinh, nhưng hắn biết mình có lẽ cũng là bởi vậy nhân họa đắc phúc.
Phải biết, đừng nói là hắn loại này vô cùng cường đại sinh vật hình thái, chính là phổ thông ma pháp sinh vật hình thái, từ cổ chí kim ạ nhị mạt người tu luyện cũng đều chưa nghe nói qua mấy cái.
Trong đó số đông thu được ma pháp ạ nhị mạt hình thái phù thủy, cũng đều là bởi vì tổ tiên có thể so với hứa tiên, cùng thần kỳ động vật từng có một chân.
Loại cảm giác này,
thực sự là kỳ diệu.
Tại trong cái này kỳ lạ cảm quan thế giới đắm chìm sau một hồi, Ai Ẩn lúc này mới nhớ tới tòa kia bị chính mình đánh vỡ đại điện, nhớ tới chính mình còn như cũ ở vào một chỗ lăng mộ ở trong.
Thế là,
Ai Ẩn một lần nữa phách độc cánh, hướng về đại điện phương hướng bay đi.
Chỉ có điều, khi ẩn cái kia tiểu xảo lại thân ảnh khỏe mạnh lại xuất hiện tại đại điện lỗ rách chỗ, nên đón hắn cũng không phải là bình tĩnh, mà là phô thiên cái địa ma pháp công kích.
Đáng chết tà ác nha,
mà ngay cả tiểu hài tử đều không dung tha.
Hắn vẫn chỉ là đứa bé a.
Ngươi thế mà đem hắn xem như ngươi đoạt xá đối tượng.
Madeline đứng tại trong đại điện, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng quyết tuyệt, hai tay vung vẩy ở giữa, từng đạo chói mắt ma pháp quang mang tựa như tia chớp hướng về ẩn phong tới.
Rất rõ ràng,
Madeline nghĩ lầm ẩn bị độ nha thi thể đoạt xá, bây giờ xuất hiện ở trước mắt không còn là cái kia quen thuộc cái ẩn, mà là bị một loại nào đó linh hồn tà ác thao túng ẩn nhục thân.
Cái quỷ gì?
Ai ẩn trong nháy mắt bị bất thình lình công kích đánh một cái trở tay không kịp.
Trong lòng của hắn vừa bất đắc dĩ vừa bật cười,
Madeline vậy mà cho là hắn bị độ nha thi thể đoạt xác.
Đây quả thực hoang đường đến cực điểm.
Có thể nói thật rõ hay không a?
Ai ẩn không có trốn tránh.
Hắn nhục thân trực tiếp tại tiếp ma pháp.
Không có cách nào.
Cái này đã tùy hứng.
Ai bảo hắn lúc này như cũng duy trì ạ nhì mà hình thái, vô cùng cường đại ma pháp sinh vật phản phất có ma miễn đặc tính, một cái tiếp theo một cái ma pháp đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào đâu.
Trốn đều không cần trốn.
Tất cả ma pháp tại chạm tới ẩn trong nháy mắt liền hoàn toàn tan vỡ.
Ta là Ai ẩn a, chủ nợ của ngươi. Cũng không phải cái gì bị đoạt xá thẳng xui xẻo.
Ai ẩn ý đồ hướng mẹ lìn giảng giải, chỉ là hắn sử dụng độ nha hình thái mở miệng nói chuyện âm sắc quả thực có chút đặc biệt.
A mẹ lìn đối với cái này quen thuộc âm sắc cùng ngữ điệu có chút ký ức vẫn còn mới mẻ, rõ ràng không tin Ai ẩn giải thích, căn bản bất vi sở động, đối với ẩn phát khởi công kích ngược lại càng mãnh liệt.
Chỉ thấy,
trong lúc nhất thời,
đủ loại đủ kiểu ma pháp đều ở đây đại điện ở trong lộ ra, cho dù là đã mất đi nhục thân mang tới gia trì, vừa vặn cố đặc thù huyết mạch mẹ lìn vẫn như cũ có thể phát huy ra không thua gì nhân gian thực lực.
Chỉ có điều, cho dù là xem như truyền kỳ bán thần,
vô số đạo ma pháp quang buộc giống như mưa to hướng ẩn đánh tới,
nhưng mẹt lìn ma pháp lại đều giống như là giấy dán, ngoại trừ thanh thế hùng vĩ dung chuyển trung quanh điện đường bên ngoài căn bản là không có cách đối với tiểu phù thủy tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Chương 218, Độ Nha cùng Phượng Hoàng 2, chương 218, Độ Nha cùng Phượng Hoàng 2, ngươi thật đúng là đủ.
Đều nói tượng đất còn có 3 phần nộ khí, huống chi ẩn còn không phải tượng đất, đối mặt mẹt lìn không biết mệnh mọi công kích, ai ẩn cũng là trực tiếp đập cánh bay về phía mẹt lìn. Tốc độ của hắn vượt qua mắt thường có thể bắt giữ tốc độ, cho dù là mẹt lìn cũng không có thể phản ứng lại. Mẹt lìn ma pháp quang buộc ở phía sau hắn nổ tung, nhưng căn bản không cách nào đuổi kịp tốc độ của hắn, mà mẹt lìn trước người các biện pháp đề phòng thì đều không giống như giấy dán đổ vật mạnh bao nhiêu, trực tiếp liền bị ẩn một cái lặn xuống nước ghim đi vào. Ma pháp hộ thuẫn thậm chí ngay cả gợn sóng cũng không có nổi lên liền trực tiếp phá toái. Ai ẩn trực tiếp bay đến mẹt lìn đỉnh đầu, dùng mỏ hung hăng hôn một chút đầu của hắn.
A,
mẹt lìn phát ra bị đau gọi. Ai ẩn bất vi sở động, tiếp tục dùng chính mình miệng chim mổ lấy mẹt lìn. Hắn phản phất đối với cái này vô sự tự thông, thuận buồm xuôi gió, thuần thục không thể quen đi nữa luyện, trong chớp mắt liền đem mẹt lìn mổ trở thành đầu đầy bao hình thái.
Ôi!
Mẹt lìn kêu đau một tiếng, ma trượng trong tay kém chút rơi xuống.
Đáng chết!
Còn nói không phải đoạt xá. Hắn tại chạy chối chết, làm thế nào cũng trốn không thoát ẩn công kích, kỳ thực ẩn cũng là thủ hạ lưu tình, dù sao mẹt lìn còn thiếu hắn một mông nợ nần không có trả tích đường.
Bằng không mà nói.
Ai ẩn thậm chí cảm giác mình có thể nhẹ nhõm ăn hết mẹt lìn đầu góc, hơn nữa tại ăn hết mẹt lìn đầu góc sau, hắn còn có thể ý thức được, mình nhất định có thể thu được mẹt lìn tất cả tri thức.
Cái này âm nha thật tà môn.
Ý thức được điểm này sau, ai ẩn cũng không nhịn được cảm thán.
Bất quá, dù vậy, hắn đuổi theo mẹt lìn mổ động tác cũng không có dừng lại, một người một chim liền tại đây di tích trong điện đường khắp nơi chạy tán loạn.
Đương nhiên, nói đúng ra, là mẹt lìn khắp nơi tán loạn, hắn bất kể thế nào chạy trốn, đều không thể tránh thoát ẩn tập kích, từ tốc độ phản ứng bên trên liền căn bản là không có cách tránh đỉnh đầu của mình không ngừng sinh ra ba khối. Nhìn từ xa lấy ẩn tựa như tại đỉnh đầu của mình, đã tìm không thấy hạ miệng chỗ, sắp tác động đến chính mình gương mặt anh tuấn, cho dù là ngạnh khí như mẹt lìn dạng này phù thủy cũng không kèm được.
Tin,
ngươi không có bị đoạt xá.
Mau dừng lại.
Mẹt lìn cuối cùng nhịn không được hô, thỏa đáng chính là tại thỏa hiệp, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đau đớn. Ai cũng không biết trong lòng của hắn là như thế nào suy nghĩ, liền biết hắn ít nhất ngoài miệng đã không còn dám nói cái gì đoạt xác, dù sao cái chắn cũng đã bị liên lụy hai gò má còn có thể xa sao.
Sớm nhận rõ ràng trận tướng, chẳng phải không có cái này ra sao.
Ai ẩn nghe được mẹt lìn tiếng la, rốt cục cũng ngừng lại, bay đến mẹt lìn trước mặt chậm rãi hóa thành hình người.
Chậm, mơ địch biến độ nha, vẫn là rất gián bảo.
Ai ẩn tại cúi đầu nhìn một chút chính mình lại xuất hiện hai tay, cảm thụ được người mình quen loại thân thể.
Đều nói Ani mặt tiêu hao lớn, nhưng tiểu phù thủy lúc này chỉ cảm thấy còn chưa tiêu tán hư vấn.
Hô mẹt lìn nhưng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, che lấy có thể so với đại Phật tầm thường đỉnh đầu mặt lộ vẻ khổ tâm.
Ta từ vừa mới bắt đầu liền không nên tới nơi này, nếu như ta không tới đây cái địa phương, ta cũng sẽ không.
Hắn tại nghĩ linh tinh. Cái kia ảo não thần sắc có thể so với tinh thần thất thường,
đều là ngươi đang tìm việc, ta làm sao có thể bị đoạt xá?
Ai ẩn liếc mắt, đối mặt hắn chửi bậy, mẹ liền chỉ là trầm mặc, cũng không có thừa nhận cũng không có phản bác.
Cái kia hơi lóe lên con mắt còn giống như lộ ra mấy phần không tín nhiệm.
Ân,
ai ẩn chỉ là hơi lên tiếng.
Mẹ liền cả người giống như bị sét đánh.
Đương nhiên, ngươi nói đúng, là ta phạm ngu xuẩn.
Mẹ liền miểu túng nhanh vô cùng, đừng để ý tới hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, ít nhất đang hành động đi lên nói hắn vẫn là đối cứng mới phát sinh sự tình bóng ma tâm lý rất lớn. Ngay tại ẩn còn dự định chứng minh một chút chính mình thời điểm, đột nhiên phía trên cung điện trên cái hang lớn trực tiếp xuất hiện một cái tay, cái kia khổng lồ vô cùng bàn tay rõ ràng là đến từ phía ngoài chiến thần AZ.
Các ngươi thật là ở mỹ.
Chiến thần AZ trực tiếp nắm mẹt lìn cùng ẩn, tiếp đó đem hai người đều hướng về nơi xa ném ra ngoài, ở mỹ đến ta coi như xong, nhưng các ngươi không thể đánh thức những cái kia yên giấc.
Cũng không hoàn toàn nghe rõ ràng bị chiến thần này lời nói, ẩn cùng mẹt lìn liền đã bị ném đi ra ngoài rất xa, đó là thật rất xa, hai người trực tiếp bị khu trục ra hình đồng dạng.
Một hồi trời đất quay cuồng,
ẩn lung lay đầu. Lần nữa thấy được thải sắc mẹt lìn, bất quá, mẹt lìn lại là ghé vào thanh đồng trước cửa chồng nung lên, ung dung tỉnh lại tốc độ đều đủ ba cái tráng hán thay nhau ra trận.
Xem ra mẹt lìn thật đúng là chỉ là linh hồn tiến nhập hẻo hình, có lẽ tại chúng ta xuyên qua thanh đồng môn thời điểm, linh hồn của hắn liền đã cùng nhục thân hoàn toàn chia lịa.
Ai ân ngẩng đầu nhìn về phía thanh đồng môn, như có điều suy nghĩ, nhìn xem mẹt lìn chật vật từ dưới đất bò dậy, còn xuất hiện nôn mửa triệu chứng, hắn ngược lại là không có cảm giác được bất kỳ khó chịu.
Cái này có lẽ chính là linh hồn xuyên qua cùng nhục thân xuyên qua cảm thụ bất đồng.
Ta phải rời đi nơi này.
Từ dưới đất bò dậy sau mẹt lìn, cơ hồ là cũng không quay đầu lại liền hướng di tích bên ngoài phóng đi, phản phất địa phương này mang cho hắn quá nhiều không tốt thể nghiệm.
Ai ẩn theo sát phía sau.
Nhưng mà, tại sắp triệt để rời đi di tích dưới đất, đặt chân bước ra cái này một mảnh cung thời điểm.
Chớ quên ngươi đối với chúng thần hứa hẹn, mở đi.
Tiểu phù thủy bên thai lại đột ngột vang lên một đạo thanh âm uy nghiêm, đó là chiến thần ạ dẹt tựa như cách một phiến thời không đối với hắn làm ra nhắc nhở.
Cam kết gì?
Lừa gạt ta.
Ai ẩn nhịn không được mở lời hỏi,
nhưng lại không được về đến ứng.
Có lẽ tại hắn bước ra địa cung thời điểm chiến thần ạ dẹt liền không cách nào đem âm thanh truyền lại đến bên cạnh hắn, cái kia dù sao không phải là toàn thịnh chiến thần, chỉ là chiến thần ạ dẹt thể xác mà thôi,
vẫn tồn tại mấy phần thân lực, tuyệt đối là một cái mơ hồ vấn đề.
Tốt, đại pháp sư, lăng mộ chúng ta là đi qua, bây giờ nên nói chuyện trước đây đánh cuộc.
Ai ẩn ra lăng mộ, trước tiên liền muốn hướng mẹt lìn đòi hỏi chính mình giành được đồ vật.
Trong lòng của hắn cũng đều có biết,
đi qua vừa rồi thể nghiệm, Madeline không chừng liền sẽ dự định đối với hắn trốn tránh.
Yên tâm đi, ta chưa quên. Madeline thở dài, từ trong ngực của mình móc ra một cái tảng đá cùng một cái tinh xảo hộp, trực tiếp cùng một chỗ ném cho Hải Ẩn.
Hắn tựa như còn vẫn có chút không có thể lấy lại hơi, nằm ở bên cạnh một cái cây không ngừng mà nôn khan lấy, là thật có chút ô nhiễm hoàn cảnh, bất quá cũng đã có thể xem là cho rừng rậm này thực hiện phân bón a, cứ việc rừng rậm có thể không thiếu phân bón, chung quanh cũng là xanh um tươi tốt thảm thực vật, chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca hát, cùng vừa mới cái kia tràn ngập thần bí cùng nguy hiểm hình hoàn toàn khác biệt.
Đại pháp sư ngươi vẫn rất giữ chữ tín.
Ai ẩn lấy được vật mình muốn, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía sau lưng lần nữa khôi phục bình thường vách núi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối không phải là hắn một lần cuối cùng đi tới địa phương này.
Dù sao, tà năng bộc phát ma pháp còn không có bố trí, cái này tất nhiên mang ý nghĩa hắn còn có trở về một ngày, chỉ là ẩn không có cách nào tưởng tượng được, đến cùng là gì tình huống sẽ để cho mình tại ở đây bố trí loại ma pháp kia.
Trong mắt ngươi, ta là dạng gì hình tượng, đừng nói cho tương lai ta đối ta đánh giá rất kém cỏi.
Madeline cuối cùng nhịn không được đối với ẩn phát khởi hỏi thăm.
Nói như thế nào đây, ta thích đọc sách, học viện chúng ta người đều thích đọc sách, cho nên ta tại học viện chúng ta trong phòng nghỉ nhìn qua Madeline bí mật tiền nhân, ma pháp cùng phản bội truyền thuyết Madeline cùng rừng rậm nữ phù thủy, một đoạn bị nguyền rủa tình yêu bị lãng quên vợ con, Madeline hắc ám bí mật Madeline 7 lần yêu thương, từ phàm nhân đến truyền kỳ cùng với Madeline cùng hắn thú nương hóa các nam nhân.
Hải ẩn trong miệng không ngừng phun ra một chút giả sử cố sự.
Mỗi nói một quyển sách tên,
Madeline mí mắt đều phải nhạy càng thêm kịch liệt mấy phần.
Mà liên tại cái này Madeline im lặng, lui không thể làm gì, Hải ẩn mở hộp ra xem xét cổ đại thời gian chuyển hóa khí thời điểm.
A, trời ạ, các ngươi là phù thủy sao?
Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện,
chỉ thấy không biết lúc nào có người tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi lại là xuất hiện ở trong rừng rậm. Hắn nhìn qua một thân phù thủy ăn mặc mệt lìn cùng ẩn trực tiếp phát ra kinh hô.
Ân,
ai ẩn ánh mắt cũng không đặt ở người trẻ tuổi trên thân, mà là đặt ở người trẻ tuổi trên bả vai con chim kia bên trên hỏa hồng sắc điểu, đang dùng phòng bị ánh mắt theo dõi hắn cùng mệt lìn.
Cơ mờ nở,
phượng hoàng,
hắn phát ra kinh hô.
Chương 219, gà cung trứng, đùm bờ lẹ đỏ chi mê.
Một, chương 219, gà cung trứng, đục vợ lẹ đỏ chi mê.
Một, Ai Ân cùng Madeline mới vừa từ âm u ở bất dưới mặt đất trong lăng mộ đi ra, bốn phía là rừng cây rậm rạp cùng gầy trơ xương nham thạch, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh khí tức. Hai người đều vốn cho rằng đây là hoang tàn vắng vẻ khu vực. Chưa từng nghĩ, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, hơn nữa tại người này trên bờ vai còn sống một cái tản ra kỳ dị khí tức loài chim, cái kia điểu lông vũ hiện ra kim hồng sắc, lông đuôi thon dài, ánh mắt bên trong lộ ra một cô linh tính. Không phải phượng hoàng thì là cái gì chứ?
Ai Ân cùng Madeline cũng là gặp qua chân phượng hoàng người, cơ hồ là đồng thời nhận ra nam nhân trên bả vai sinh vật, bất quá, ngược lại là chỉ có ẩn nhịn không được phát ra kinh hô.
Cơ mờ nở,
thực sự là phượng hoàng.
Ai Ân còn nhìn chăm chú nhìn chừng mấy lần, xác nhận không sai, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở dưới tình hình như vậy cùng một cái phượng hoàng gặp nhau.
Phải biết, tại trong thế giới ma pháp, phượng hoàng vốn là cực kỳ hiếm thấy thần kỳ sinh vật, chớ nói chi là bây giờ man hoang nhân đại, ở thời đại này rất nhiều người cuối cùng cả đời tìm kiếm, có thể đều không thể nghiệm chứng phượng hoàng có thật tồn tại hay không chân tướng. Trên đường ngẫu nhiên gặp một cái phượng hoàng xác suất chỉ sợ gần với ghi nhớ chúng thưởng dãy số xuyên việt về đi qua tiếp đó mua vé số còn có thể trúng giải nhất xác suất.
Ngươi là một cái đồ mỡ lẹ đỏ.
Ai ẩn cơ hồ là tại hạ ý thức liền phán đoán thân phận của người đến, tại hắn nghiên cứu qua lịch sử ở trong, đồ mỡ lẹ đỏ gia tộc là duy nhất có thể thu được phượng hoàng đuổi theo gia tộc. Có lẽ những người khác cũng biết cùng phượng hoàng sinh ra một đoạn duyên phận, bất quá bàn về đuổi theo, chỉ có đồ mỡ lẹ đỏ gia tộc từng thu được phượng hoàng hiệu chung, đây là viết tại ma pháp sử ở trong năm thứ nhất nhất định khảo đề. Ai nói phương Tây không có nhân tình lối đời.
Ít nhất tại trong hồ luật tuyệt đối cất ở đây phương diện nhân tình lối đời.
A, ngươi biết ta?
Nam nhân nghe được ẩn lời nói sau rõ ràng sững sờ, không khỏi có chút ngạc nhiên.
Hắn mặc một bộ hơi có vẻ cũ nát trường bào, hơi có vẻ nghèo túng, bên hông thì mang theo mấy cái tựa như rất lâu chưa từng sử dụng tới ma pháp đạo cụ.
Người này đương nhiên là một cái phù thủy.
Bất quá, ma lực có chút nguyên thủy, có loại chưa từng khai quật qua loại kia kiềm chế, có chút muốn tạo thành ổ cụ rụt cảm giác.
Ta không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi trên bả vai phượng hoàng, nó chỉ có thể hiệu chung với đủ mờ lẹ đỏ gia tộc.
Ai ẩn ánh mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân trên bả vai phượng hoàng.
Phượng hoàng sao?
Nam nhân giống như bừng tỉnh đại ngộ rồi một lần.
A, ngươi không biết.
Ai ẩn từ đối phương tản ra trong cảm xúc cũng là nhìn rõ đến một chút chỗ cổ quái, gia hỏa này thế mà thật không biết đi theo ở bên cạnh mình sinh vật là một cái phượng hoàng.
Nhưng người này lại vẫn cứ biết phượng hoàng tồn tại.
Nhìn thế nào như thế nào không thể tưởng tượng nổi.
Ta vẫn cho là nó chỉ là một cái gà tây, từ ta hồi nhỏ nó liền bồi cùng với ta, chỉ cần đến trời lạnh thời điểm, nó liền sẽ trên thân bốc lên một đám lửa cho ta sưởi ấm.
Nam nhân ngượng ngùng gãi đầu một cái, biểu lộ nhìn có chút ngại ngùng.
Đừng nói là ẩn bó tay rồi,
liên Madeline đều suýt nữa có chút không kèm được.
Ai ẩn cùng Madeline liếc nhau một cái, trên mặt đều lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ.
Trong lòng Madeline âm thầm sợ hãi thán phục, thế gian lại có như thế mắt mù người có thể đem vô cùng chân quý vượng hoàng nhận lầm thành gà tây.
Nói như thế nào đây, gia hỏa này thần kinh cũng quá lớn cái a.
Thế mà đem vượng hoàng xem như gà tây, còn cần nó tới làm lò nướng.
Đây nếu là khiến cho các phù thủy biết sợ là muốn chọc giận đến thổ huyết.
Khá lắm. Nếu để cho phượng hoàng kẻ yêu thích nó biết, cần phải đem giá hỏa này đá ra đủ mỡ lẹ đỏ ra tộc hàng ngũ, giống như là di cờ giáo lĩnh bị khai trừ tác giả tịch một dạng.
Ai ẩn cũng tại trong lòng yên lặng chửi bậy.
Không thể không nói, vị này Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc tiên tổ thật đúng là có một phong cách riêng. Nói thật, mặc kệ là ẩn vẫn là mẹ lìn, hai người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem Phượng Hoàng xem như thành gà tây, mà con Phượng Hoàng kia nhìn đối với cái này còn giống như không buồn. Còn thật là khó khăn thật tốt tỉ khí một cái Phượng Hoàng, mẹ lìn ở trong lòng cảm khái, trên dưới đánh giá trước mặt khống chế Phượng Hoàng thanh niên. Phượng Hoàng gia tộc, có chút ý tứ. Mẹ lìn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng khác thường. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy nam tử trên vai Phượng Hoàng, lại nhìn một chút nam tử bản thân, cuối cùng quay đầu lại bao hàm thâm ý liếc ẩn một cái. Dường như đang suy tư điều gì. Ta gọi Leona. Đúng vậy, Lệ Đỏ. Thanh niên có lẽ là muốn nói sang chuyện khác, che giấu chính mình bởi vì vô tri gây ra chê cười, chủ động đối với hai người làm ra tự giới thiệu. Quả nhiên là một cái Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc người, hoặc giả còn là Elbert tiên tổ. Ai ân nhìn chung quanh hoàn cảnh, tự chọn lăng mộ vị trí vốn là gỗ dị sơn cốc tiền thần, lại ở chỗ này gặp phải đời đời định cư ở đây Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc người ngược lại là cũng coi như bình thường. Gia tộc của ngươi khẳng định có xuất sắc huyết mạch. Madeline gật đầu một cái sau bỗng nhiên mở miệng, đem so sánh ẩn đối với Đùm Bỡ Lẹ Đỏ hiểu rõ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có thể khống chế phượng hoàng người. Hơn nữa hắn nghe bên cạnh cái này tiểu phù thủy lời mà nói, Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc này hậu duệ giống như đều có thể khống chế phượng hoàng, dạng này kỳ lạ tình huống lập tức liền hấp dẫn Madeline chú ý làm một sinh hoạt tại thời trung cổ thời kỳ đầu phù thủy, tin tức thu hoạch tự nhiên không bằng hậu thế như vậy tiện lợi, đối với phượng hoàng, ngay cả Madeline cũng chỉ là gặp qua mấy cái vô cùng thần bí mà thôi. Tại trong sự nhận thức của hắn, phượng hoàng là cực kỳ cao ngạo lại có linh tính sinh vật, bình thường sẽ không dễ dàng đuổi theo phàm nhân. Bây giờ cái này chỉ phượng hoàng lại cùng Leona thân cận như thế, cái này liền khiến cho phải Madeline không khỏi suy nghĩ. Đây có phải hay không là cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc huyết mạch có liên quan, mà hắn đối với loại huyết mạch này chi mê cực kỳ có hứng thú. Ngạch, ta nên nói như thế nào đâu? Lệ Ố Nạt đống nhiên khổ tâm nở nụ cười, cũng là ngoại trừ ai ẩn, ai cũng biết cười khổ, ánh mắt của hắn mang tới mấy phần bi thương, kỳ thực ta đối với mình gia tộc cũng không thể nào hiểu rõ. Ta chỉ biết là cha mẹ ta cũng là phù thủy, nhưng bọn hắn cũng đã qua đời. Ta một mực tìm kiếm sức mạnh, muốn làm bọn hắn báo thù. Lệ Ố Nạt nói không khỏi siết chặt nắm đấm. Ma lực của hắn cũng là đang trở nên dao động, tạo thành một cụ rụt tiến trình đang tăng nhanh. Cha mẹ ngươi chết là chuyện gì xảy ra? Ai ẩn đi lên trước trợ giúp đối phương thông thả ma lực, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Hắn muốn nhón lên bằng mũi chân mới có thể sờ đến bả vai của đối phương. Không có cách nào, đây là một cái một M9 mấy đại cao cá, coi như ở đời sau cũng rất hiếm thấy. Ta không biết. Lệ Ố Nạt ngữ khí tràn đầy chán nản. Ta chỉ biết là bọn hắn là bị một đám phù thủy hắc ám sát hại. Cái này có lẽ cùng chúng ta gia tộc ở trong một mực tồn tại một loại nguyền rủa có liên quan. Nói xong, Lệ Ố Nạt lại quay đầu nhìn về phía trên bả vai mình vương hoàng. Nó đi theo ta 15 năm. Lệ Ố Nạt âm thanh mang theo một loại nào đó cố chấp ôn nhu, lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc ta chỉ có 7 tuổi, phụ mẫu bị phù thủy hắc ám tiêu chết trong phòng ngủ. Ta tại trong phế tích lay 3 ngày, liền phát hiện cái hội này bốc hỏa gà tây, à, đúng, dựa theo các ngươi thuyết pháp nó hẳn là một cái phượng hoàng mới đúng. Hắn kịp thời đốn nắn mình dùng từ. Thực xin lỗi, ô học gì, ta thế mà không thể sớm một chút phát hiện ngươi là một cái phượng hoàng. Lệ Ố Nạt đối với chính mình phượng hoàng mở miệng, ngữ khí tràn đầy ngượng ngùng cảm giác. Nếu là sớm một chút biết ngươi là phượng hoàng, ta liền không đem ngươi làm ấm lò cùng cây châm lửa dùng. Hắn đang tỉnh lại chính mình, bất quá hắn Phượng Hoàng đối với cái này rõ ràng không quá để ý, Phượng Hoàng chỉ là thân mật dùng đầu cọ cọ cổ của hắn. Chỉ có thể nói, cái này chỉ Phượng Hoàng so đèo bật một cái kia rõ ràng tính tốt rất nhiều đi. Ai ẩn dù sao cũng là nghe trận mắt hốt mồm, cho dù là hắn bộ dạng này ra hỏa cũng không dám đi tưởng tượng đem Phượng Hoàng làm đá bật lửa. Hắn kinh thế trí tuệ đoán chừng cũng chỉ có thể dừng bước tại làm lò nướng. Bất quá, nhìn xem Phượng Hoàng cái kia ôn thuận bộ dáng, tiểu phù thủy lại không thể không thừa nhận người ngu có lẽ quả thật có ngất phúc. Lệ Ố Nạt cùng cái này chỉ Phượng Hoàng ở giữa cảm tình chính xác thâm hậu. Cam. Có lẽ là bởi vì ẩn nhìn chằm chằm cái này chỉ Phượng Hoàng nhìn rất lâu, Lệ Ố Nạt trên bả vai Phượng Hoàng cũng là bỗng nhiên có tâm động, chấn động cánh bay đến trước người hắn phát ra một tiếng thanh thúy kêu to. Cái này chỉ Phượng Hoàng vây quanh ẩn chuyển tầm vài vòng, thậm chí tại ẩn trên đầu hơi ngừng chân chỉ chốc lát, mới tại ẩn xua đuổi phía dưới bay trở về chủ nhân của mình trên bờ bay. Nó còn giống như có chút hiểu ra ẩn rối bời đỉnh đầu. Chương 219, gà cung trứng, đùm bờ lẹ đỏ chi mê. 2, chương 219, gà cung trứng, đùm bờ lẹ đỏ chi mê. 2, tại ẩn im lặng cực kỳ. Madeline nhưng lại như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn hắn. A, ta chưa từng thấy qua ổ ảo gì như thế thân cận ngoại trừ ta ra những người khác. Đối với mình Phượng Hoàng hành vi, Lệ Ố Nạt rõ ràng hơi kinh ngạc. Có lẽ là bởi vì hắn cũng có thể biến thành một con chim, cho nên ngươi Phượng Hoàng cùng hắn có cùng ngôn ngữ. Madeline trêu chọc nở nụ cười, lại là khiến cho ẩn vô cùng im lặng. Đây chỉ là bởi vì ta trời sinh lực tương tác đủ. Ai ẩn phản bác một câu. Ân. Madeline nhíu mày, hắn ánh mắt vừa vặn dừng ở ẩn trên tay nói như thế nào đây, tại người bình thường góc nhìn ở trong, ai ẩn trên tay có lẽ không có cái gì. Nhưng lại chút tầm nhìn người đặc thù trong mắt, ai ẩn tay tiểu giản thẳng có thể so với hoa cánh tay đại ca tay, phía trên loạn thất bát tao đủ loại khế ước cùng chúc phúc các loại đồ vật đơn giản nhiều do người. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi cùng Đùm Bỡ Lẹ Đỏ gia tộc có ngọn nguồn sao? Madeline rõ ràng thấy được đến từ ạ gì ạ nạ lễ vật, hơn nữa đoán được đây chính là Phượng Hoàng thân cận ai ẩn nguyên nhân. A ẩn lườm liếc mắt con ngươi, không nhìn Madeline trêu chọc, mà bởi vì Madeline âm thanh ngay tại lúc này chỉ làm cho ẩn nghe thấy được, cho nên Lệ Ố Nạt đối với cái này không có phản ứng. Phù thủy còn có thể biến thành động vật sao? Hắn còn đắm chìm tại liên quan tới ẩn có thể biến điều ngạc nhiên ở trong. đây là một cái đối với phù thủy có hiểu biết, nhưng mà khả năng giải không tính người quá nhiều. Rất hợp lý một cái tình huống, dù sao cũng là tuổi nhỏ thời điểm song thân liền đã qua đời người đáng thương. Chỉ có lợi hại nhất phù thủy mới có dạng này bản lĩnh, vừa vặn, chúng ta cũng là một trong số đó. Madeline đưa cho đáp lại, bên cạnh hắn tiểu phù thủy nhưng là kinh ngạc nhíu mày. Hắn đương nhiên tin tưởng Madeline cũng là Animat, bất quá, đối với Madeline Animat hình thái đến cùng là động vật gì, liền trên sử sách cũng chưa từng có một tia nửa hào ghi chép. Có lẽ cũng là ma pháp sinh vật. Tiểu phù thủy nhịn không được đoán. Đương nhiên, mặc kệ Madeline có thể biến thành cái gì hình thái, chắc chắn không có hắn độ nha hình thái lợi hại hơn, đó đã không phải là ma pháp sinh vật, độ nha có lẽ hoàn toàn có thể xem là một loại thần thoại hình thái. Dạng này Animat biến hình chú định khó gặp đối thủ. Các ngươi cũng thật là lợi hại. Lệ Ố Nạt tựa như không có chút nào hoài nghi Madeline đang khoác lác, lộ ra khâm phục biểu lộ, cái này khiến Madeline tựa như hơi vui vẻ một điểm. Liên đỉnh đầu bao khối đều có tiêu tan xương su thế độ nha mổ ra thương thế có lẽ không cách nào dùng ma pháp khôi phục, chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua bản thân khỏi hẳn. Chúng ta tới nói chuyện như lời ngươi nói gia tộc nguyên rủa. Madeline đối với đùm bờ lẽ đỏ gia tộc có chút cảm thấy hứng thú, đối với vừa rồi Lệ Ố Nạt nhắc lên sự tình vô cùng để ý ngạch. Lệ Ố Nạt chần chờ phút chốc. Kỳ thực ta cũng biết không nhiều. Hắn bất đắc dĩ mở miệng. Ta từng nghe lén qua phụ thân ta cùng mẫu thân nói chuyện, bọn hắn từng nói tới về chúng ta gia tộc một ít chuyện, phụ thân ta nói gia tộc chúng ta huyết mạch cường đại dị thường, mỗi một cái đùm bờ lẽ đỏ đều nhất định sẽ có phi phàm thành tựu, bất quá, loại này ban ân là có giá cao, đồng thời chúng ta cũng muốn tiếp nhận chú định khốn cùng bi ai bận mệnh. Là một loại nguyên rủa. Lời nguyên này để chúng ta trời sinh nắm giữ ma lực cường đại, nhưng cũng cho chúng ta chú định cô độc, chú định mất đi yêu người, đã chú định vận mệnh đem tràn ngập bi thương cùng sầu bi. Phụ thân của ta đem lời nguyên này xưng là huyết chi bờ bã, nghe nói là một vị vĩ đại tiên tri nói cho hắn biết tổ phụ tên. Lệ Ố Nạt đang giảng giải liên quan tới chính mình cố sự. Nhưng mà, Madeline có lẽ nghe rất chân thành, nhưng Ion ngay từ đầu kỳ thực cũng nghe rất nhiều nghiêm túc, nhưng lại tại Lệ Ố Nạt trong miệng tung ra một cái huyết chi buồn bã danh từ sau hắn cũng có chút không kèm được. Mỹ mắt không bị khống chế nhảy loạn mấy lần. Còn có thể hay không khiến cho ta cảm thụ một chút bình thường cố sự triển khai tiểu phù thủy nhịn không được trong lòng chửi bậy, cũng không biết là tại chửi bậy chính mình hay là thế nào chuyện. Đem so sánh tư duy phát tán tiểu phù thủy, Madeline thì tại nghiêm túc suy xét Lệ Ố Nạt lời nói. Huyết chi buồn bã sao? Ta chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá, số đông nguyền rủa đều không thể dễ dàng loại trừ, nhất là loại này cùng huyết mạch tương liên nguyền rủa càng là nguy hiểm. Người bên ngoài rất khó chính xác làm ra phán đoán cùng tìm ra phương pháp đối phó. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể dạy ngươi một chút ma pháp, đem ngươi tốt hơn trưởng khống lực lượng của mình, có lẽ có một ngày ngươi có thể tự mình giải quyết trên người mình vấn đề. Madeline thế mà chủ động nhắc tới muốn dạy dỗ Lệ Ố Nạt ma pháp. Cái này khiến tiểu phù thủy có chút kinh ngạc. Ion nhịn không được nhìn nhiều Madeline chừng mấy lần. Hắn không nghĩ tới đủ mở lẽ đỏ gia tộc lại còn cùng Madeline có dạng này qua lại, cũng không biết cuối cùng là bởi vì chính mình xuyên qua đến thế giới này sinh ra ảnh hưởng, vẫn là tại trong lịch sử nguyên bản là có dạng này một đoạn không muốn người biết cố sự. Chứng kiến lịch sử nha. Ai ở đối với thời gian lữ hành có chia tay một cái dạng cảm thụ. Mà đối mặt Madeline chủ động mời, đây tuyệt đối là vô số phù thủy tha thiết ước mơ kỳ ngộ, nhưng tại Lệ Ố Nạt ở đây, cái này trẻ tuổi đủ mở lẽ đỏ lại biểu lộ chần chờ. Vị này phù thủy tiên sinh, nói thật, ta quả thật rất muốn học tập ma pháp, học được như thế nào trưởng khống trong cơ thể ta sức mạnh, thế nhưng là hắn phảng phất có chút muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Ai ẩn nhíu mày, đây chính là cái khó mà cơ hội gặp phải, có thể trở thành bên cạnh ta cái này phù thủy học đồ, chính là ngươi cả đời này ở trong lớn lao kỳ ngộ a. Hắn đang nhắc nhở thanh niên trước mặt, hơn nữa còn dùng học nghề dạng này từ ngữ đi vụng trộm định tính Madeline quyết định. Đây tuyệt đối mang đầy lấy tiểu phù thủy thiện ý nói như thế nào đây, dù sao mình chịu đến éo vật cùng ạ gì ạ nạ rất nhiều trợ giúp, trong trường học còn có nửa cái đùm bờ lẽ đỏ truyền ôn, có thể trợ giúp gia tộc này người một chút hắn đương nhiên chọn trợ giúp. Ta có thể cảm thụ được, các ngươi cũng là cực kỳ lợi hại phù thủy. Lệ Ố Nạt cảm kích nhìn một chút Ai Ẩn, bất quá biểu tình trên mặt vẫn là mang theo vài phần xoắn xuýt. Nhưng ta người mang nguyên rủa, không dám rời đi ở đây. Hắn cuối cùng vẫn là cởi chân mình tiếng lòng, đó là nội tâm ở trong e ngại, không dám bước ra mảnh sơn cốc này cái chủng loại kia lo nghĩ. Ân, tiểu phù thủy sửng sốt một chút, trong này còn có cái gì thuyết pháp? Madeline cũng là cảm thấy một chút hoang mang. Tại kiến thức của hắn hiểu rõ ở trong, nguyên rủa chính xác khả năng bị một thứ gì đó ngắn ngủi áp chế, nhưng những này có thể áp chế nguyên rủa đồ vật cùng hoàn cảnh sống quan hệ cũng không lớn mới đúng. Lệ Ố Nạt nhìn ra hai vị phù thủy không hiểu, cũng là bất đắc dĩ giang tay ra, gia tộc của ta đời đời cư trú ở này, nguyên nhân cũng là bởi vì tổ tiên của chúng ta từng có dạng này dặn dò. Tổ tiên của chúng ta từng nói qua, chỉ cần chúng ta ở lại đây, thay một vị nào đó tồn tại trông coi ở đây, được vợ lẽ đỏ gia tộc nguyền rủa, liền cuối cùng rồi sẽ tại một thế kỷ cuối cùng thời gian nhận được cứu rỗi. Lệ Ố Nạt ánh mắt vượt qua ẩn cùng Madeline nhìn về phía hai người sau lưng, hắn cũng biết cái kia phiến bình thường không có gì lạ vách núi đằng sau cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Cái này, tiểu phù thủy trực tiếp ngộ. Ba 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 Madeline cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền vỗ tay lên, tốt tốt tốt, miễn phí người thủ mộ, xem ra, lọt vào ngươi lừa dối người bị hại thật không chỉ ta một cái. Hắn biểu lộ cổ quái liếc mắt nhìn tiểu phù thủy, lập tức lại ngẩng đầu nhìn về phía Lệ Ố Nạt, khiến cho ta đoán một chút, tổ tiên các ngươi, phải chăng từng gặp được một cái gọi mở địa ra hỏa. Madeline đặc biệt ý tại mở địa cái tên này càng thêm nặng ngữ khí. Không phải, cùng ta có quan hệ gì, ta chắc chắn sẽ không lừa gạt người. Cũng liền ngẫu nhiên. Ai ẩn chỉ cảm thấy chính mình cổ phát cứng rắn, xấu hổ đỉnh đầu đều nhanh muốn mọc ra nhọn. Mỡ sao? Lệ ố nạt có chút cố gắng đang nhớ lại. Giống như đích sắc có phương đi hền mẹ ấn tượng. Năm nào khi còn bé đợi ký ức có lẽ đã không có rõ ràng như vậy. Bất quá. Vị này đùm bờ lẹ đỏ rõ ràng cũng đối mẹt lìn nhắc lên tên có thai quen cảm giác. Mà liên tại lệ ố nạt vắt hết óc hồi ức chính mình những cái kia đối với gia tộc còn sót lại hiểu rõ thời điểm. Người quen tổ tiên tiên tổ ngươi cũng hố, chật chật, không phải đoạt xá mạnh hơn đoạt xá. Mẹt lìn nhưng là đối với ẩn giơ ngón tay cái lên, tiểu phù thủy có lý không nói được cũng không biết nên như thế nào phản bác. Cũng may lệ ố nạt vô phượng hoàng đầu, giống như cuối cùng nhớ lại cái gì. À, đúng, phụ thân của ta từng nhắc qua cái tên này, bất quá, đây chẳng qua là tại liên quan tới tổ tiên trong chuyện xưa tên, trên thực tế chúng ta tổ hấn chỉ là đến từ tổ tiên của chúng ta mà không phải người này. Hắn lời nói rõ ràng vì ẩn chính danh một chút, lập tức tiểu phù thủy lương giống như liền so vừa rồi càng thẳng tắp hơn thêm vài phần. Ta đã nói rồi, ta không phải là cái loại người này. Ai ẩn âm thanh hơi so vừa rồi lớn tiếng một chút, nhìn cùng vừa rồi không có sức dáng vẻ đơn giản chính là tưởng như hai người. Đối với cái này, Madeline thì có vẻ hơi thất vọng. Ngươi biết không biết ngươi tiên tổ cùng mợ đi có dạng gì gặp nhau? Hắn tựa như hay không hết hy vọng, lại đối lệ ố nạt nhịn không được mở miệng hỏi thăm một câu. Ai ẩn im lặng cực kỳ. Lệ ố nạt nhưng là móc cái hốt có chút không xác định mở miệng. Nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân của ta từng đề cập qua, tiên tổ là phụng dưỡng mợ đi bảy vị thiên sứ một trong. Lời nói này không chỉ là để cho Madeline kinh ngạc. Thiên sứ. Madeline bắt được nhạy cảm chữ. Ngươi có thể nhớ lại ngươi tiên tổ tên gọi là gì sao? Liên Ái Ấn đều có chút cảm thấy hứng thú, lần này đến phiên hắn nhịn không được hướng Lệ Ổ Nạt đặt câu hỏi. Mà đối với vấn đề này, Lệ Ổ Nạt rõ ràng liền có trả lời nhanh chóng rất nhiều. Đương nhiên, nàng gọi Adriana, đúng vậy Lệ Đỏ. Lệ Ổ Nạt ngữ khí vô cùng sát thực mở miệng. Madeline còn không có phản ứng. Tiểu phù thủy con ngươi đã không khống chế được phóng đại. Ái Ấn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Chương 220, Tài Ấn. Nguy, quay ngửa cảnh cáo. Chương 220, Tài Ấn. Nguy, quay ngửa cảnh cáo. Ở mảnh này tĩnh mịch trong sân gốc, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, thổi đến bụi cỏ chung quanh vang xào xạc. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở, tại rừng rậm ở giữa tung xuống loang lổ quang ảnh. Cái này vốn nên là một bộ cực điểm mỹ hảo không khí, nhưng tiểu phù thủy nội tâm lại tìm tìm không thấy yên tĩnh, ai bảo hắn tại lệ ồn ào. Đùm bỡ lẹ đỏ trong miệng nghe được cái kia tên vô cùng quen thuộc đâu. À gì à nạ? Đùm bỡ lẹ đỏ. Cứ việc ạ gì ạ nạ thuộc về mình ở cái thế giới này làm bạn thời gian lâu nhất người, nhưng ẩn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở thời đại này nghe được cái tên này. Ngươi nói ngươi tiên tổ là ai? Ai ẩn âm thanh có chút run rẩy, trong giọng nói mang theo một tia không xác định cùng chấn kinh, trong mắt trợn lên cực lớn, phảng phất muốn từ trong hốc mắt đụng tới đồng dạng, liền phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Hắn thật là nhất định phải lại hướng Lệ Ổ Nạt chứng thực một lần, bằng không hắn thật sự sẽ hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Ngươi xác định là ạ gì ạ nạ đùm bỡ lẹ đỏ? Ngươi nhớ không lầm? Đều không đợi Lệ Ổ Nạt cho đáp lại, Ai ẩn liền tự mình lại đọc rõ chữ cực kỳ rõ ràng lại một lần mở miệng. Hắn lần này có chút ứng kích phản ứng, là thật để cho Lệ Ổ Nạt cảm giác có chút không nghĩ ra. Mà Madeline nhưng là lần nữa ghé mắt nhìn về phía Ai ẩn, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư. Hắn chú ý tới ẩn cái này cực kỳ khác thường phản ứng, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng nghi hoặc cùng ngờ tới. Chỉ là ẩn lúc này đã hoàn toàn không để ý tới Madeline ánh mắt, hắn đầy trong đầu cũng là ạ gì ạ nạ cái này quen thuộc nhưng lại ở đây tình cảnh này phía dưới lộ ra vô cùng đột ngột tên. Ta đương nhiên sẽ không nhớ sai. Lệ ố nạt đùm bơ lẹ đỏ đứng ở trước mặt hắn, ánh mắt yên tĩnh mà kiên định. Trên vai của hắn phượng hoàng nhẹ nhàng phe phẩy cánh, kim hồng sắc lông vũ dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang chói sáng. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Ai ẩn, trong giọng nói không chút do dự, ta như thế nào nhớ lầm giá phả. Trước kia gia tộc bị hủy diệt phía trước, mỗi một vị tiên tổ đều có chân dung của mình. Ta còn nhớ rõ phụ thân ta mang ta quen biết mỗi một vị tiên tổ, mà ạ gì ạ nạ tiên tổ nhưng là vị xấu hổ tiên tổ, chân dung của nàng còn nhắc nhở qua ta muốn ít ăn kẹo bằng không thì sẽ sâu răng. Lệ ố nạt biểu lộ ở trong mang đầy lấy hồi ức, không chỉ là đối với mình đi qua nhớ lại, còn có nhớ tới cha mình bị thương. Hắn cũng không tu hành qua ma pháp, tự nhiên càng không khả năng học được đại não phong bế thuật, cho nên trong lòng dâng lên mỗi một phần tình cảm cũng là bại lộ tại ẩn cảm giác ở trong. Đúng là dạng này sao? Ai ẩn nội tâm lúc này giống như rời sông lấp biển đồng dạng, cổ họng giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời cảm xúc tại trong lồng ngực cuộn. Hoang đường và ly kỳ, mang đầy lấy không chân thực ma huyễn cảm giác. Hắn thậm chí cũng nhịn không được muốn đi nghĩ, hoặc tại chính mình lăng mộ ở trong tao ngộ một loại nào đó tập kích, cho nên bây giờ hết thảy chỉ là chính mình huyễn cảnh ở trong vô ly đầu niệm tự. Nghĩ tới đây, Ai ẩn nhịn không được đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, tính toán để cho chính mình tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn không tự chủ được liếc nhìn một bên Madeline, lại phát hiện Madeline đang dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Madeline ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng suy tư, phản phất tại tính toán từ ẩn trong sự phản ứng đọc ra cái gì. Ta cảm thấy hẳn không phải là ta nghĩ như thế. A ẩn cũng không biết Madeline đang nỗ lực đọc đến tin tức gì, hắn trong đại não không ngừng thoáng qua cái này đến cái khác ý niệm cùng khả năng. Có lẽ chỉ là trùng tên đâu. Ai ẩn hít sâu một hơi, cũng không do dự, móc ra ma trượng giơ tay lên liền thi triển cái kia ma pháp hô thần hộ vệ. Tất nhiên Lệ Ổ Nạt nhìn qua tổ tiên bức họa, chắc hẳn đây cũng là giỏi nhất nghiệm chứng phải chăng trùng hợp biện pháp. Chỉ thấy, không khí chung quanh phảng phất đều bởi vì động tác của hắn mà hơi hơi rung động, ma trượng mũi nhọn bắt đầu lóe ra ngân sắc quang mang, kia sáng dần dần ngưng kết thành tơ tuyến trên không trung bệnh thành một cái mơ hồ hình dáng. Ma pháp bắt đầu tạo thành. Màu bạc sợi tơ như linh động như tinh linh trên không trung xuyên thẳng qua, vậy dần dần hội tụ thành một cái hình người. Sau một lát, trong mê ly huyễn cảnh A Di A Na xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dáng người của nàng giống như nguyệt quang, giống như nhẹ nhàng, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa, cùng chúng quanh môi trường tự nhiên tương dung nhưng lại lộ ra phá lệ chói mắt. Cũng không biết phải hay không trùng hợp. Sau khi A Di A Na xuất hiện, hoàn cảnh chung quanh phảng phất cũng nhận một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng. Nguyên bản đêm ái gió nhẹ dần dần trở nên rồn rập lên, thổi đến cây cối chung quanh vang xào xạc. Dương quang cũng tựa hồ trở nên có chút ảm đạm, tầng mây bắt đầu chậm rãi tụ tập, cho mảnh sơn cốc này bị kín một tầng bóng ma. Phảng phất là một loại nào đó che lấp. Tia sáng lập tức liền mờ đi rất nhiều, bất quá cũng không có ảm đạm đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Ai ân ngẩng đầu, chỉ cảm thấy tình huống như vậy vô cùng quen thuộc. Hắn hai ngày trước, thế giới này mấy trăm năm trước, cũng không kịp vấn danh chữ mãng phu nữ thần, liền từng làm qua những chuyện tương tự. Bất quá bây giờ tình huống như vậy tựa như cũng không phải cố ý thủ bút. Ai ân như có điều suy nghĩ. Mà cùng lúc đó, cái này. Madeline ánh mắt hơi trợ to, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tin. Ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có phát ra âm thanh. Ánh mắt của hắn tại ẩn cùng A Dì A Nạ ở giữa vừa đi vừa về dao động, phản phất tại tính toán lý giải hết thảy phát sinh trước mắt. "A ẩn, ngươi lại kêu gọi ta?" A Dì A Nạ thanh âm êm dịu, phản phất từ nơi xa xôi chuyển đến. Nàng đứng tại trước mặt A ẩn, hơi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, "Ngươi chẳng lẽ còn tại cổ đại sao? Là có cần ta hỗ trợ chỗ à, nơi này như thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt đâu?" Thanh âm êm dịu của nàng, giống như trong núi thanh tuyền, ở mảnh này yên tĩnh trong sơn cốc quanh quẩn. Vừa nói, A Dì A Nạ ánh mắt một bên nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh. Mà cùng lúc đó, trong nhà ngươi tiên tổ cũng không giải làm cái dạng này a. Ai ẩn vốn muốn mượn này hướng Lệ Ô Nạt chứng minh, nhà bọn hắn tiên tổ tuyệt không có khả năng nắm giữ độc đặc như thế mà tên khuôn mặt, nhưng khi hắn quay đầu đi, lại kinh ngạc phát hiện Lệ Ô Nạt đang một mặt khó có thể tin nhìn chằm chằm hiếu kỳ nhìn quanh A Dì A Nạ khuôn mặt. Lệ Ô Nạt phản ứng im lặng thắng có việc, quả nhiên thực tế có đôi khi so tiểu thuyết còn muốn ma huyễn. Tự xê tại tiểu phù thủy trong lòng tựa như cự thạch rơi đập. Dự định nói lời ra khỏi miệng ngữ cũng trong nháy mắt ngạnh ở trong cổ họng. Cái này, đây là Lệ Ô Nạt âm thanh có chút run rẩy. Trong giọng nói mang theo một tia không xác định cùng chấn kinh, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Gia hỏa này ngón tay cũng tại run nhẹ nhẹ, trên bả vai Phượng Hoàng cũng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to. A, Phượng Hoàng. A gì á nạ lúc này tựa như mới hậu chi hậu giác phát giác Phượng Hoàng tồn tại, cũng không biết là thần kinh thô hay là thế nào, có chút kinh ngạc bưng kín miệng của mình. Lúc này, nhìn thấy mình bị A gì á nạ nhìn chăm chú, Lệ Ố Nạt Phượng Hoàng nguyên bản là linh động phi thường đôi mắt chợt sáng lên, phát ra một tiếng thanh thúy mà du dương hót vang phá vỡ sơn cốc yên tĩnh. Nó nhẹ nhàng đập cánh, từ Lệ Ố Nạt đầu vai bay lên, lôi kéo chung quanh khí lưu phun trào, thổi đến Lệ Ố Nạt sợi tóc cùng trường bào theo gió phiêu vũ. Phượng Hoàng dáng người mạnh mẽ, vây quanh A Di A Nạ bắt đầu chậm rãi xoay quanh. Nó lông vũ giống như ngọn lửa lưu động, mỗi một lần vỗ cánh, tựa như đều tại cùng A Di A Nạ trên người rực rỡ tinh quang hô ứng. A Di A Nạ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ấm áp, lặng lặng nhìn xem quay chung quanh tự bay múa Phượng Hoàng, nàng hiếu kỳ giơ tay lên, Phượng Hoàng trực tiếp liền đứng tại trên mu bàn tay của nàng. Phi phàm như vậy Phượng Hoàng thân hòa độ, có lẽ cũng có thể tính toán đủm bợ lệ đỏ nhà huyết mạch thuần chính biểu hiện. Cái này chẳng phải lại từ khía cạnh ấn chứng cái kia thái quá vô cùng khả năng sao? Ai ẩn mở môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có phát ra âm thanh. Hắn là thật là đối với thế giới ma pháp của mình bày ra càng ngày càng cảm giác náo động không đủ dùng. Cái này chỉ Phượng Hoàng là của ngươi sao? A Di A Na ánh mắt không ngừng tại Phượng Hoàng cùng Lệ Ổ Nạt trên thân hoán đổi. Chẳng lẽ, ngươi là đủ mỡ Lệ Đỏ gia tộc? Tiên tổ. Nàng tựa như ý thức được vấn đề gì, kinh ngạc trợn to hai mắt. Xuống một khắc, càng làm cho ánh mắt của nàng trợn to sự tình xảy ra. Không. A Di A Na, đúng mơ Lệ Đỏ tiên tổ, ngươi mới là tiên tổ. Lệ Ố Nạt vội vàng lớn án, âm thanh tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn càng là tại trong hiện thực gặp được bức họa ở trong người. Đây là linh hồn, hay là cái khác gì tình huống? Lệ Ố Nạt trong lòng nhịn không được rời sông lấp biển. A gì á nạ thì biểu hiện rất mơ hồ, nàng cảm giác Lệ Ố Nạt đoạt chính mình lời kịch, ai ẩn nói đây là ở chính giữa thế kỷ, chẳng lẽ nên hô to tổ tiên người không phải mình mới đúng chứ? Hơn nữa đối phương làm sao biết tên của mình đâu? Ngay tại A gì á nạ còn đắm chìm tại đại não hơi có vẻ đương cơ trạng thái ở trong thời điểm, Lệ Ố Nạt lại tựa như bỗng nhiên ý thức được vấn đề gì đồng dạng đột nhiên vô vô sau gáy của mình môi. Ta hiểu. Lệ Ố Nạt dùng kinh ngạc và ánh mắt rung động nhìn về phía Ai ẩn. Ngươi, ngài cũng là tổ tiên của ta. A gì á nạ tổ tiên trợ phu. Hắn giống như là nghĩ không gian nên như thế nào xưng hô Ai ẩn, bất quá lần này náo động là thật có chút càng ngày càng ngoại hạng. Đương nhiên, đứng tại Lệ Ố Nạt góc độ tới nói, có lẽ cái suy đoán này chính xác cũng hợp tình hợp lý, dù sao giống như là cái gì trưởng sinh trượng phu đem thê tử linh hồn mang theo bên người cố sự thường xuyên xuất hiện tại ngầm du thi nhân trong miệng. Hắn cảm thấy chính mình suy đoán ra được chân tướng. Nhưng mà, tiểu phù thủy nghe vậy, cái cổ ngạnh phát cứng rắn, cả người đều tê. Cái gì cùng cái gì a? Hắn nhịn không được chửi bậy. A gì á nạ cũng là có chút không thể đuổi kịp Lệ Ô Nạt mạch suy nghĩ, trên thực tế, a gì á nạ ngay cả hôm nay tình huống là gì tình huống, vì cái gì chính mình sẽ bị tiên tổ xem như tiên tổ đều không để ý tới tinh tường mạch suy nghĩ. Ai ẩn, đây là có chuyện gì? A gì á nạ mờ mịt nhìn về phía bên người tiểu phù thủy, nhưng mà, đối với cái này, tiểu phù thủy lại cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ nhún vai. ta cũng không rõ lắm. Cái này nói chung đề cập tới một cái vô cùng vấn đề phức tạp, ta cần sau khi trở về hỏi một chút Dumbledore hiệu trưởng, có lẽ đến lúc đó liền có thể làm rõ tình huống hiện tại. Đương nhiên, ta sẽ bỏ bớt hết Leonard. Dumbledore tiên sinh hoang đường ngôn luận, bằng không Dumbledore hiệu trưởng nhất định sẽ giết ta. Ai ân nuốt một ngụm nước bọt thấp giọng nói. Hắn đương nhiên trong lòng đã là có một chút ngờ tới, kết hợp Dumbledore hiệu trưởng bây giờ đang làm một số bí mật hành động, hắn cảm thấy có lẽ ạ gì ạ nạ thật sự sẽ ở tương lai bị phục sinh. Chỉ có điều, vì sao lại xuất hiện bây giờ loại này nghịch lý cục diện, là thật còn vẫn có chút để cho ẩn không nghĩ ra, không có cách nào, đề cập tới thời gian vấn đề tương quan lúc nào cũng cực kỳ làm cho người hoang mang. Ta nghĩ, vị này Dumbledore tiên sinh chắc là nhận lầm người a. A gì ạ nạ ngược lại là tư tưởng tương đối đơn giản, có chút lúng túng làm ra đơn giản nhất phán đoán. Nàng chính xác rất không có khả năng sẽ nghĩ tới gà và trứng vấn đề tương quan. Dù sao, làm một tâm trí chỉ là thiếu nữ hài mà nói, ạ gì ạ nạ cũng không quá có thể tiếp thụ được chính mình coi như tiên tổ. Hơn nữa còn là cùng ai ẩn. Càng nghĩ càng thấy phải khó chịu cùng cổ quái. Đúng đúng đúng, hắn nhận là người. Ai ẩn nhìn một chút giống như muốn nói thứ gì Leonard, vì để tránh cho ạ gì ạ nạ lâm vào tư tưởng hỗn loạn trạng thái, hắn lập tức liền hủy bỏ rơi mất chính mình thủ hộ thần chú. Thay ta hướng lao sư cùng bạn giờ rộ vân an. Hắn cũng là tại ạ gì ạ nạ tiêu tan phía trước, cho ạ gì ạ nạ tạm biệt. Mà lễ phép ạ gì ạ nạ còn hướng lễ ổ nạt cùng với mẹ lìn đều phất phất tay làm cáo biệt. Lễ ổ nạt theo bản năng cũng là đi theo phất tay tạm biệt. Mà mẹ lìn thì không có phản ứng gì, cũng không phải hắn không có lễ phép, mặc dù ẩn cảm thấy hắn chính xác thiếu khuyết một điểm tố chất, nhưng mà vào giờ phút này mẹ lìn chủ yếu vẫn là bởi vì không thấy. Ánh mắt của hắn vẫn luôn nhìn chòng chọc vào ải ẩn. Chờ ạ gì ạ nạ sau khi biến mất, bầu trời khôi phục lại sự trong sáng. Mẹ lìn cũng là cuối cùng nhịn không được mở miệng. Đó là ngươi thủ hộ thần. Thì ngươi thủ hộ thần. Mẹ lìn âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh cùng không thể tin, cặp kia rũ xuống tay cũng tại hơi hơi lay động. Lợi hại, nàng còn có thể giúp ta chém người đâu. Ai ẩn nhíu mày, ngữ khí nhẹ nhàng, có thể chấn kinh cổ đại phù thủy chi vương, đối với hắn mà nói cũng là cảm giác rất có ý tứ. Đây cũng không phải là có lợi hại hay không vấn đề. Mẹ lìn cổ họng cổ động mấy lần, theo ta được biết, có thể từ minh giới kéo người tồn tại chỉ có hai cái. Hắn rõ ràng cũng nhìn ra ạ gì ạ nạ xem như anh linh thân phận. Ngoại trừ ta, lại còn có hai cái. Nhiều như vậy. Ai ẩn chú ý điểm có chút không hiểu kỳ quái, hắn rõ ràng cảm giác mẹ lìn bả vai đều run rẩy bắt đầu chuyển động. Á mẹ lìn tựa như đang áp chế cảm xúc. Đúng vậy, còn có hai cái. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ai ẩn. Trong đó có tử thần a. Tiểu phù thủy làm ra ngờ tới. Mẹ lìn lại là khẽ lắc đầu. Không, tử thần chưa từng sẽ làm loại chuyện này. Trong lịch sử làm qua loại chuyện như vậy chỉ có thể có hai cái, một cái là âm nha, mà đổi thành một cái nhưng là luyện kim thuật sư nhóm chỗ tin tưởng vững chắc truyền thuyết chân thực tạo vật chủ. Đương nhiên, bây giờ còn tăng thêm một cái ngươi. Mở đi. Có lẽ ta nên gọi ngươi Hải ẩn, hy vọng đây quả thật là tên thật của ngươi. Mẹ lìn tựa như mắc đa nghi chứng. Hắn lấp lóe không ngừng ánh mắt đầy áp một loại khảo vấn, để cho ẩn cảm giác có chút tê cả da đầu, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Ta chắc chắn liền kêu Hải ẩn. Hải ẩn cười miệng một cái. Lệ ố nạt như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Bất quá. Vị này đùm bỡ lệ đỏ ánh mắt, còn lâu mới có được mẹ lìn sắc bén như vậy. Cái này rất không hợp lý, nếu như nói một lần này lữ trình, để cho ta cuối cùng ý thức được gì đó. Ta nghĩ kia chính là ta có lẽ thấy rõ lịch sử bụi trần ở trong chôn cất kinh người chân tướng. Mẹ lìn âm thanh mang theo vài phần nghiêm túc cảm giác, từ minh giới chiêu mộ người chết, cái này cũng không là bình thường năng lực, nó là quyền hành, là kẻ thống trị tượng trưng. Hắn lời nói để cho ẩn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ngươi muốn biểu đạt cái gì đâu? Trong lòng tiểu phù thủy đã là có dự cảm. Quả nhiên, ta chỉ muốn nghiệm chứng một cái ngờ tới. Mẹ lìn bỗng nhiên không biết từ nơi nào móc ra một cái màu đen viên cầu, hơn nữa giang tay ra đem hắn đưa cho trước mặt tiểu phù thủy. Có lẽ điều khiển sinh tử. Phần này quyền hành tại này nhân gian ở trong, từ đầu đến cuối đều chỉ xuất hiện tại cùng một cái gia hỏa trên thân. Medlin mắt thấy tiểu phù thủy do dự không có đi nắm lấy bên trong hắc cầu. Hắn trực tiếp chính là nhanh chóng giảng hắc cầu nhét vào trong tay Hải Ân. Đây là một cái gì? Hải Ân còn tại hiếu kỳ cân nhắc nặng chịu hắc cầu. Sau một khắc, hắc cầu bắt đầu nứt ra, càng là hóa thành một cái kim loại chất cảm xí bờ ánh mắt cũng không biết đây rốt cuộc ý vị như thế nào, ngược lại Medlin thấy thế lập tức liền lộ ra quả là thế biểu lộ. Không đợi Ân mở miệng hỏi thăm, sau một khắc, tiểu phù thủy trong tầm mắt liền xuất hiện một cái bao cắt lớn năm đấm. Cơ mờ nở. Mai Kinh Phu. Trong rừng hoa nở đang nát vụn. Ai ơn dùng chính mình tự mình kinh nghiệm đã chứng minh phù thủy toàn năng. Rất rõ ràng. Phù thủy bên trong không chỉ có kiếm thánh. Còn có quyền vương.